Chương 1616, như thế nào đuổi theo tới? Chương 1616, như thế nào đuổi theo tới? Lúc này, Trần Diệp một đường chưa ngừng, nhắm hướng đông góc bắc mà đi. Dù cho gặp được trung cấp khắc la lạc, hắn cũng không có dừng lại. Thẳng đến một hơi chạy ra 200 cây số sau, hắn lúc này mới dừng lại bộ pháp, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trung cấp khắc la lạc. Góc đông nam, rừng cây rậm rạp bên trong. Lâm Thu Nguyệt các loại hồng trần tông tà tu rời đi sau 10 phút, lại tới hai người. Quách Chấp Sự, khu rừng này bên trong lưu lại rất đậm chói ảnh trùng mùi, tiểu tử kia tựa hồ đang nơi này dừng lại thời gian không ngắn. Tiên Lặc vận công tại phụ cận cảm thụ một chút sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Người xác định. Quách Lâm Đông ngưng mi nhìn về phía Tiên Lặc, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người bọn họ đoạn đường này quanh đi quẩn lại không biết đi qua bao nhiêu địa phương, đến bây giờ cũng còn không thể tìm tới Trần Diệp, cái này khiến hắn đã hơi không kiên nhẫn. Ta xác định. Tiên Lặc vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, Quách Chấp Sự, ngài yên tâm, hiện tại ta đối với chói ảnh trùng cảm ứng đã càng ngày càng mãnh liệt, điều này nói rõ chúng ta khoảng cách tiểu tử kia đã không xa, hắn ngay tại trong lúc này khu được đâu. Quách Lâm Đông nhẹ gật đầu, hắn lúc này cất bước bắt đầu ở trong rừng dò xét. Rất nhanh hắn liền phát hiện trong rừng đánh nhau vết tích cùng vết máu, phát giác được những ngày sau, hắn lông mày dần dần nhíu lại, nơi này trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu, ngươi mới vừa nói hắn ở chỗ này dừng lại qua vừa nghĩ đến đây, Quách Lâm Đông mặt mày giật mình, như thế, vậy tiểu tử này có thể hay không đã bị người giết chết? Cái kia ba bộ tà tu thi thể, lúc này đã bị Lâm Thu Nguyệt mang đi, Quách Lâm Đông 2 năm tự nhiên cũng là không có phát hiện cái kia ba bộ tà tu thi thể, cho nên hắn cũng là không khỏi lo lắng lên Trần Diệp an nguy. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật lo lắng Trần Diệp, chỉ là lo lắng Trần Diệp trên người xích căn có thể hay không bị người cướp đi. Nghe nói như thế, bên cạnh Tiền Lặc lập tức lắc đầu, Quách Chấp Sự, ngài không cần lo lắng, ta có thể cảm ứng được chói ảnh trùng còn sống lấy lại còn tại di động, nếu như hắn chết, lấy chói ảnh trùng đặc tính, lập tức sẽ tự hành bay trở về ta vị chủ nhân này trong tay, bây giờ chói ảnh trùng hiển nhiên còn tại di động, cũng không trở về bề, điều này nói rõ tiểu tử kia khẳng định còn chưa có chết, mặt khác tiểu tử kia thực lực cũng không đơn giản, trừ phi là giống ngài một dạng trùng cảnh. Ngũ giai xuất thủ, nếu không lại nhiều trùng cảnh 3-4 giai, ở trước mặt hắn cũng chỉ là đưa đồ ăn. Đây cũng không phải Tiền Lặc thổi phồng Trần Diệp, mà là hắn thật tại Trần Diệp lòng bàn tay bị nhiều thua thiệt. Loại kia bị thực lực nghiền ép cảm giác, hắn lại biết rõ rành rành. Ân. Nghe được Tiền Lặc giải thích, Quách Lâm Đông triệt để yên lòng. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ có một tia gấp gáp, đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian sử dụng Hắc Vụ truy tung pháp, đem hắn vị trí khóa chặt, chúng ta nhất định phải ở những người khác phía trước tìm tới tiểu tử này, giành lại xích ăn, không thể để cho người khác nhặt được tiện nghi. Tiền Lặc nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, lần nữa thi triển Hắc Vụ truy tung pháp. Mặc dù hắn lúc này đã có thể cảm nhận được chói ảnh trùng tồn tại, nhưng muốn xác định nó phương vị, còn phải sử dụng Hắc Vụ truy tung pháp. Mấy giây sau, Tiên Lặc đột nhiên mở hai mắt ra nhắm hướng đông phương bắc hướng nhìn lại, Quách Chấp Sự, tiểu tử kia lúc này ở góc đông bắc, đại khái tại mấy trăm cây số bên ngoài vị trí. Đuổi. Quách Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cũng không nói nhảm, cô càng liền nhắm hướng đông góc bắc mà đi. Tiên Lặc thấy thế cười khổ một tiếng, hắn vội vàng dập đầu mấy cái khôi phục thể lực cùng linh lực đan dược, bước nhanh đi theo. Khu vực trung ương, góc đông bắc. Lần này Trần Diệp vận khí không tệ, đi vào góc đông bắc, tìm không đến 5 phút đồng hồ, hắn ngay tại một mảnh bãi phi lao bên trong phát hiện một đầu trung cấp khắc la lạp. Lúc này đầu này trung cấp khắc la lạp tựa hồ đang xích vụ bên trong tổ nạp, có thể nghe được cái kia nặng nề hùng hậu tiếng hít thở. Nhìn qua phía trước bãi phi lao bên trong trung cấp khắc la lạp, Trần Diệp thần sắc vui mừng. Tìm đường này, rốt cục để cho ta gặp được một đầu. Lần này hắn tiến vào khu vực trung ương mục đích đúng là đếm thử săn giết trung cấp khắc la lạp. Cho nên lúc này hắn cũng không có bất luận cái gì chần chờ, rút kiếm liền hướng ngoài trăm thước trung cấp khắc la lạp vào tới. Mà hắn khẽ động này, nơi xa trong đồng vụ kia trung cấp khắc la lạp lập tức liền có phát giác, lập tức liền quay đầu liền hướng hắn xem ra. Ách 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 nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh sát na, đầu này trung cấp khắc la lạp đống nhiên đối với hắn phát ra trầm thấp mà kinh khủng gào thét, như một cái sơn tiêu đang gầm thét. Rất nhanh, đầu này trung cấp khắc la lạp liền hướng hắn lao đến. Một người một thú rất nhanh liền đụng vào nhau. Cái này trung cấp khắc la lạp thân ảnh còn chưa tới, một chảo liền hướng Trần Diệp chán dò tới. Một chảo này lực đạo cực lớn, cắt tới không khí hô hô rung động, ngay cả không gian đều xuất hiện đạo đạo vận sóng, thật giống như bị xé rách. Mà lại một chảo này tốc độ cũng không chậm, bình thường trồng cảnh tứ giai đối mặt một chảo này, chưa hẳn có thể tránh nhanh. Bất quá Trần Diệp tốc độ bây giờ đạt đến 79 lần phù băng cảnh, đã tới gần trồng cảnh ngũ giai, một chảo này đối với hắn mà nói, lại không tính là gì, hắn lùn người xuống nhẹ nhõm liền tránh đi cái này trung cấp khắc la lạp tiến công. Mà hắn trở tay một kiếm, lại là rắn rắn chắc chắc rơi vào đầu này khắc la lạp trên trán, mà lại một kiếm này trực tiếp đem cái này trung cấp khắc la lạp đầu bộ ra, tựa như là chém vào động mạch chủ mở dạng, nồng đậm màu cam chất keo cùng màu xanh lá hốc từ cái này trung cấp khắc la lạp trán vươn ra. Có hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp trong lòng vui mừng. Kết quả này so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Trước khi đến trong lòng của hắn còn tại lo lắng cho mình có thể hay không phá vỡ cái này trung cấp khắc la lạp phòng ngự, dù sao trước đó hắn cũng cùng trung cấp khắc la lạp giao thủ qua, lúc đó hắn một kích toàn lực lại ngay cả trung cấp khắc la lạp làn ra đều không phá nổi, chớ nói chi là chém giết trung cấp khắc la lạp. Xem ra hôm nay có hy vọng a. Vừa rồi một kiếm này hắn còn không có xuất toàn lực, nhưng lại đã có thể phá vỡ trung cấp khắc la lạp phòng ngự, thậm chí kém chút một kiếm đem nó nửa bên đầu cho gọt sạch, hắn vừa rồi nếu là toàn lực xuất thủ, thật là có khả năng xử lý đầu này trung cấp khắc la lạp. Nếu như có thể chém giết trung cấp khắc la lạp, cái kia không bao lâu là hắn có thể góp nhặt đầy đủ áp xúc khắc la lạp tinh thể, tiến tới đột phá trồng cảnh tăng giai, thậm chí trồng cảnh tứ giai. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp nội tâm phân chấn, bước chân hắn nhất chuyển, quay người lần nữa thẳng hướng sau lưng đầu này trung cấp khắc la lạp. Ách ách lúc này chịu một kiếm trung cấp khắc la lạp không khỏi phát ra thống khổ kêu rên. Bất quá sinh mệnh lực của nó chi ương ngạnh, cũng sát thực khoa trương. Nửa bên đầu bị bổ ra, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ là không đến 2 giây, đầu lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp Trần Diệp lần nữa đánh tới, đầu này trung cấp khắc la lạp trong miệng không khỏi phát ra tức giận gào thét, nó cái kia một đôi con mắt xanh mơn mởn nhìn chòng chọc vào Trần Diệp, nở rộ quỷ dị lục quang. Đồng thời nó thân ảnh lóe lên, đồng dạng hướng Trần Diệp đánh tới. Cái này trung cấp khắc la lạp cùng phổ thông khắc la lạp tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Gặp cái này trung cấp khắc la lạp lần nữa một chảo hướng chính mình chụp tới, Trần Diệp cười cười. Hắn thấy cái này trung cấp khắc la lạp so với phổ thông khắc la lạp, kỳ thật cũng liền cường độ thân thể cùng lực lượng, tốc độ, sức khôi phục các loại hạng cơ sở năng lực có chỗ tăng lên, tương đương chính là cái bậc lớp bản. Mà đang chiến đấu, kỹ pháp các phương diện, cái này trung cấp khắc la lạp cùng phổ thông khắc la lạp là giống nhau, tiến công 10 phần thô ráp, cơ bản không có kết cấu gì có thể nói, chiêu thức cũng 10 phần cứng ngắc cũ, toàn thân khắp nơi đều là sơ hở, chỉ cần thực lực không phải quá kéo đổ, không sơ ý chủ quan, tránh né trung cấp khắc la lạp tiến công cũng không khó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chí ít cũng phải là trồng cảnh tứ giai mới được, như vậy mới có thể theo kịp cái này. Trung cấp khắc la lạp tốc độ. Bất quá cái đồ chơi này mặc dù ngu rốt một chút, nhưng nó sức khôi phục là thật không hợp tỏi thường, thậm chí đến nghịch thiên trình độ. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng là để Trần Diệp giật nảy cả mình. Lúc này, tại đầu này trung cấp khắc la lạp một chảo chộp tới lúc, Trần Diệp cũng như vừa rồi mở dạng, vòng eo khẽ cong, thấp người nhẹ nhõm tránh qua, tránh né một chảo này. Đồng thời hắn trở tay trường kiếm vung lên, chém ra một đạo ánh kiếm màu lưu ly. Đạo kiếm quang này lần nữa tại đầu này trung cấp khắc la lạp trên đầu lâu nở rộ, giống như tảng sáng lúc xé rách hắc ám đạo thứ nhất ánh nắng, sáng chói mà chói mắt. Đùng. Đầu này trung cấp khắc la lạp đầu lần nữa bị bổ ra, màu cam chất keo hòa với màu xanh lá hốc vẩy ra mà ra. Ách ách trong chốc lát, đầu này trung cấp khắc la lạp lần nữa phát ra một tiếng rú thảm. Một kiếm này vẫn như cũ chỉ là bổ ra đầu này trung cấp khắc la lạp đầu, cũng không có thể đem nó chém giết. Đáng tiếc kém một chút, nếu là bổ vào trên cổ, hẳn là có thể một kiếm đứt cổ, thậm chí ngay cả đầu cùng nhau cắt lấy. Trần Diệp khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc hận. Bất quá hắn bước chân chưa ngừng, một kiếm đắc thủ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cái này trung cấp khắc la lạp có lẽ là cái bùa bị, nhưng ở lực lượng khối này, nó tuyệt đối so với tất cả trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả đều mạnh hơn. Nếu là chúng vào một chảo, tuyệt đối là đầu nở hoa hạ tràng, trừ phi là đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nếu không liền xem như trồng cảnh ngũ giai cũng rất khó bằng vào nhục thân gánh vác có thể trung cấp khắc la lạp ra sức một kích. Nói tóm lại chính là, trung cấp khắc la lạp có thể sai lầm rất nhiều lần, nhưng bọn hắn những võ giả này lại có thể sai lầm một lần. Đối phó trung cấp khắc la lạp phòng thủ phi thường trọng yếu, không có khả năng sai lầm, một khi sai lầm, tất nhiên sẽ bị trung cấp khắc la lạp một chảo bẻ chán. Cho nên một chiêu đắc thủ, Trần Diệp cũng không dám tham chiến, mà cấp tốc kéo dài khoảng cách, một lần nữa lại tìm tiến công cơ hội, nhất định phải bảo trì tiết tấu chiến đấu một mực ở vào trong lòng bàn tay của mình. Mà cái này trung cấp khắc la lạp bị hai lần bổ ra chán, cũng không khỏi phẫn nộ, nó bắt đầu như điên dại mở dạng, bắt loạn một mạch, nhưng lúc này Trần Diệp đã kéo dài khoảng cách, tất cả thế công toàn bộ bị hắn né tránh. Nếu là khoảng cách áp sát quá gần, thật đúng là có thể sẽ bị tác động đến. Các loại cái này trung cấp khắc la lạp dừng lại thế công tờ lúc, Trần Diệp thân ảnh lóe lên, một cước đạp nát mặt đất, như người thấy mùi máu tươi sói đói, cấp tốc nhào về phía đầu này trung cấp khắc la lạp. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới đầu này trung cấp khắc la lạp trước người. Trong tay hắn vung lên, cấp tốc chém ra từng đạo kiếm quang chói mắt, như khổng tức xòe đuôi lồng hướng đầu kia trung cấp khắc la lạp. Trần Diệp đây cũng là xem ở đầu này trung cấp khắc la lạp khí mệnh thời khắc, mới dám liên tiếp huy kiếm, tùy ý tiến công, nếu không phải cái này trung cấp khắc la lạp lâm vào cuồng bạo một trận loạn đả, hắn thật đúng là không có tấn công như vậy cơ hội. Không đợi lấy trung cấp khắc la lạp làm ra bất kỳ phản ứng nào, siêu siêu siêu, Trần Diệp liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, mỗi một kiếm đều rơi về phía đầu này trung cấp khắc la lạp cái cổ cùng đầu. Mười mấy kiếm rơi xuống, trong nháy mắt liền đem đầu này trung cấp khắc la lạp đầu đâm nát, cuối cùng một kiếm trực tiếp đem nó đầu lâu ném bay. Đây là thành, cái này trung cấp khắc la lạp cứ thế mà chết đi sao? Giống như không như trong tưởng tượng khó dễ nha. Chẳng lẽ là ta đánh giá thấp thực lực của mình, có thể là ta đánh giá cao trung cấp khắc la lạp? Trần Diệp không quá xác định nhìn trước mắt đầu này trung cấp khắc la lạp thân thể. Hắn có chút không dám tin tưởng trung cấp khắc la lạp sẽ tốt như thế giết, cái này so với hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhưng cùng lúc trên mặt hắn cũng lộ ra phân chấn thần sắc. Nếu như có thể tùy tiện chém giết trung cấp khắc la lạp, vậy hắn sẽ tại trong ngắn hạn tiến vào trồng cảnh tam giai thậm chí trồng cảnh tứ giai, đến lúc đó dưới mắt nguy cơ đem không hiểu từ trừ. Bất quá sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy, ngay tại hắn chuẩn bị từ đó cấp khắc la lạp thể nội đào ra áp xúc khắc la lạp tinh thể lúc, ngoài ý muốn một màn phát sinh. Lúc này chỉ gặp trong lúc này cấp khắc la lạp chia ra 4 cái sợi đằng, cái này 4 cái sợi đằng cấp tốc chui vào trong bùn đất. Tùy theo từng luồng màu xanh lá sinh khí thuận sợi đằng chui vào cái này trung cấp khắc la lạp thể nội, cùng lúc đó, cái này trung cấp khắc la lạp cái kia trống rỗng trên cổ màu xanh biết phun trào, sinh cơ mạnh mẽ, một viên tươi mới đầu lâu chính chậm rãi xen lẫn sinh trưởng. Nó đây là đang rút ra đại địa sinh cơ chữa trị thương thế của mình sao? Trần Diệp con người bỗng nhiên rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Chờ hắn lấy lại tinh thần rút kiếm muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Cái này trung cấp khắc la lạp tốc độ chữa trị so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, cơ hồ trong chớp mắt nó tân sinh đầu lâu liền triệt để thành hình mà còn tốt không tổn hao gì, cùng lúc trước giống nhau như lúc. không chỉ có sinh mệnh lực sức khôi phục các loại cơ sở trị số mạnh đến mức biến thái, thế mà còn có thể rút ra đại địa sinh cơ tới chữa trị thương thế của mình, cái này trung cấp khắc la lạp quả nhiên không có dễ giết như vậy à. Nhìn qua đầu này khôi phục như lúc ban đầu trung cấp khắc la lạp, Trần Diệp thấy thế ngầm thở dài. Hiển nhiên, hắn vừa rồi ý nghĩ sai vô cùng. Cái này trung cấp khắc la lạp viễn không phải phổ thông khắc la lạp có thể so sánh, nó cũng không phải cái gì ra cường phiên bản phổ thông khắc la lạp, tay này rút ra đại địa sinh cơ năng lực liền hoàn toàn không phải phổ thông khắc la lạp có thể người giả bị đụng nha. Có năng lực này, cơ hồ tương đương mang theo cái di động nước suối, như muốn triệt để xử lý quá khó khăn. Bất quá Trần Diệp cũng không có nhu trí, so với trước đó chúng liền cấp khắc la lạp phòng ngự đều không phá nổi, hắn hiện tại đã coi như là sơ bộ có giết chết trung cấp khắc la lạp năng lực, chỉ cần có thể tại đối phương khôi phục thương thế trước lấy ra đối phương thể nội áp xúc khắc la lạp tinh thể, vậy cái này trung cấp khắc la lạp liền không có biện pháp khôi phục. Mặc kệ là phổ thông khắc la lạp hay là trung cấp khắc la lạp, nó trái tim vị trí áp xúc khắc la lạp tinh thể đều là tính mạng của bọn nó ý thức nơi cội nguồn, không có khắc la lạp tinh thể, phổ thông khắc la lạp hẳn phải chết, không có áp xúc khắc la lạp tinh thể, cái này trung cấp khắc la lạp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp quả quyết xuất thủ lần nữa. Lần này hắn không có công kích đầu này trung cấp khắc la lạp đầu, mà là huy kiếm trực chỉ ngực nó vị trí mà đi. Hắn muốn nếm thử có thể hay không phá vỡ cái này trung cấp khắc la lạp nơi ngực đằng giáp, nếu như có thể phá vỡ ngực nó vị trí đằng giáp, là hắn có thể cấp tốc lấy ra đầu này trung cấp khắc la lạp thể nội áp xúc khắc la lạp tinh thể. Bất quá ngực cùng phía sau lưng đối ứng áp xúc khắc la lạp tinh thể vị trí chỗ ở đằng giáp, cơ bản thuộc về phổ thông khắc la lạp cùng trung cấp khắc la lạp cứng rắn nhất, phòng ngự mạnh nhất thân thể bộ vị, muốn phá vỡ vị trí này phòng ngự cũng không dễ dàng, đây cũng là vì cái gì Trần Diệp ngay từ đầu cũng không có trực tiếp tiến công ngực nó vị trí nguyên nhân. Đây cũng là phần lớn người tại săn giết khắc la lạp cùng trung cấp khắc la lạp lúc sẽ chọn từ chỗ cổ hạ thủ nguyên nhân. Nhưng bây giờ kiến thức đến trung cấp khắc la lạp cái kia kinh khủng năng lực khôi phục sau, Trần Diệp hay là quyết định thử một chút phải chăng có thể phá vỡ đối phương đằng giáp. Đáng tiếc cũng không thể như ước nguyện của hắn. Cùng vừa rồi một dạng, tránh đi đầu này trung cấp khắc la lạp công kích sau, Trần Diệp một kiếm điểm vào đầu này trung cấp khắc la lạp ngực. Keng. Tiếng kim loại va chạm ở trong rừng vang lên. Hắn một kiếm này phản phất điểm vào một khối trên nham thạch cứng rắn, chấn lên kịch liệt hỏa hoa, chỉ là phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, căn bản là không có cách phá vỡ đầu này trung cấp khắc la lạp hung khẩu đằng giáp. Kiếm tiêm chỉ có thể chui vào đầu này trung cấp khắc la lạp lồng ngực 1 cm, liền khó tiến thêm nữa nửa bước. Không được thôi. Cảm thụ kiếm tiêm truyền đến cứng rắn cảm giác, Trần Diệp thở dài. Một kiếm này cũng là để hắn thấy được trung cấp khắc la lạp khủng bố phòng ngự. Phải biết hắn còn chưa trồng cảnh lúc, liền đã có thể tùy tiện phá vỡ phổ thông khắc la lạp ngực đằng giáp. Nhưng bây giờ hắn đều đã tấn thăng trồng cảnh nhị giai, lại ngay cả cái này trung cấp khắc la lạp đằng giáp nửa phần đều không phá nổi, mà chỉ là miễn cưỡng cạo xuống một chút đằng giáp mảnh gỗ vụn. Có thể thấy được cái này trung cấp khắc la lạp hung khẩu đằng giáp phòng ngự là cỡ nào không hợp thói thường, so phổ thông khắc la lạp mạnh đến mức không phải một chút điểm. Liền hắn loại trình độ này tổn thương, muốn từ chỗ ngực lấy ra cái này trung cấp khắc la lạp thể nội áp xúc khắc la lạp tinh thể, thuần túy thuộc về thiên phương giả đàm. Tại hắn một kiếm không có kết quả sau, đối diện trung cấp khoa khắc la lạp cũng đông nhiên gầm nhẹ một tiếng, triển khai phản kích, trở tay chính là một cái nhanh như lôi đỉnh chảo kích mỏ về gáy của hắn. Trần Diệp phản ứng cũng rất nhanh, thấy tình thế không ổn, bước chân hắn chĩa xuống đất, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhẹ nhõm tránh né đầu này trung cấp khắc la lạp chảo kích. Thử lại lần nữa phía sau lưng. Rất nhanh, Trần Diệp liền xuất thủ lần nữa. Lần này hắn vây quanh đầu này trung cấp khắc la lạp sau lưng, muốn từ phía sau lưng vị trí lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể. Bất quá đáng tiếc vẫn là thất bại. Cái này trung cấp khắc la lạp phía sau lưng vị trí đằng giáp trình độ cứng cấp cùng trước ngực một dạng, không thể phá vỡ, lấy hắn lực lượng bây giờ rất khó phá vỡ. Xem ra muốn trực tiếp thông qua cắt ra đầu này trung cấp khắc la lạp trước ngực phía sau lưng lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể là không thể nào. Hai lần nếm thử sau khi thất bại, Trần Diệp cấp tốc kéo ra cùng đầu này trung cấp khắc la lạp khoảng cách. Nhìn qua đối diện trung cấp khắc la lạp, hắn lông mày nhíu lên, trong lòng có chút hề bại. Không có khả năng nhanh chóng từ cái này trung cấp khắc la lạp trước ngực phía sau lưng lấy tay lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, cái kia muốn giết chết đầu này trung cấp khắc la lạp khả năng cũng rất nhỏ. Cái này trung cấp khắc la lạp sinh mệnh lực cùng sức khôi phục quá biến thái, chặt đầu đều có thể khôi phục, này làm sao giết nha? Hơn nữa còn có thể hấp thu đại địa sinh cơ cho mình dùng, chỉ cần làm không được trong thời gian ngắn đem nó chém giết hoặc là miểu sát, căn bản là giết không chết trung cấp khắc la lạp. Chẳng lẽ muốn như thế từ bỏ sao? Trần Diệp mặt lộ vẻ khó xử, náo hải đã có từ bỏ ý nghĩ, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra vẻ dãy rủa. Rõ ràng hắn đã có trọng thương trung cấp khắc la lạp thực lực, nếu là cứ như vậy rút đi, hắn có chút không cam tâm, mà lại thật vất vả bước lên phong hiểm đến một chuyến khu vực trung ương, dù sao cũng phải đụng một cái, nếu không không đi không sao. Còn nữa, trước mắt hắn tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mặc dù không biết bây giờ có bao nhiêu người tại thăm dò cùng tìm kiếm hành tung của hắn, nhưng Trần Diệp trong lòng minh bạch, người tìm hắn tuyệt đối sẽ không thiếu, một khi hắn hành tung bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng địch nhân đến đây cướp đoạt trong tay hắn xích căn. Xích căn có thể nói là cái này khắc la lạp trong rừng rậm người người muốn lấy được hy hữu tài nguyên một trong, thậm chí xích căn khả năng so càng thêm đắt đỏ hoang cổ di tinh lực hấp dẫn còn có lớn, dù sao hoang cổ di tinh quá mức hy hữu, quá mức khó được, lại cần năm khối mới có thể lĩnh ngộ hoang cổ bí kỹ, mà xích căn chỉ cần một gốc, liền có thể để cho người ta tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực tăng lên trên diện rộng. So sánh tập hợp đủ 5 khối hoang cổ di tinh, xích căn ngược lại đúng đại đa số người mà nói càng thêm thực tế một chút. Bởi vậy, xích căn căn bản là người người đều muốn lấy được hy hữu tài nguyên. Chỉ cần hắn thân phụ xích căn sự tình bị truyền ra, vậy hắn phiền phức tất nhiên sẽ không thiếu. Dưới mắt loại tình huống này, nếu là hắn ngồi chờ chết, hạ chẳng kia đó là một con đường chết. Một mực trốn ở đó, dám chắc được không thông, sớm muộn là sẽ bị người tìm ra. Mà lại một mực trốn đông trốn tây, hắn cũng không có cách nào bình thường đi săn. Chân chính muốn giải quyết nguy cơ lần này, hắn chỉ có thể tự cứu, chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, để cho mình mạnh đến những người khác không dám đánh chủ ý của hắn, như vậy mới có thể từ trên căn nguyên hóa giải nguy cơ lần này. Cục diện bây giờ là, hắn không trở nên mạnh mẽ liền tất nhiên sẽ bị những người khác ăn sống nuốt tươi. Mà muốn mạnh lên, trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều áp suất khắc la lạp tinh thể, nhanh chóng hoàn thành lần thứ 3 trọng cảnh, thậm chí lần thứ 4 trọng cảnh, như vậy mới có thể không cách nào dám đánh chủ ý của hắn. Cho nên, dưới mắt phàm là còn có một tia hy vọng, Trần Diệp cũng không muốn từ bỏ săn giết đầu này trung cấp khắc la lạp. Vẹn vẹn chần chờ một lát, Trần Diệp liền lần nữa đúng đầu này trung cấp khắc la lạp xuất thủ. Bất quá hắn không tiếp tục nhằm vào đầu này khắc la lạp trước ngực phía sau lưng đằng giáp, muốn phá vỡ đằng giáp phòng ngự, thực lực của hắn còn kém xa lắm, đoán chừng phải chờ hắn tiến vào trọng cảnh tam giai sau mới có thể phá vỡ trung cấp khắc la lạp đằng giáp. Như là trước đó, Trần Diệp hay là quyết định từ đầu này trung cấp khắc la lạp yếu nhất chỗ cổ ra tay. Hắn tiến công logic cùng tiết tấu cùng vừa rồi mở dạng, trước chọc giận đầu này trung cấp khắc la lạp, để nó bạo tẩu điên cuồng tiến công, các loại nó không còn chút sức lực nào sau lại phát động thế công. Rất nhanh, hắn bắt trước làm theo, vài giới kiếm đến, lần nữa đem đầu này trung cấp khắc la lạp đầu lâu cho rỡ xuống. Bất quá hắn không có đem tay, mà là thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí muốn từ chỗ cổ hướng xuống bổ ra đầu này trung cấp khắc la lạp thân thể lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể. Nhưng mà hắn vừa chặt hai kiếm, đầu này trung cấp khắc la lạp liền đã trở lại tình đến, cũng đối với hắn làm ra phản kích. Dù cho đầu lâu đều bị chặt không có, nhưng nó nhưng như cũng còn có thể phản kích, đây chính là trung cấp khắc la lạp khủng bố sinh mệnh lực thể hiện. Mà lại cường độ phản kích còn phi thường hung mãnh, chảo kích uy năng xé thành không khí phát ra kinh khủng hồng hộ âm thanh, phản phất không gian đều muốn bị xé rách. Dạng này thế công, nhục thân không phải vàng chất ngân cốt cảnh căn bản gánh không được. Đầu này trung cấp khắc la lạp có thể sai lầm, cũng không đại biểu hắn có thể thất vọng, hắn như chúng vào cái này trung cấp khắc la lạp một kích, cơ bản hẳn phải chết, cho dù không chết, cũng phải trọng thương, mất đi sức chiến đấu thậm chí chạy trốn năng lực. Vì thế, Trần Diệp cũng chỉ bất đắc dĩ triệt thoái phía sau. Mà đang lùi lại trong lúc đó, đầu này trung cấp khắc la lạp liền cấp tốc từ đại địa hấp thu sinh cơ chữa trị đầu lâu của mình. Trong chớp mắt, lại là một viên tân sinh đầu lâu sinh ra. Mẹ nó, ta cái này cũng nhìn qua một màn này, Trần Diệp nhịn không được văn tụ, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác bất lực. Chương 1617, truy đuổi chương 1617, truy đuổi bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ. Sau đó, Trần Diệp lại cùng đầu này trung cấp khắc la lạp chu toàn hơn 10 phút. Đáng tiếc vẫn là không có cách nào giết đầu này trung cấp khắc la lạp. Hắn liên tiếp chặt cái này trung cấp khắc la lạp hơn 10 cái đầu, nhưng đối phương đều có thể thông qua hấp thu đại địa sinh cơ, một lần nữa sinh ra đầu lâu mới, căn bản giết không chết. Hắn có thể chém đứt trung cấp khắc la lạp đầu lâu, nhưng khoảng cách giết chết đối phương lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, còn kém đến có chút xa. Cái này trung cấp khắc la lạp sức khôi phục quá mạnh hơn nữa còn có thể hấp thu đại địa sinh cơ cho mình dùng, bất luận cái gì thương thế cơ hồ đều có thể khôi phục, muốn giết chết đối phương nhất định phải không ngừng tiến công, thậm chí muốn nhất cổ tác khí bổ ra thân thể đối phương lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, như vậy mới có thể giết chết đầu này trung cấp khắc la lạp. Nhưng muốn không ngừng tiến công, căn bản không có khả năng, chém đứt trung cấp khắc la lạp đầu sau, hắn nhiều nhất bổ khuyết thêm 3 kiếm, đây đã là cực hạn của hắn. Bởi vì cái này trung cấp khắc la lạp dù cho dù ở không đầu tình huống dưới vẫn như cũ có thể phản kích. Như tiếp tục tiến công, tất nhiên sẽ phải thừa nhận đầu này trung cấp khắc la lạp phản kích, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, khẳng định đánh không được trung cấp khắc la lạp phản kích. Trần Diệp tính toán một chút, lấy chiêu kiếm của hắn uy lực muốn bổ ra đầu này trung cấp khắc la lạp thân thể lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, nhất định phải tại chém dụng đầu lâu của nó sau lại bổ sung 15 kiếm trở lên, như vậy mới có thể lấy ra áp xúc khắc la lạp. Nhưng hiển nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ không làm được đến mức này. Trừ phi thân thể của hắn có thể chịu nổi trung cấp khắc la lạp phản kích, nếu là hắn đỉnh lấy trung cấp khắc la lạp chảo kích tiếp tục tiến công, cái kia quả thật có thể giết chết đầu này trung cấp khắc la lạp. Nhưng hắn hiển nhiên làm không được, tố chất thân thể không cho phép, thật muốn liều mạng, cái kia đã chết cũng chỉ sẽ là chính hắn. Về phần mặt khác tiến công cái này trung cấp khắc la lạp mặt khác thân thể bộ vị, Trần Diệp cũng đều thử qua, căn bản đều được không thông, chém đứt đầu đã là hắn có thể đúng đầu này trung cấp khắc la lạp tạo thành lớn nhất tổn thương, chặt tay chặt chân đều không dùng, mà lại tay chân bộ vị thương thế, đầu này trung cấp khắc la lạp cơ bản có thể trong nháy mắt chữa trị, hắn căn bản cũng không có tiếp tục cơ hội tiến công, liền sẽ gặp phải phản kích. Ai, khó trách trước đó Lý Nguyên Hạo sẽ nói săn giết trung cấp khắc la lạp cần một đám trồng cảnh tứ giai vây công mới có thể giết chết, liền cái này kinh khủng sức khôi phục, cũng xác thực cần một đám người tiến hành xa luân tiến công mới có hy vọng một chút xíu mài chết cái này trung cấp khắc la lạp, muốn lấy sức một mình giết chết trung cấp khắc la lạp, quá khó khăn, võ giả tầm thường cũng chỉ có tiến vào trồng cảnh ngũ giai chỉ sợ mới có hy vọng đơn giết trung cấp khắc la lạp. Trần Diệp thật sâu thở dài, bước nhanh thối lui đến trăm thước có hơn, không còn tiếp tục tiến công. Lúc này hắn cũng triệt để từ bỏ săn giết trung cấp khắc la lạp, trước mắt thực lực của hắn có thể thương tổn được trung cấp khắc la lạp, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đơn giết trung cấp khắc la lạp, trừ phi lại đến mấy cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm cùng hắn đánh phối hợp, như vậy mới có săn giết trung cấp khắc la lạp hy vọng, nếu không không có bất kỳ khả năng gì. Tiếp tục cùng đầu này trung cấp khắc la lạp dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể lãng phí thời gian, thậm chí đợi linh lực hao hết sau, còn có thể sẽ bị đầu này trung cấp khắc la lạp phản sát. Quyết định từ bỏ sau, Trần Diệp cũng không có lãng phí thời gian nữa, quay người liền hướng khu vực trung ương bên ngoài mà đi. Nếu không cách nào giết chết trung cấp khắc la lạp, cái kia ở tại khu vực trung ương sẽ không có ý nghĩa, ngược lại ở chỗ này còn dễ dàng bại lộ hành tung của mình. Hắn chuẩn bị rời đi trước Hắc La Lạp rừng rậm, tìm một chỗ hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó nên làm cái gì. Chương 1618, tiểu tử này không thể lưu. Chương 1618, tiểu tử này không thể lưu. Liền tình huống trước mắt, Trần Diệp cảm thấy rất đau đầu. Hắn bây giờ muốn săn giết trung cấp Hắc La Lạp, hoặc là đột phá đến trồng cảnh tam giai, hoặc là liền đi liên hợp mặt khác trồng cảnh tứ giai trở lên võ giả cùng một chỗ vây giết trung cấp Hắc La Lạp, không có những khả năng khác. Đột phá trồng cảnh tam giai, cái này hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Săn giết trung cấp Hắc La Lạp mục đích là thu hoạch áp xúc Hắc La Lạp tinh thể. Mà thu được áp xúc Hắc La Lạp tinh thể mục đích đúng là vì đột phá trồng cảnh tam giai, nếu là đến đột phá trồng cảnh tam giai mới có thể săn giết trung cấp Hắc La Lạp, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Về phần cùng những võ giả khác liên hợp đi săn trung cấp Hắc La Lạp, đây cũng là có thể thực hiện, nhưng vấn đề là trước mắt hắn rất khó tìm đến đáng giá tín nhiệm trồng cảnh tứ giai trở lên võ giả, dưới mắt cũng liền Lý Nguyên Hạo đáng giá tín nhiệm. Nhưng muốn vững vàng săn giết trung cấp Hắc La Lạp, đội ngũ tăng thêm hắn ít nhất phải có 4 người, một cái Lý Nguyên Hạo hiển nhiên không quá đủ. Còn nữa, lấy hắn hiện tại hai mặt thụ địch tình cảnh, cùng Lý Nguyên Hạo đồng hành, thế tất sẽ liên lụy hắn. Hắn cùng Lý Nguyên Hạo bọn người phân biệt mục đích đúng là không muốn liên lụy bọn hắn, hiện tại nếu là dẹp đường hồi phủ đi tìm Lý Nguyên Hạo bọn người, chẳng phải là chơi đùa lung tung thôi. Mặt khác cùng những người khác cùng một chỗ hành động, cũng sẽ gia tăng thật lớn bại lộ chính mình phong hiểm. Cho nên tìm người liên hợp khả năng này, đúng trước mắt Trần Diệp tới nói, cũng không thực tế. Trần Diệp mới vừa đi không có 2 phút đồng hồ, cũng còn không có rời đi góc đông bắc mảnh này là cây to bẻ rừng, đối diện liền bị hai người cản lại. Ngươi chính là cái kia kinh nam võ bách khoa học Trần Diệp thôi. Thật đúng là để cho chúng ta một phen dễ tìm nha. Tiểu tử, rốt cục để cho chúng ta bắt được ngươi lần này chạy không được. Hai người mặc áo bào đen đầu đội mặt nạ người, khi nhìn đến Trần Diệp sát na, trong mắt bọn họ đều là lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể đều kích động nhịn không được run rẩy. Nhanh như vậy đã có người đổi tới sao? Trần Diệp mâu quang nhíu lại, lông mày chậm rãi nhăn lại, rất hiển nhiên, hai người này là đến cướp đoạt xích ăn. Vẹn vẹn từ ngoại quan cùng trên thân bộc lộ tà khí, liền có thể nhìn ra, hai người tất nhiên là tà tu không thể nghi ngờ. Thậm chí đều không cần nhìn ngoại quan, nghe thấy thanh âm liền có thể nghe ra hai người lai lịch, bởi vì một người trong đó thanh âm, hắn rất quen thuộc. Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía bên trái cái kia mang theo mặt sói mặt nạ người áo đen, lạnh nhạt mở miệng, ngươi là? Ngày hôm qua cái tử trong tay của ta đảo tẩu vệ linh dạy tà tu đi. Không sai, là ta, Tiền Lặc là cũng. Lúc này, Tiền Lặc một mặt oán độc nhìn xem Trần Diệp, khóe miệng bẽn ra, lộ ra nhếch răng cười. Tiểu tử, hôm qua là ta đánh giá thấp ngươi cho nên mới để cho ngươi đạt được bất quá hôm nay thời gian sung sướng của ngươi sẽ chấm dứt, có quách chấp sự tại, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn giao ra xích ăn, có lẽ chúng ta quách chấp sự tâm tình một tốt, còn có thể cho ngươi một thông khoái, thậm chí cho ngươi lưu lại toàn thời, không cần huyết nhục của ngươi tu luyện, ngươi như ngu xuẩn mất khôn, đợi chút nữa cũng đừng làm cho. Chúng ta bắt ngươi luyện công, chúng ta vệ linh dạy thủ đoạn, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ. Hai cái người áo đen chính là một đường đuổi theo Tiền Lặc cùng Quách Lâm Đông. Nghe được Tiền Lặc lời nói, Trần Diệp khỏe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, có đúng không? Ngươi một cái chạy chối chết bại quyển nào có mặt nói loại này khoác lác, muốn ta giao ra xích ăn, các ngươi còn chưa xứng. Tiền Lặc cái này hiển nhiên là đang hù dọa hắn. Đoán chừng cũng là sợ hắn cho cùng rất dậu, trực tiếp đem xích căn ướt, cho nên mới không có trực tiếp động thủ. Trần Diệp lời này, tức giận đến Tiền Lặc sắc mặt tái xanh, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng. Là, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, trồng cảnh tứ giai bên trong ngươi khó gặp địch thủ, nhưng lần này cùng ta cùng nhau đến đây vị này Quách chấp sự, thế nhưng là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, ta khuyên ngươi hay là chủ động giao ra xích ăn, chớ tự lấy khổ cận, chẳng lẽ lưu lại toàn thời không tốt thôi. Trần Diệp bất động thanh sắc quét Tiền Lặc bên cạnh Quách Lâm Đông một chút, đối với Quách Lâm Đông là trồng cảnh ngũ giai chuyện này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật đối phương vừa xuất hiện, hắn liền đã loáng thoáng từ trên người đối phương cảm nhận được một tia áp bách cùng uy hiếp, mà có thể cho hắn mang đến áp bách cùng uy hiếp, thực lực kia chí ít cũng phải là trồng cảnh ngũ giai. Còn nữa số tiền này xiết lần trước trong tay hắn đại bại mà chạy, hiện tại còn dám tìm tới cửa, hắn tất nhiên có chỗ ỷ vào. Luôn không khả năng tìm trồng cảnh tứ giai làm giúp đỡ, trừ phi hắn đầu góc bị lửa đá. Cho nên, cái này Quách Lâm Đông thực lực cũng không khó đoán. Gặp Trần Diệp thờ ơ, Quách Lâm Đông, Tiền Lặc sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Quách Lâm Đông híp mắt lại, trên thân áo bào đen không gió mà bay. Trần Diệp không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hai người, trên mặt không có một tia e ngại. Trên người hắn có 3 tấm thần hành phù làm át chủ bài, còn muốn chạy tùy thời có thể lấy đi. Coi như đối phương là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, nhưng muốn ngăn lại hắn, cũng là người si nói mộng. Đang sử dụng thần hành phù sau, tốc độ của hắn đem tới gần 90 lần phù quang cảnh, gần như chỉ ở phương diện tốc độ cũng không phải bình thường trồng cảnh ngũ giai có thể so sánh, liền xem như Tạ Lâm Sơ cũng chưa chắc ngăn được hắn. Trừ phi đối phương cũng có thần đi phù, nhưng khả năng này cũng không lớn. Thần hành phù tại Hoa Quốc cảnh nội vẫn tương đối khan hiếm, chỉ có số ít văn đạo sư mới có thể chế tác, mà tà tu trong trận doanh cơ bản không có có thể vẽ bùa văn đạo sư, luyện đan sư cũng là như vậy, cho nên phù lục cùng hy hữu đan dược là 10 phần khan hiếm tài nguyên. Thần hành phù liền xem như tại chính đạo võ giả bên trong cũng rất khó thu hoạch được, chớ nói chi là tà tu trận doanh. Dù cho đối phương có được thần hành phù, đoán chừng cũng không nhiều, đại khái sẽ không vượt qua một tấm. Mà trên người hắn có 3 tấm, căn bản không giả. Cho nên Trần Diệp hiện tại lực lượng 10 phần, mà hắn sở dĩ không có vội vã sử dụng thần hành phù, cũng là muốn lãnh giáo một chút trồng cảnh ngũ giai thực lực, nhìn xem chính mình cùng trồng cảnh ngũ giai cao thủ ở giữa chênh lệch cụ thể lớn bao nhiêu. Mặt khác, Trần Diệp đấy lòng có một nỗi nghi hoặc, cũng là hắn thập phần lo lắng điểm, đó chính là số tiền này xiết là như thế nào tìm tới hắn. Nếu như nói lần thứ nhất có thể là trùng hợp, vậy lần này tuyệt đối không phải trùng hợp. Có thể từ Khắc La Lạp ngoài rừng rậm một đường đuổi tới khu vực trung ương. Đối phương hiển nhiên thông qua được thủ đoạn gì nắm giữ hành tung của hắn, nếu không không có khả năng một đường tinh chuẩn đuổi tới nơi này đến. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía đối diện Tiền Lặc cùng Quách Lâm Đông, cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào tìm tới ta? Hành tung của ta hẳn không có bại lộ đi." "Hắc hắc, tiểu tử, xem ra ngươi cũng đã nhìn ra nha." "Không sai, chúng ta Phệ Linh dạy người đúng là có biện pháp tinh chuẩn nắm giữ hành tung của ngươi, có thể nói nhất cử nhất động của ngươi vẫn luôn nằm trong sự khống chế của chúng ta, cho nên ta khuyên ngươi cũng đừng mưu toan chạy trốn, không có ý nghĩa mặc kệ ngươi chạy đi đâu, chúng ta đều có thể tùy tiện tìm tới ngươi, ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta." Tiền Lặc nhếch miệng lên, một mặt đắc ý nghe Tiền Lặc nói như vậy, Trần Diệp lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có gì thất vọng, tiền này xiết hai người coi như có ngốc, cũng không có khả năng trực tiếp nói với chính mình địch nhân, chính mình là như thế nào tác địch đuổi địch tối thiểu tại xích căn tới tay trước, trí thông minh người bình thường là không thể nào đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho mình địch nhân. Không trả tiền xiết lời nói, hiển nhiên cũng có tán dương khoác lát thành phần, mục đích đoán chừng cũng là hù dọa hắn, muốn để hắn trực tiếp giao ra xích căn. Hắn đương nhiên không tin hai người này có thể nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, nếu như đối phương thật có thể nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, đoán chừng tối hôm qua rạng sáng liền đã tìm được hắn cũng không cần đợi đến hôm nay. Nhưng không thể phủ nhận là đối phương khẳng định là có biện pháp khóa chặt cũng tìm ra vị trí của hắn, nếu không sẽ không một đường đuổi tới khu vực trung ương, hơn nữa còn tinh chuẩn biết hắn tại góc đông bắc. Cái này hiển nhiên là đã biết hắn vị trí cụ thể, khả năng không có như vậy tinh chuẩn, nhưng hắn đại khái phương vị hai người này tất nhiên biết. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp không khỏi một trận đau đầu. "Tốt, đừng tìm hắn nhiều lời." Quách Lâm Đông bất mãn nghiêng qua Tiền Lặc một chút, người sau lập tức ngậm miệng lại. Lập tức Quách Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, ánh mắt lạnh thấu xương, tràn đầy áp bách. "Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra xích ăn, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, tiểu tử, ngươi cũng đừng coi là tay cầm xích ăn, liền có thể uy hiếp chúng ta, ngươi coi như hiện tại trực tiếp đem xích căn nuốt, chúng ta Phệ Linh dạy người cũng có là biện pháp sẽ từ trong cơ thể ngươi đem xích căn dược lực cho đề luyện ra, đừng quên chúng ta Phệ Linh dạy là dựa vào cái gì tu luyện." Quách Lâm Đông lời này tràn đầy uy hiếp. Hắn không có lập tức đúng Trần Diệp độc thủ, đúng là sợ Trần Diệp chó cùng rất dậu, trực tiếp nuốt xích căn. Tuy nói bọn hắn Phệ Linh dạy người cũng xác thực có biện pháp đem xích căn dược lực từ Trần Diệp thể nội đề luyện ra, nhưng để luyện ra dược lực trung quy là hai tay. Trải qua trung chuyển dược lực, tất nhiên sẽ có cực lớn hư hao, luyện thể hiệu quả khẳng định cũng là không có thuần chính xích căn tới mãnh liệt như vậy. Cho nên, hắn nói lời này mục đích cũng là nghĩ bỏ đi Trần Diệp chó cùng rất dậu trực tiếp nuốt xích căn suy nghĩ. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên là hy vọng mình có thể trực tiếp luyện hóa xích căn, mà không phải từ Trần Diệp thể nội tinh luyện dược lực. Trần Diệp nghe vậy, mỉm cười. Quách Lâm Đông lời này, hắn cũng không hoài nghi. Phệ Linh dạy tà tu vốn là dựa vào thôn phệ người khác huyết đủ, linh lực, nội tạng đến để thằng tu vi võ đạo có thể từ trong cơ thể hắn để luyện ra xích căn dược lực, cái này cũng không hiếm lạ. Bất quá hắn hiện tại cũng còn chưa tới cho cùng rất dậu tình trạng, coi như hắn muốn sử dụng xích căn, cũng không có khả năng đang chiến đấu thời khắc. Chí ít cũng sẽ tìm an toàn địa phương hảo hảo luyện hóa, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng làm như vậy. Người xin nói mộng. Trần Diệp cười lạnh, vẫn là câu nói kia, muốn cho ta giao ra xích căn, các ngươi không xứng. Nói hắn lấy trường kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Tiên Lặc ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Diệp. Một bên Quách Lâm Đông cũng bị Trần Diệp khí cười, "Ha ha, Trần Diệp, ngươi thật đúng là cuồng a. Bất quá ta hy vọng ngươi đợi chút nữa rơi vào trong tay của ta sau, còn có thể như thế cuồng." Thoại âm rơi xuống, Quách Lâm Đông cũng không còn nói nhảm, hai tay của hắn ống tay áo đột nhiên bắn ra một đội huyết sắc móng vuốt thép, bước chân đập mạnh, như lúc thì đỏ sắc cuồng phong hướng Trần Diệp đánh tới. Hắn đã không băn khoăn nữa, coi như Trần Diệp chó cùng rất dậu nuốt vào xích ăn, hắn cũng muốn xuất thủ làm thịt trước mắt tiểu tử cuồng này. Trần Diệp thấy thế, cũng là không sợ chút nào, để kiếm cũng tiến lên đón. Hắn không có vội vã sử dụng thần hành phù đào tẩu, chính là vì thăm dò trồng cảnh ngũ giai thực lực, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Đang đang đang, cơ hội trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau, như là lưỡng đoàn cao áp khí đoàn sen lẫn chiến đấu. Lâm Trung Kim Thiết Giao Minh âm thanh bên tai không dứt, trận trận rung động. Mà trong bóng tối, đang có một đôi mắt nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu, trong tay hắn nắm một khối ảnh lưu niệm ngọc ghi chép nơi này phát sinh hết thảy. Đối với cái này Trần Diệp cùng Quách Lâm Đông đều không có phát giác. Đinh đinh đinh. Qua trong giây lát, hai người giao thủ mười mấy chiêu, nhưng rất nhanh trong đó một bóng người bị vây phi, như thoát nòng súng đạn pháo hướng về ngoài trăm thước mở. Ta quả nhiên cùng chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm hay là có không nhỏ trên lệnh. Bị vây phi người chính là Trần Diệp. Lúc này khoe miệng của hắn treo vết máu, sắc mặt đỏ lên, toàn thân tê dại một hồi, ngũ tạng lục phủ điên đảo rung động, toàn thân khung xương ẩn ẩn có muốn vỡ nát cảm giác. Hiển nhiên thực lực của hắn bây giờ còn không phải chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm đối thủ. Vẹn vẹn mười mấy chiêu giao thủ xuống tới, hắn đã bị thương không nhẹ thế. Nhưng mà này còn là hắn kỹ xảo chiến đấu tại đối phương phía trên kết quả. Nếu không phải hắn kỹ xảo chiến đấu so với đối phương mạnh, mấy chiêu hắn liền phải thua trận, thậm chí bị chém giết. Trái lại đối diện Quách Lâm Đông lại thí sự đều không có, nửa bước đều không có lui. Không biết tự lượng sức mình. Gặp Trần Diệp bị vây phi, Tiền Lặc đắc ý cười to, "Trần Diệp, ta liền nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có ý nghĩa, ngươi không nghe, hiện tại như thế nào? Bất quá ngươi coi như hiện tại cầu xin tha thứ, cũng vô ích, hôm nay ngươi hẳn phải chết, mà lại chúng ta chẳng những muốn giết ngươi, sẽ còn đưa ngươi huyết nục, tu vi thôn phệ hầu như không còn, ngươi liền đợi đến hóa thành chúng ta tu luyện chất dinh dưỡng đi." Ha ha ha. Cung Tiên Lặc dáng vẻ đắc ý khác biệt, bên cạnh Quách Lâm Đông ngược lại là một mặt nghiêm trọng, trong lòng hắn phi thường rung động. Một cái trồng cảnh nhị giai nhị phẩm thế mà có thể cùng hắn cái này trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm giao thủ mười mấy chiêu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại thiên tài này. Trước khi đến Tiên Lặc cùng hắn nói cái này Trần Diệp thực lực đã nhanh vượt qua trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm lúc, hắn cũng không tin tưởng. Cảm thấy tiền này xiết có chút nói ngoa, kỳ thực bất quá là vì chính mình thất bại tác giải đây. Nhưng vừa mới lần này giao thủ qua đi, Trần Diệp triệt để đổ hắn loại ý nghĩ này, cũng lật đổ hắn đối với trồng cảnh nhị giai nhị phẩm nhận biết. Tiên Lặc cũng không có quyết đại. Cái này Trần Diệp thực lực đích đích sát sát nhanh vượt qua trồng cảnh ngũ giai không chút nào khoa trương, nói trồng cảnh ngũ giai phía dưới gia hỏa này thật không có đối thủ, xương câu chuẩn trồng cảnh ngũ giai tuyệt đối không có tâm bệnh. Chỉ là trồng cảnh nhị giai liền có thực lực như thế, Quách Lâm Đông thật không dám chắc chắn chờ gia hỏa này tiến vào trồng cảnh ngũ giai sau sẽ có mạnh cỡ nào. Đoán chừng cái này Trần Diệp đều không cần tiến vào trồng cảnh ngũ giai, hắn chỉ cần tiến vào trồng cảnh tam giai thậm chí trồng cảnh tứ giai, sợ là liền có thể có được quét ngang trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm thực lực. Thậm chí nếu như nhục thể của hắn tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy hắn trở thành vạn linh võ giả chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một khi trở thành vạn linh, cái này Trần Diệp sẽ triệt để tại nhị phẩm vô địch, thậm chí đại bộ phận tam phẩm võ giả cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủi một lát, Quách Lâm Đông tư duy phát tán, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn là càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ liền đúng Trần Diệp kiêng kỵ càng sâu. Nhân vật thiên tài như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Người như vậy tuyệt đối không có khả năng lưu, để nó trưởng thành xuống dưới, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Hoa Quốc vang dội cổ kim đại nhân vật, thậm chí có thể trở thành Hoa Quốc võ đạo trụ cột. Nếu thật như vậy, đến lúc đó bọn hắn tà tu trận doanh đâu còn sẽ có đất cắm rủi a. Nghĩ đến cái này, Quách Lâm Đông trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm. Giờ khắc này, trên người hắn cái kia cố vân đạm phong khinh khí tức dần dần rút đi, thay vào đó là cái kia không cách nào che giấu sát ý, mặc kệ là từ thân là tà tu trận doanh lập trường xuất phát, hay là xuất phát từ thủ riêng, hắn hôm nay đều phải giết cái này Trần Diệp. "Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi nếu là tấn thăng trồng cảnh tầng giai, ta tất không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội trưởng thành, hôm nay nơi đây liền là của ngươi táng thân chỗ." Nói, Quách Lâm Đông bước chân đạp mạnh, mặt đất vỡ nát. Hắn như một đầu như báo săn hướng Trần Diệp đánh tới, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, tiến nhập 81 lần phủ quan cảnh. "Bất quá đáng tiếc, các ngươi hôm nay giết không được ta." Trần Diệp tự nhiên cũng là cảm nhận được Quách Lâm Đông chỗ để lộ ra sát ý ngút trời, cùng trước đó bộ kia tùy tính ngả lớn khác biệt, giờ khắc này, đối phương hiển nhiên đối với hắn động tất sát suy nghĩ. Lúc này hắn cấp tốc từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm màu vàng đậm phù lục. Hắn không còn dám tiếp tục cùng Quách Lâm Đông dây dưa, đối phương đối với hắn đã đồng ý quyết giết, tiếp tục dây dưa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là bị cuốn lấy, hắn thậm chí khả năng không có cơ hội sử dụng thần hành phù. Còn nữa, tham dò trồng cảnh ngũ giai mục đích đã đạt đến. Bây giờ hắn đối với mình cùng trồng cảnh ngũ giai ở giữa trên lệch đã có tương đối sâu khác nhận biết, không cần thiết tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Thần hành phù. Giết tới Quách Lâm Đông gặp Trần Diệp tay lấy ra màu vàng đậm phù lục, sắc mặt không khỏi đại biến, hắn sao có thể không biết thần hành phù a? Gặp Trần Diệp lấy ra thần hành phù, Quách Lâm Đông tự nhiên cũng minh bạch Trần Diệp ý đồ. Đây là dự định chạy trốn nha. Lúc này, hắn đột nhiên quay đầu hướng Tiền Lặc quát, ngăn lại hắn, tuyệt không thể để hắn chạy, vô luận như thế nào đều được giữ hắn lại. Cái này muốn để Trần Diệp chạy thì còn đến đâu? Lấy đối phương tiên phú, một khi đột phá trồng cảnh tam giai, đến lúc đó đừng nói từ Trần Diệp trong tay giành lại xích căn hai người bọn hắn có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Cái này Trần Diệp một khi đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực chắc chắn siêu việt hắn. Hậu quả như vậy, hắn không chống được. Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiên Lặc sửng sốt một cái chớp mắt, khi nhìn đến lòng bàn tay thần hành phù lúc, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới chính mình có phải hay không Trần Diệp đối thủ, cô càng liền nhào về phía Trần Diệp, muốn ngăn lại Trần Diệp đường đi. "Muốn cản ta, các ngươi ngăn được tôi." Theo Trần Diệp đem linh lực rót vào thần hành phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng đem hắn thân thể đều bao trùm, giờ khác này Trần Diệp liền như là một mặt phản quang tấm gương, chiếu sáng rạng rỡ. Trong nháy mắt Trần Diệp cảm giác mình giống như tiến nhập đại tự do cảnh giới, thân thể tựa như không hề bị sức hút điệu tâm trói buộc, cả người trở nên nhẹ nhàng tự tại. Một giây sau, hắn liền biến thành một đạo bạch quang hướng Tiền Lặc phóng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tốc độ của hắn liền đã đột phá 81 lần phù quan cảnh, siêu việt Quách Lâm Đông. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên. Tại cùng Tiền Lặc gặp thoáng qua lúc, tốc độ của hắn đã đạt đến 89 phù quan cảnh, cơ hồ muốn đột phá 90 lần phù quan cảnh. Phải biết tốc độ càng về sau thì càng khó tăng lên, võ giả ở giữa tốc độ đến cuối cùng, lệnh một ly đó chính là đi 1000 dặm, chậm một phương muốn đuổi kịp nhanh đến mức một phương, cái kia căn bản là thiên phương giả đảm. Mà tốc độ của hắn bây giờ đã vượt xa Quách Lâm Đông. Lúc này liền xem như Tạ Lâm Sơ, hướng thành dạng này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cao thủ, đoán chừng cũng ngăn không được hắn, trừ phi đối phương cũng sử dụng thần hành phù. Trong khi hô hấp, Trần Diệp liền đã từ Tiền Lặc bên người xung qua, giống như một đạo lưu tinh từ trong rừng xẹt qua, nhấc lên một trận cuồng phong. Chỉ là tật trì trô nhấc lên cuồng phong liền đem muốn ngăn trở Tiền Lặc cho thổi đến đã ngừng lại bước chân. Quách Lâm Đông cùng Tiền Lặc thậm chí đều không có thấy rõ Trần Diệp thân ảnh, Trần Diệp liền đã biến mất tại trong rừng. Đáng chết. Nhìn qua biến mất ở trong rừng Trần Diệp, Quách Lâm Đông tức giận đến đấm lực dậm chân, đỏ mặt tiến hai. Tiền Lặc cũng là một mặt đờ đẫn ngậm ngay tại chỗ. Lập tức bộ một tiếng, tiếng bát thai vang dội giữa khu rừng vang lên. Ngươi mẹ nó đứa sao? Lão tử bảo ngươi ngăn lại hắn, ngươi là đứa sao? Quách Lâm Đông một bước phóng ra, vọt tới Tiền Lặc bên người, một cái hung hăng cái tát liền lắc tại Tiền Lặc trên mặt. Hắn giận không kềm được trừng mắt Tiền Lặc, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người một dạng. doa đến Tiền Lạc bưng bít lấy bị đánh gương mặt, túi lầu xuống. Trong lòng của hắn ủy khuất không thôi. Khá lắm, ngươi một cái chồng cảnh ngũ giai đều ngăn không được cái kia Trần Diệp, ngươi để cho ta một cái chồng cảnh tứ giai đi cản hắn, ngươi đây không phải khó xử ta hổ béo sao? Ngươi mẹ nó có phải hay không cựu đầu xà chuyển thế, chỉ huy buôn ba mà bá chỉ huy quen thuộc nha. Mẹ nó tiền lương 3000 tài giỏi 300 triệu công việc sao? Tiền Lạc trong lòng ủy khuất, nhưng lại không dám phàn nàn, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Rất nhanh, Quách Lâm Đông tựa hồ cũng ý thức được yêu cầu của mình có chút quá mức, hắn không còn trừng mắt Tiền Lạc, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Diệp biến mất phương hướng, thở dài. Bây giờ chúng ta đã đắc tội cái này Trần Diệp, nếu không thể giết hắn, người ta đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bất lưỡng lập, Quách chấp sự, chúng ta bản thân liền cùng hắn là tử địch, có phải hay không tội hắn có cái gì khác nhau? Tiền Lạc nhỏ giọng mở miệng. Nhưng Quách Lâm Đông lắc đầu, đó còn là không giống với tuy nói chính ta bất lưỡng lập, chúng ta cùng hắn ở giữa cũng đúng là tử địch, nhưng nếu chúng ta không đắc tội hắn, chỉ cần không đụng với, hắn chắc chắn sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền phức, nhưng đắc tội đối phương khẳng định là sẽ chủ động đuổi giết chúng ta một cái bị động một cái chủ động, ngươi cảm thấy không có khác biệt lớn thôi. Nói, Quách Lâm Đông nghiêng qua Tiền Lạc một chút, ánh mắt kia giống như là nhìn đồ đần một dạng. Tiền Lạc nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên. Tựa như là xác thực như vậy. Nếu là trước đó không có đắc tội cái này Trần Diệp, bọn hắn chỉ cần không cùng đối phương va chạm, đối phương chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn làm khó dễ. Nhưng đắc tội, cấp độ kia đối phương có thực lực, khẳng định sẽ chủ động đuổi giết bọn hắn, khu này đường sát thực rất lớn. Bây giờ chúng ta đắc tội cái này Trần Diệp, chờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai, đó chính là ngươi tử kỷ của ta. Quách Lâm Đông chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra được hắn áp lực rất lớn. Quách chấp sự, cái này Trần Diệp thật có khủng bố như vậy sao? Ngài thế nhưng là trồng cảnh ngũ giai a. Hắn coi như đột phá trồng cảnh tam giai cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài đi. Tiên Lạc hỏi dò. Kỳ thật hắn ngược lại không có Quách Lâm Đông áp lực lớn như vậy. Hắn rất muốn đúng Quách Lâm Đông, ngài không cần thiết giải trí khí người khác, diễn uy phong mình. Hừ, ngươi biết cái gì, tiểu tử này hiện tại còn chỉ là trồng cảnh nhị giai, nhưng chỉ dựa vào mượn trồng cảnh nhị giai hắn liền đã có thể cùng ta bình thường giao thủ mười mấy chiêu mà chỉ chịu một chút xíu vết thương nhẹ, nói cách khác, hắn hiện tại đã có được khiêu chiến trồng cảnh ngũ giai tư cách, có được cùng trồng cảnh ngũ giai khiêu chiến cơ sở, có thể tính là chuẩn trồng cảnh ngũ giai chi thân. Chương 1619, ngươi không phải còn có chói ảnh trùng sao? Chương 1619, ngươi không phải còn có chói ảnh trùng sao? Quách Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Tiền Lạc, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới chính mình trước đó tại sao lại tại trên tay hắn ăn quả đắng sao? Nghe nói như thế Tiền Lạc giật mình, nghĩ đến trước đó các minh đệ đã chết, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Đúng a, tiểu tử kia thế nhưng là lấy sức một mình, giết hắn 10 cái minh đệ, chính mình làm sao đột nhiên liền xem thường hắn. Nghĩ như vậy, Tiền Lạc cũng không khỏi khẩn trương lên. Quách Lâm Đông tiếp tục nói, nếu như hắn chỉ là bình thường thiên tài, vậy hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng không có gì thật khẩn trương, nhưng tiểu tử này khác biệt, hắn võ đạo thiên phú quá mức yêu nghiệt, hắn xem như ta nói thấy qua thiên tài trung thiên phú cao nhất người, mặc dù ta chỉ là cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, nhưng ta có thể cảm giác được hắn cái kia đáng sợ tiềm lực cùng nội tính, lấy hắn võ đạo thiên phú cùng năng lực thực chiến, một khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, ta có dự cảm, nhưng chờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực tất sẽ siêu việt đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai, trong đó khả năng bao quát ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại hắn đột phá trồng cảnh tam giai trước đó, làm thịt hắn, nếu không đến lúc đó liền nên chúng ta đảo mệnh, thậm chí khả năng đến rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm. Lúc này Quách Lâm Đông lông mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên, hiển nhiên hôm nay Trần Diệp chỗ hiện ra thiên phú, để đã có chút tâm thần bất định bất an, thậm chí đã đến ngủ không yên trình độ. Một bên Tiền Lạc mâu quang lóe lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Quách Lâm Đông, cười an ủi, "Quách chấp sự, ngài cũng đừng sốt ruột, tiểu tử này thiên phú có lẽ đến xưa nay chưa từng có cấp bậc, nhưng thiên phú càng cao, đột phá độ khó cũng liền càng lớn, cần có tài nguyên cũng càng nhiều lại càng hi hữu, lấy cái này Trần Diệp tình huống đến xem." Hắn muốn đột phá trồng cảnh tam giai chỉ sợ là cần áp xúc khắc La Lạp tinh thể mới được, mà muốn thu hoạch áp xúc khắc La Lạp tinh thể, vậy thì phải san giết trung cấp khắc La Lạp. Hắn mặc dù có được cùng trồng cảnh ngũ giai đối kháng cơ sở, nhưng dù sao không bằng trồng cảnh ngũ giai, cho nên hắn khẳng định san giết không được trung cấp khắc La Lạp, mà hắn chậm chạp không có đột phá trồng cảnh tam giai, đoán chừng cũng là khuyết thiếu áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Bởi vậy, ta cảm thấy hắn trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá trồng cảnh tam giai, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn trả thù. Ân, có đạo lý. Nghe được Tiền Lạc tiểu nói này, Quách Lâm Đông con mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra một vòng lòng mỉm cười. Tiền Lạc nói không sai, thiên phú càng mạnh, cái kia đột phá cũng càng khó lớn, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Cái này Trần Diệp thời gian ngắn đoán chừng rất khó đột phá trồng cảnh tam cảnh. Chỉ cần đối phương không đột phá nổi trồng cảnh tam giai, vậy hắn thiên phú dù là lại cao hơn cũng không có ý nghĩa, chính mình vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Nghĩ đến cái này, Quách Lâm Đông trong lòng áp lực đột nhiên một giảm, trên mặt vẻ u sầu cũng dần dần biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi ngưng tụ, trên mặt lộ ra lo lắng. Thế nhưng là cái này Trần Diệp hiện tại chạy, chúng ta nếu là không nhanh chóng đem hắn tìm ra, hắn coi như đột phá chậm nữa, cũng sớm muộn sẽ đột phá à. Tiền Lạc nghe vậy lại là cười, Quách chấp sự, ngài hẳn là quên trên người hắn thế nhưng là còn có ta bên dưới đến chói ảnh trùng à. Có chói ảnh trùng tại, hắn liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể đem hắn bắt tới. Đúng à? Ta làm sao đem chói ảnh trùng đem quên đi? Quách Lâm Đông vỗ hót một cái, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Lạc, đội vàng thúc giục, nhanh nhanh nhanh. Ngươi tranh thủ thời gian hắc vụ truy tung pháp khóa chặt tiểu tử này phương bị, càng nhanh tìm tới hắn càng tốt. Chương 1620, như thế nào đuổi kịp ta? Chương 1620, như thế nào đuổi kịp ta? Tiên Lạc gật đầu, đội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển hắc vụ truy tung pháp. Rất nhanh, Tiên Lạc liền cảm ứng được Trần Diệp vị trí, hắn đứng dậy mở to mắt ánh mắt nhìn về phía khu vực trung ương bên ngoài, Quách Chấp Sự, tiểu tử kia hẳn là chuẩn bị rời đi khu vực trung ương. Dẫn đường. Quách Lâm Đông thúc giục. Lập tức hai người liền biến mất ở mảnh này lá cây to bẹ trong rừng. Sau khi hai người đi, một bóng người từ âm thầm đi ra, cái này nhân thân mặc kiếm văn đai lưng phục, bên hông đeo kiếm, hiển nhiên là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hắn nhìn lướt qua Quách Lâm Đông hai người rời đi bóng lưng, lập tức phát ra một viên ngọc phù truyền tin. Ngọc phù truyền tin nội dung liền một câu, phát hiện Trần Diệp cùng Vệ Linh giáo tà tu đám người tung tích. Tại hắn phát ra ngọc phù truyền tin sau 5 phút, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong rừng. Ba người đồng dạng người mặc kiếm văn đai lưng phục, bên hông đeo kiếm, chính là Tần Thiên Bảo, Bản Hổ, Sấu Hầu ba người. Người đâu? Nhìn thấy trong rừng ngừng chân thân ảnh, Tần Thiên Bảo ba người lớn cất bước đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Tại thu đến cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử ngọc phù truyền tin lúc, ba người bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới. Bọn hắn đã rời đi. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử như nói thật đạo. Nghe đối phương nói Trần Diệp cùng cái kia Vệ Linh giáo tà tu đã rời đi, Tần Thiên Bảo không khỏi nhíu mày. Gặp Tần Thiên Bảo mặt lộ không vui, cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử lại vội vàng nói, bất quá bọn hắn vừa đi không bao lâu, chúng ta bây giờ đuổi, hẳn là còn kịp. Rất nhanh, cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử liền đem vừa rồi Trần Diệp cùng Quách Lâm Đông giao thủ quá trình cùng không địch hậu sử dụng thần hành phù chạy trốn sự tình đúng Tần Thiên Bảo ba người giảng thuật một lần. Sử dụng thần hành phù trốn nghe xong cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử giảng thuật, Tần Thiên Bảo mày nhíu lại đến sâu hơn. Thần sư minh, lần này nên làm cái gì? Tiểu tử kia mặc dù không có bị Phệ Linh giáo tà tu xử lý, nhưng lại sử dụng thần hành phù bỏ chạy, nếu là không cách nào xác định phương vị, cái này không dễ tìm a. Sấu Hầu không khỏi mặt lộ lo lắng. Câm miệng cho ta. Tần Thiên Bảo quay đầu quát lớn Sấu Hầu một câu, trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu. Có thần đi phụ gia trì, cái kia hai cái Phệ Linh giáo tà tu tất nhiên không có khả năng đuổi kịp Trần Diệp, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tốt là Trần Diệp trong tay đỏ dễ sẽ không rơi vào Phệ Linh giáo tà tu trong tay. Phá hủy ở cái này Phệ Linh giáo tà tu tìm không thấy Trần Diệp, vậy cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng rất khó tìm đến Trần Diệp, dù sao bọn hắn là một đường đi theo Phệ Linh giáo tà tu mà đến. Mà lại tại cái này lớn như vậy khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong, muốn tìm một người, vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển. Mặc dù trên người hắn cũng có thần đi phù, nhưng không có cách nào xác nhận Trần Diệp vị trí, trên người hắn thần hành phù cũng không hề dùng võ chi địa a. Bên cạnh cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, vội vàng giải thích. Tần sư minh, cái này chúng ta cũng không cần lo lắng, cái kia Trần Diệp mặc dù sử dụng thần hành phù bỏ chạy, nhưng ta nhìn cái kia hai cái Phệ Linh giáo tà tu tựa hồ có biện pháp truy tung cũng xác định cái kia Trần Diệp vị trí, ta tin tưởng chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn, tìm tới cái kia Trần Diệp không là vấn đề. Tần Thiên Bảo ba người ánh mắt sáng lên. Sấu Hầu vỗ hót một cái, sắc mặt giật mình, đúng a. Ta làm sao đem trọng yếu như vậy một gốc dạ đem quên đi, hai người này nếu có thể một đường từ khắp La Lạp Sâm Lâm bên ngoài đuổi tới khu vực trung ương đến, bất chính nói rõ bọn hắn nắm giữ truy tung cái kia Trần Diệp biện pháp thôi. Chúng ta chỉ cần đi theo hắn liền xong việc nha. Mà lại chúng ta không phải liền là một đường đi theo những này Phệ Linh giáo tà tu mới đi đến khu vực trung ương thôi. Tần Thiên Bảo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quách Lâm Đông hai người rời đi phương vị, đã như vậy, vậy cũng đừng lãng phí thời gian, đuổi đi. Chờ một hồi. Một bên Bản Hổ đột nhiên khoát tay ngăn cản Tần Thiên Bảo động tĩnh. Thế nào? Tần Thiên Bảo lông mày lại là nhíu một cái, thần sắc không hiểu nhìn về phía Bản Hổ. Sấu Hầu cùng một cái khác Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là một mặt hoang mang nhìn xem Bản Hổ. Gặp Tần Thiên Bảo không hiểu nhìn xem chính mình, bên cạnh đội vàng giải thích, "Tần sư minh, việc này không thể gấp, chúng ta phải trước xác định hắn phát hiện người kia có phải hay không Trần Diệp, nếu như người kia không phải chúng ta muốn tìm Trần Diệp, cái kia chẳng phải toi công bận rộn sao?" Cũng đối. Tần Thiên Bảo nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử, "Ngươi xác định người kia là Trần Diệp sao? Ngươi có hữu dụng hay không lưu ảnh ngọc ghi chép lại bọn hắn hình ảnh chiến đấu?" Tần Thiên Bảo sắc mặt hết sức trịnh trọng, Bản Hổ lo lắng không phải không có lý. Muốn giành lại đỏ dễ, nhất định phải xác định người này tại khu rừng này bên trong phát hiện người kia chính là Trần Diệp. Nếu như sai lầm đối tượng, cái kia đến lúc đó chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hắn cũng không muốn đuổi nửa ngày, cuối cùng không công mà lui. Nghe được Tần Thiên Bảo tra hỏi, cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử lập tức giật mình, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đối với Tần Thiên Bảo liên tục gật đầu, người kia có phải hay không Trần Diệp ta không dám 100% xác định, hình dạng của hắn cùng ngài miêu tả không sai biệt lắm, bất quá Tần sư minh ngài yên tâm. Ta hữu dụng lưu ảnh ngọc ghi chép bọn hắn quá trình chiến đấu. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử một bên nói một bên từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên bích ngọc sắc lưu ảnh ngọc đưa tới Tần Thiên Bảo trong tay. Tiếp nhận lưu ảnh ngọc, Tần Thiên Bảo lập tức đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức Trần Diệp cùng Quách Lâm Đông hình ảnh chiến đấu ánh vào tầm mắt của hắn. Tiểu tử này chính là Trần Diệp thôi. Thực lực vẫn rất mạnh. Khó trách Sa Băng bọn người sẽ thua ở trong tay hắn. Rõ ràng là chồng cảnh nhị giai cũng đã có cùng chồng cảnh ngũ giai chống lại cơ sở, thiên phú này cũng thực kinh thế hãi tục a. Nhìn thấy lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh sau, Tần Thiên Bảo lông mày lần nữa nhíu lại, trong lòng hắn chấn kinh liên tục. Lấy chồng cảnh nhị giai chi cảnh nghiền ép chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, thậm chí có thể đạt đến chuẩn chồng cảnh ngũ giai thực lực, cái này Trần Diệp so với hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết quá nhiều. Thiên tài như vậy, hắn không phải không gặp qua, nhưng thiên tài như vậy phóng nhãn cả nước, đó cũng là phượng mao lân rắc tồn tại, mà lại cơ bản đều là trở thành vạn linh võ giả hẳn giống. Chẳng lẽ lại cái này Trần Diệp cũng có thể trở thành vạn linh võ giả phải không? Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiên Bảo nội tâm đột nhiên cảm thấy áp lực lớn như núi. Đáng chết, cái này Trần Diệp vì sao thiên phú sẽ như thế biến thái? hắn một cái không quyền không thế không bối cảnh bà không học sinh, dựa vào cái gì có thể có thiên phú như vậy? Tần Thiên Bảo nội tâm nhắc lên một trận ghen ghét. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều hay là xoắn xuýt cùng kiên kỵ. Lúc này Tần Thiên Bảo mặt lộ vẻ chần chừ, đáy mắt lộ ra giãy giụa. Trần Diệp chỗ hiện ra thiên phú, để hắn rất là kiên kỵ cùng e ngại. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết con nên hay không tiếp tục đi đoạt Trần Diệp trên người đó dễ. Đối phương dù sao cũng là một vị có tiềm lực trở thành vạn linh võ giả thiên tài, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương căn bản là 100% có thể trở thành vạn linh võ giả. Vì một gốc đỏ dễ đắc tội một vị tương lai vạn linh võ giả, chuyện này đến cùng có đáng giá hay không, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Chờ chút, không đúng, cái này Trần Diệp chẳng qua là có tiềm lực trở thành vạn linh võ giả, mà không phải chân chính vạn linh võ giả, tối thiểu trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái trồng cảnh nhị giai, còn lâu mới là ta cái này trồng cảnh ngũ giai đối thủ, ta dựa vào cái gì muốn e ngại hắn nha? Hắn tính là thứ gì? Phát giác được trong lòng e ngại cùng do dự, Tần Thiên Bảo nội tâm lập tức tuôn ra một cô không phục, hắn lắc đầu, đem trong lòng e ngại bước bỏ. Hừ, có tiềm lực trở thành trồng cảnh ngũ giai thì như thế nào, chỉ cần ta đem hắn bóp chết trong trứng nước, thiên phú lại cao hơn cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên Bảo nhếch miệng lộ ra cười lạnh, ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn Trần Diệp đã lên tất sát sổ đen. Nghe được Tần Thiên Bảo đúng Trần Diệp đánh giá, bên cạnh bàn hổ, xấu hầu mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Lấy trồng cảnh nhị giai chi thân chống lại trồng cảnh ngũ giai, mặc dù đánh không lại, nhưng lại có được chống lại cơ sở, thực lực cũng là đạt đến chuẩn trồng cảnh ngũ giai, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì nha. Trước đó, bọn hắn thật đúng là không có xem kỹ qua Trần Diệp thiên phú, hiện tại nghe Tần Thiên Bảo kiểu nói này, bàn hổ cùng xấu hầu đáy lòng không khỏi ứa ra khí lạnh, chúng ta cái này mẹ nó đến cùng là tại cùng một cái gì quái thai đối kháng a. Thiên tài như vậy thật sự là bọn hắn có thể đắc tội sao? Nghĩ đến cái này, hai người trên mặt lộ ra vẻ do dự, đáy lòng có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Tần Sư Minh, tiểu tử này thiên phú yêu nghiệt như thế, chúng ta muốn hay không? Bàn hổ sắc mặt chần chờ nhìn về phía Tần Thiên Bảo, hắn còn chưa nói hết, nhưng quên lui ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng Tần Thiên Bảo nhất định có thể xem thấu hắn ý tứ. Xấu hầu cùng một cái khác Thiên Kiếm Tông cũng nghĩ khuyên bài câu, nhưng lại bị Tần Thiên Bảo quát lớn ở các ngươi câm miệng cho ta. Gặp bàn hổ cùng với khác người biểu tình kia, Tần Thiên Bảo tự nhiên cũng là liếc mắt liền hiểu ba người ý nghĩ. Lúc này sắc mặt hắn lại là đen lại, sợ cái gì, cái này Trần Diệp thiên phú mặc dù rất cao, nhưng hắn thực lực cũng chỉ là so chồng cảnh tứ giai nhị phẩm mạnh một chút mà thôi, ở trước mặt ta hắn vẫn như cũ không đáng chú ý, ta một bàn tay đều có thể tùy tiện nắm hắn. Nói hắn nghiêng qua bàn hổ một chút, trong mắt tựa như ngưng kết ra một mảnh sương lạnh, ai muốn còn dám có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ, ta hiện tại liền đập chết hắn. Tần Thiên Bảo ánh mắt lại quét hai người khác một chút, hắn không có vòng vo, mà là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Bàn hổ, xấu hầu cùng mặt khác cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử đều bị Tần Thiên Bảo cái này khí thế hùng hổ dọa người dọa sợ. Giờ khắc này, trong rừng câm như hến, yên lặng như tờ, ngay cả côn trùng đều vàng chim đều biến mất, tựa như ngay cả phụ cận côn trùng, chim chóc đều bị Tần Thiên Bảo khí thế kia dọa sợ. Ba người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, an ý ngậm miệng lại, không còn dám có ý khác. Gặp ba người không nói thêm gì nữa, Tần Thiên Bảo lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng kia. Qua mấy giây, bàn hổ nhịn không được nhỏ giọng đề nghị, "Tần Sư Minh, nếu chúng ta đã quyết định đúng tiểu tử kia động thủ, cái kia phải tất yếu tranh thủ thời gian xuất phát. Đến thừa dịp tiểu tử kia vẫn chỉ là trồng cảnh nhị giai lúc, sớm một chút xử lý hắn giành lại đó dễ, không thể cho hắn đột phá trồng cảnh tam giai thời gian, lấy tiểu tử này thiên phú, nếu như chờ hắn đột phá trồng cảnh tam giai, chúng ta còn muốn đối phó hắn liền không có dễ dàng như vậy. Nếu vô lực phản kháng Tần Thiên Bảo quyết định, vậy còn không như thuận theo đối phương, nói tốt hơn nói, bác điểm hảo cảm. Đến lúc đó bạn nhất thật cầm xuống cái kia Trần Diệp giành lại đỏ dễ, nói không chừng về tông môn Tần Thiên Bảo còn có thể trông nom hắn một hai." Mặt khác, Tần Thiên Bảo lúc này đã không dằn nổi muốn xử lý Trần Diệp, trong lòng của hắn kỳ thật phi thường lo lắng. Hắn thấy, nếu để cho Trần Diệp đột phá trồng cảnh tam giai, tuyệt không chỉ là bây giờ nói khó có thể đối phó đơn giản như vậy, mà là bọn hắn có thể hay không đối phó cái vấn đề này. Trước mắt đối phương chỉ là trồng cảnh nhị giai liền đã cho thấy chuẩn trồng cảnh ngũ giai thực lực, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đối phương một khi đột phá đến trồng cảnh tam giai, thực lực chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Không nói đạt tới nghiền ép Tần Thiên Bảo cấp độ, chí ít cũng là cùng Tần Thiên Bảo cùng một cái cấp độ tồn tại. Cho nên nếu như quyết định muốn động thủ, vậy bây giờ cục diện đã đến cấp bách trình độ, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội đột phá cùng thời gian. Mà hắn sở dĩ không có đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy, chủ yếu cũng là sợ sệt Tần Thiên Bảo trách tội hắn giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Tần Thiên Bảo nghe vậy ừ một tiếng, hài lòng quét bản hổ một chút, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, hay là tiểu tử ngươi thượng đạo. Lúc này, Tần Thiên Bảo khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn chung quanh ba người, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Bản hổ nói đúng, sát thực không thể cho cái kia Trần Diệp cơ hội, mặc dù trước mắt hắn thực lực còn không bằng trồng cảnh ngũ giai, nhưng thiên phú quả thực khủng bố, nếu để cho hắn đột phá trồng cảnh tam giai, thực lực rất có thể không kém gì ta, chỉ sợ đến lúc đó ta còn thực sự khả năng không làm gì được hắn. Bất quá cũng là không cần lo lắng, thiên phú càng tốt, đột phá cũng càng khó, trên tình báo không phải đã nói rồi sao? Hắn mới vừa vặn đột phá trồng cảnh nhị cảnh, muốn trong thời gian ngắn lại đột phá đến trồng cảnh tam giai, không dễ dàng như vậy. Nói, Tần Thiên Bảo đột nhiên đem trong tay lưu ảnh ngọc đưa tới bàn hổ, xấu hầu trước mặt hai người, các ngươi cũng nhìn xem, xác nhận một chút tiểu tử này là không phải Trần Diệp, nếu như sai lầm, vậy chúng ta cũng không cần thiết đắc tội dạng này một vị tiềm lực. Ban hổ cùng xấu hầu liền vội vàng gật đầu, hai người tiếp nhận lưu ảnh ngọc, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, nhanh chóng xem xét. Không sai, chính là hắn, hắn chính là Trần Diệp, lúc đó tại Ai Sơn lúc, chính là hắn cướp đi đỏ dễ. Nhìn qua lưu ảnh ngọc sau, ban hổ cùng xấu hầu trùng điệp nhẹ gật đầu, Kỳ thật bọn hắn cũng hy vọng là bên cạnh cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử sai lầm đối tượng, nhưng sự thực là cũng không có lầm, Lưu Ảnh Ngọc ghi chép lại bóng người chính là Trần Diệp. Nếu không có lầm, vậy chúng ta cũng đừng vết mực tranh thủ thời gian xuất phát. Nói, Tần Thiên Bảo quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia Thiên Kiếm Tông tử đệ, phân phó nói, ngươi cũng đừng đi theo hiện tại nhanh đi liên lạc đội ngũ chúng ta đệ tử khác, để bọn hắn cho ta mật thiết chú ý những cái kia vệ linh giáo tà tu động tĩnh, nếu là có biến động, lập tức đưa tin cho ta. Là, Thiên Kiếm kia tông đệ tử nghe vậy, thần sắc rất là kích động, trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Chuyện này hắn là thật không muốn tham dự, đối phó cái kia Trần Diệp thuần túy là xuất lực không có kết quả tốt. Không có cái gì chỗ tốt không nói, còn có thể mất mạng. Đối phương dù sao có được trở thành bạn linh võ giả tiềm lực, cùng loại người này đối nghịch, trong lòng của hắn hay là rất hoảng. Cùng đi theo Tần Thiên Bảo đi mạo hiểm, còn không bằng thành thành thật thật làm lính chính xác, cung cấp một chút điểm tình báo tin tức liên tốt. Bên cạnh bàn hổ, xấu hầu hai người một mặt hâm mộ mắt nhìn cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử. Bọn hắn cũng không muốn tham dự chuyện này, nếu là có thể 100% cầm xuống cái kia Trần Diệp còn dễ nói. Nhưng sự thực là bọn hắn chưa hẳn có thể tìm tới đối phương. Nếu như không tìm được vậy có tốt, vạn nhất tìm được lại không có thể xử lý đối phương, đây mới thực sự là phiền toái, đến lúc đó khẳng định sẽ bị đối phương ghi hận lên. Bị một vị tương lai vạn linh võ giả ghi hận, cái kia tại cái này khắc La Lạp Sâm Lâm, bọn hắn là khẳng định đợi không được nữa. Mặt khác, bọn hắn cũng khó nói sẽ bị đối phương trực tiếp cho phản sát, dù sao ai cũng không dám xác định cái kia Trần Diệp lúc nào sẽ đột phá đến trồng cánh tâm giai, vạn nhất cái kia Trần Diệp tại bọn hắn tìm tới nó trước đó đã đột phá đâu. Những này ai cũng khó mà nói, cho nên bọn hắn thật không muốn tham dự chuyện này. Nhưng không có cách nào, bọn hắn không được chọn. Nếu là lựa chọn rời khỏi, khả năng hiện tại liền phải chết. Cứ việc hâm mộ cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng Bàn Hổ cùng Xấu Hầu hai người cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Tần Thiên Bảo liền dẫn Bàn Hổ, Xấu Hầu hai người hướng phía Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người giấu chân đuổi theo. Tên kia Thiên Kiếm Tông đệ tử thì là đi liên lạc mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tại thần hành phù gia trì bên dưới, không đến 5 phút đồng hồ, Trần Diệp liền xông ra khu vực trung ương. Hắn tốc độ cao nhất hướng khắc La Lạp Sâm Lâm mà đi. Bất quá chạy trước, hắn liền nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Như thế chạy xuống đi, tựa hồ cũng không phải biện pháp. Số tiền kia xiết có thể hai lần tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta, nói rõ hắn nắm giữ một loại nào đó truy tung phương pháp của ta, nếu như không làm rõ ràng điểm này, ta hôm nay coi như hất ra bọn hắn, ngày mai bọn hắn đoán chừng lại sẽ tìm được ta, ta coi như chạy đến chân trời góc biển cũng không hề dùng. Nhất định phải làm rõ ràng, số tiền kia xiết là như thế nào khóa chặt vị trí của ta. Vấn đề này tại não hải toát ra, Trần Diệp rất nhanh rơi vào trầm tư. Có phải hay không là truy tung phủ? Rất nhanh, Trần Diệp liền nghĩ đến truy tung tìm người sử dụng truy tung phủ. Loại phù lục này lúc trước hắn tại Lộc Sơn dị địa cũng dùng nó tìm kiếm qua sinh vật thần bí, mặc dù hiệu quả không tính là tốt, nhưng chỉ cần có môi giới vật liền có thể xác định tìm kiếm mục tiêu đại khái phương vị. Chỉ cần truy tung phù cùng môi giới vật đủ nhiều, hoàn toàn có thể thông qua không ngừng sử dụng truy tung phù cuối cùng khóa chặt tìm kiếm mục tiêu vị trí cụ thể. Không đúng, tiền kia siết hẳn không phải là dùng truy tung phù đến khóa chặt vị trí của ta, sử dụng truy tung phù là cần môi giới, mà môi giới bình thường đều là tìm kiếm mục tiêu thiếp thân vật phẩm hoặc thân thể bộ vị tỉ như huyết dịch, sợi tóc, quần áo, huyết nhục tổ chức, khí quan chờ chút, mà ta cùng tiền kia siết mặc dù giao thủ qua, nhưng không có cận thân vật lộ qua, hắn không có khả năng có cơ hội từ trên người ta thu hoạch những này môi giới vật. Mà các truy tung phủ sử dụng đến những này môi giới vật cũng là có thời gian hạn định tính, coi như hắn ngoài ý muốn thu được một chút liên quan tới ta môi giới vật, thời gian dài như vậy đi qua môi giới vật bên trên thuộc về ta chuyên môn đặc tính cũng đã sớm mất hiệu lực, mà lại thông qua truy tung phủ cũng chỉ có thể khóa chặt ta đại khái phương vị. Bọn hắn nếu là tập lập sử dụng truy tung phủ đến khóa chặt vị trí của ta lời nói, tất nhiên là cần đại lượng môi giới vật, mỗi sử dụng một tấm truy tung phủ đều cần một loại môi giới vật, rất hiển nhiên, tay hắn đây không có khả năng có nhiều như vậy môi giới vật. Mà lại, liền hơn một ngày thời gian, hắn liên tiếp tìm được hai ta lần, truy tung phủ hiệu suất không có cao như thế, hắn sử dụng truy tung phương pháp tuyệt đối so với truy tung phủ hiệu quả cao hơn bên trên rất nhiều, điểm này là có thể khẳng định. Nhưng nếu không phải truy tung phủ, vậy sẽ là cái gì đâu? Trần Diệp một bên chạy một bên suy tư. Rất nhanh đầu óc hắn nghĩ đến một loại tiêu hao loại pháp bảo. Sẽ là khu linh hương sao? Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Giống như cũng không có khả năng. Khu linh hương mặc dù có thể hiện hóa trong không khí lưu lại linh lực khí tức, nhưng cũng có thời gian hạn định tính. Lại khu linh hương sẽ đem trong không gian tất cả mọi người còn sót lại linh lực khí tức đều hiện hóa ra ngoài, mức tiêu hao này loại pháp bảo chỉ có thể dùng tại cự ly ngắn truy tung bên trên, rất khó dùng tại cự ly xa truy tra truy tung. Nếu như thời gian khoảng cách vượt qua một giờ, sử dụng khu linh hương cơ bản sẽ rất khó tìm tới mục tiêu nhân vật. Dù sao linh lực khí tức sẽ theo thời gian tiêu tán, còn nữa thời gian dài, đi ngang qua nào đó con đường tắt hoặc nào đó khối khu vực người thì càng nhiều người lưu lại linh lực khí tức số lượng thì càng nhiều. Loại tình huống này căn bản là không có biện pháp phân biệt ra được cái kia đạo linh lực khí tức có phải hay không mục tiêu nhân vật lưu lại. Cho nên tiền kia siết hẳn là cũng không phải thông qua khu linh hương đến khóa chặt hắn hành tung. Không phải là truy tung phủ, cũng không phải khu linh hương, vậy sẽ là cái gì? Trần Diệp trong mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chẳng lẽ là tiền kia siết nắm giữ công pháp đặc thù nào đó hoặc là một loại nào đó chuyên môn dùng để điều tra thú loại? Càng nghĩ hắn càng là đau đầu, vấn đề này còn cho hắn làm khó. Trước đó hắn trong thư viện cũng thấy qua không ít liên quan tới điều tra, truy tung, tìm dấu vết các loại phương tiện tương quan võ đạo thư tịch. Tìm người phương pháp đủ loại, thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời muốn xác nhận đối phương là thông qua thủ đoạn gì khóa chặt hắn vị trí cái này quá khó khăn. Nhưng nếu không biết đối phương là như thế nào khóa chặt vị trí của mình hắn liền không có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc. Không giải quyết được bị truy tung vấn đề, vậy đối phương chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tìm tới hắn. Trên người hắn mặc dù còn có 2 tấm thần hành phù, nhưng cũng sớm muộn biết dùng xong, các loại thần hành phù sử dụng hết lại nên làm cái gì bây giờ? Đau đầu, quá nhức đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác Trần Diệp đã rời đi nội địa, tiến nhập nội hoàn mang khu vực. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài mà đi. Mặc dù lúc này vẫn chỉ là giữa trưa, nhưng hắn bây giờ lại không dám ở Khắc La Lạp Sâm Lâm dừng lại. Về phần đi săn, vậy cũng khỏi phải nói. Mặc kệ là nội địa hay là nội hoàn mang, tà tu cùng võ khoa sinh thậm chí dân gian võ giả số lượng đều không ít. Hắn hiện tại nếu là đi đi săn, đó chính là chủ động bại lộ chính mình, một khi bị người phát hiện, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, cái kia đến lúc đó sẽ đuổi giết hắn khả năng liền không chỉ tiền lạc 2 người, thậm chí khả năng hiện tại liền có vô số người trong bóng tối tìm kiếm hắn. Còn nữa, hắn hiện tại cũng không cần Khắc La Lạp tinh thể, cũng tất yếu bước lên nguy hiểm tính mạng đi mạo hiểm. Tiến vào nội hoàn mang sau, Trần Diệp biến đổi phương hướng, mà lại sau đó, hắn không ngừng biến hóa chính mình rời đi phương hướng. Mặc dù không biết số tiền kia xiết là dùng phương pháp gì khóa chặt vị trí của hắn, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là đối phương không có cách nào động thái khóa chặt hắn vị trí. Nếu như đối phương có thể động thái khóa chặt hắn vị trí, vậy đối phương hôm qua khả năng ngay tại mảnh kia rừng cây phong có thể là trong nham động tìm tới hắn không đến mức hôm nay mới tìm được hắn. Mặt khác, cái kia Quách Lâm Đông thế nhưng là trồng cảnh ngũ giai, lấy tốc độ của hắn, nếu có thể thời gian thực động thái được biết vị trí của hắn, này sẽ đã đuổi kịp hắn. Dù sao thần hành phù hiệu quả chỉ có 3 phút, này sẽ qua lâu rồi. Bây giờ còn không có đuổi kịp hắn, nói rõ đối phương muốn được biết phương vị của hắn cũng cần thời gian một lần nữa định vị vị trí của hắn. Nói cách khác, hắn chỉ cần không ngừng biến hóa phương vị, đối phương liền vĩnh viễn không có khả năng tìm tới hắn. Như vậy cũng tốt so Tần Vương quân chủ. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải biện pháp, hắn không có khả năng một mực trốn xuống đi, hắn dù sao cũng phải tu luyện, dù sao cũng phải đi săn đi. Nếu như một mực không ngừng chuyển ổ, tiền này giết 2 người là tìm không thấy hắn, nhưng tấp nập xê dịch, cũng tất nhiên sẽ bị người phát hiện, sớm muộn là sẽ bị những người khác truy sát. Mà hắn lại không cách nào tu luyện, tự nhiên cũng không có cách nào đột phá trồng cảnh tam giai, cái kia sớm muộn cũng là chết. Cho nên vô luận như thế nào, hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết bị tiền lực 2 người truy tung vấn đề. Càng không ngừng tránh cũng tốt, càng không ngừng chạy cũng tốt, đều không giải quyết được bản chất vấn đề. Chương 1621, truy đuổi chiến chương 1621, truy đuổi chiến sau 2 giờ. 3 giờ chiều, Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, phía nam, nào đó trước thác nước. Vì mê hoặc tiền lực, Quách Lâm Đông 2 người, Trần Diệp trọn vẹn tại nội hoàn mang lượn quanh 2 canh giờ, lúc này mới rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, đi tới ngoại vi phía nam. Hắn chưa có trở về phía tây vùng núi hoang kia. Vùng núi hoang kia đúng là một chỗ không sai nơi ẩn thân, nhưng đối phương như là đã phát hiện, cái kia cho dù tốt nơi ẩn thân cũng mất đi ý nghĩa. Dù sao hắn cũng là lẻ loi một mình, chỗ nào đặt chân không phải đặt chân. Còn nữa, đối phương đã có biện pháp khóa chặt hắn vị trí, không giải quyết vấn đề này, giấu lại che đậy cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm ra. Trần Diệp chỗ ai chỗ này thác nước thế kém trăm mét, dòng nước nhập vào đáy đầm, phát ra rầm rầm tiếng vang, bên tai không dứt, thác nước như ngân hà nghiêng. Lúc này Trần Diệp ngồi xếp bằng tại thác nước đỉnh chóp một khối vách đá cự thạch đằng sau, hắn lặng lặng ngồi, giống như là đang đợi cái gì. Không biết uy tức đan có thể hay không che đậy 2 người kia truy tung. Trần Diệp ngưng mi nhìn qua nơi xa sơn lâm, 2 đầu lông mày có một tia ngưng trọng. Rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm trước, hắn phục dụng một viên uy tức đan, loại đan dược này là chuyên môn dùng để phòng theo dõi phòng truy tung, nó có thể ẩn tàng tự thân khí tức, để cho mình nhận vào cảnh vật xung quanh, so như một thể. Nó hiệu quả không chỉ là ẩn tàng võ giả linh lực khí tức cùng linh áp, còn có thể ẩn tàng các loại mùi, tỉ như quần áo, sợi tóc trở thân thể từng cái bộ vị hương vị. Cái này quy tức đan là trước kia hắn dùng Khắc La Lạp tinh thể cùng Chu Bách Đan trao đổi dùng tốt phi thường. Hắn giết chết cái thứ nhất trồng cảnh tứ giai tà tu chính là dựa vào quy tức đan hiệu quả, làm cho đối phương ngộ phán thực lực của mình, từ đó triển khai nhất kích tất sát. Dưới mắt, hắn dự định nếm thử dùng quy tức đan đến che đậy khí tức của mình, nhìn có thể hay không thoát khỏi tiền lực 2 người truy tung. Rất nhiều truy tung tìm người thủ đoạn đều là thông qua linh lực khí tức cùng mùi đến khóa chặt mục tiêu nhân vật vị trí, có lẽ tiền kia giết 2 người chính là thông qua hắn ở trong không khí lưu lại linh lực khí tức hoặc là mùi tìm tới vị trí của hắn tỉ như khu linh hương, tham linh vật các loại thủ đoạn, hoặc là dùng một loại nào đó khiếu giác bén nhạy quý hiếm dị thú đến tiến hành truy tung. Cứ việc như sử dụng khu linh hương loại thủ đoạn này khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, nếu như đối phương vẫn như cũ tìm được vị trí của hắn, vậy liền chứng minh 2 người kia cũng không phải là thông qua hắn lưu lại linh lực khí tức hoặc mùi tới truy tung hắn, mà quy tức đan đối với bọn hắn truy tung thủ đoạn cũng vô dụng. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào xác nhận đối phương là thông qua thủ đoạn gì tìm tới vị trí của hắn, nhưng có thể hữu hiệu bài trừ truy tung của đối phương thủ đoạn, đối với đằng sau lựa chọn cùng hành động cũng có trợ giúp rất lớn. Khắc La Lạp Sâm Lâm, nội hoàn mang, nào đó phiến trong rừng. Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì, đùa nghịch ta đúng không? Cái này đều tại nội hoàn mang lượn quanh bao nhiêu vòng? Trần Diệp người đâu? Ngươi tin hay không lão tử lăng chỉ ngươi? Quách Lâm Đông sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiên Lặc, tên chó chết này người không tìm được thì cũng thôi đi, còn mang theo hắn trong này còn run không ngừng vòng quanh. Cái này đều mười mấy vòng Trần Diệp bóng dáng cũng không thấy, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Tiên Lặc bị dọa đến khẽ run rẩy, một mặt ủy khuất nhìn về phía Quách Lâm Đông. Quách chấp sự, ta thật không có đùa nghịch ngài. Ngài cũng biết, ta cũng là đi theo chói ảnh trùng vĩ tích truy tung mà chói ảnh trùng vĩ tích biểu hiện, cái kia Trần Diệp chính là trong này còn run không ngừng vòng quanh, ta cũng không có cách nào nha. Dù sao ta cũng vô pháp thời gian thực động thái khóa chặt Trần Diệp vị trí. Hắn nếu là muốn như thế vòng quanh, ta cũng không có cách nào à? Này sẽ tiền lập trong lòng hận thấu Trần Diệp. Gia hỏa này cũng quá tổn âm đức, không hảo hảo tìm một chỗ đặt chân thì cũng thôi đi, còn ở lại chỗ này nội hoàn mang bên trong càng không ngừng quấn, càng không ngừng quấn, cũng cảm giác đang cùng bọn hắn chơi tần vương quấn trụ trò chơi, thật làm cho hắn cảm nhận được buồn nôn. Quách Lâm Đông sắc mặt nghiêm túc, xác thực chuyện này Trách Tiền Lạc hoàn toàn chính xác không có đạo lý. Đoán chừng cũng là cái kia Trần Diệp biết bọn hắn không cách nào thời gian thực khóa chặt nó vị trí, cho nên mới mang theo bọn hắn quay tới quay lui. Cái này đáng chết Trần Diệp thật đúng là không để cho an tâm a. Mẹ nó làm sao lại như thế không an phận, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải tốt. Vì cái gì mẹ nó muốn hành hạ như thế? Quách Lâm Đông một mặt oán giận. Quách chấp sự, ngài cũng không cần thiết tức giận, nếu cái kia Trần Diệp ưa thích quấn, vậy liền để hắn quấn, chúng ta có thể lấy bất biến ứng và biến, lấy tính chế động. Tiền Lạc đột nhiên cười. Ngươi có ý tứ gì? Quách Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Tiền Lạc, không có minh bạch hắn ý tứ. Tiền Lạc cười hắc hắc, nhỏ giọng giải thích, Quách chấp sự, ngài muốn tiểu tử kia sở dĩ như thế quay tới quay lui, không phải liền là muốn kéo dài thời gian. Lấy loại này dày vò phương thức của chúng ta để đạt tới để cho chúng ta sức cùng lực kiệt mục đích, sau đó lại thừa cơ vung ra chúng ta, nếu dạng này, vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết như cái đồ đần một dạng bị hắn nắm mũi dẫn đi, chúng ta liền để một mình hắn quấn, mà chúng ta thì nghỉ ngơi tại chỗ, dùng khỏe ứng mệt, chờ hắn quấn mệt mỏi, chúng ta lại đuổi, đến lúc đó hắn chắp cánh khó thoát. Ân, ý nghĩ này không sai. Quách Lâm Đông nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày. Bất quá chúng ta không thể để cho hắn cách chúng ta quá xa, cũng không thể cho hắn quá nhiều thời gian, để phòng tiểu tử này lâm thời đột phá. Một khi hắn đột phá trồng cảnh tâm giai, cục diện kia liền công thủ dịch hình đến lúc đó chạy trốn chính là chúng ta. Quách chấp sự, cái này ngài cứ yên tâm đi, hắn trốn không thoát, chúng ta chỉ cần mỗi qua 2 phút đồng hồ liền dùng hắc vụ truy tung pháp đúng chói ảnh trùng làm một lần định vị, không ngừng giám sát vị trí của hắn, hắn chỉ cần dừng lại tu luyện, chúng ta liền trực tiếp đuổi, nếu là hắn không lượn quanh, chúng ta cũng đuổi, mặc hắn làm sao dạy vỏ cũng không hề dùng. Tiền Lạc lời thề son sắt. Quách Lâm Đông khẽ bước cằm, đi, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Sau đó, hai người liền không còn truy đuổi, mà là bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Quách Lâm Đông ngồi xếp bằng tại mặt đất, rất mau tiến vào điều tức bên trong. Mà Tiền Lạc thì là ở một bên cách mỗi 2 phút đồng hồ đúng Trần Diệp trên người chói ảnh trùng làm một lần định vị. Nhưng mà còn không có hơn 10 phút đồng hồ, Tiền Lạc liền phát giác được chói ảnh trùng vị trí bất động phát giác được điểm này, trong lòng hắn vui mừng, vội vàng quay đầu hô to, "Ngừng, Quách chấp sự, tiểu tử này dừng lại, chúng ta có thể bắt đầu đuổi." Chính nhắm mắt dưỡng thần Quách Lâm Đông nghe được Tiền Lạc tiếng la, lập tức mở hai mắt ra, đen kịt trong con mắt hiện lên một vòng tinh quang. Khóe miệng của hắn dương lên, quay đầu nhìn về phía Tiền Lạc, xác nhận nói, "Tiểu tử kia ngừng." "Ngừng." Từ chói ảnh trùng vị trí đến xem, tiểu tử kia lúc này đã rời đi khắc La Lạp Sâm Lâm, lúc này ngay tại rừng bên ngoài chính nam bên cạnh. Tiền Lạc một mặt kích động. "Tốt, chúng ta hiện tại liền đuổi theo ra đi, nhất định không có khả năng lại để cho tiểu tử này chạy." Quách Lâm Đông đại hỉ, đứng dậy liền hướng khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài hướng chính nam mà đi. Tiền Lạc thấy thế, bước nhanh đuổi kịp. Nửa giờ sau, Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người xuất hiện ở khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài phía nam rừng. Lúc này, hai người bước nhanh hướng phía trước ngoài 2 cây số 1 tòa 100 mét thác nước mà đi. Ào ào dòng nước trùng kích âm thanh truyền khắp phương viên 10 dặm, rơi vào hai người trong hai. Ngươi xác định cái kia Trần Diệp tại thác nước phụ cận? Nhìn qua phía trước càng ngày càng gần thác nước, Quách Lâm Đông vô ý thức hỏi. Quách chấp sự yên tâm, hắc vụ truy tung pháp tuyệt đối sẽ không có lôi chói ảnh trùng ngay tại thác nước phạm vi, tiểu tử kia cũng tuyệt đối tại phụ cận. Tiên Lạc vỗ ngực cam đoan, đối với hắc vụ truy tung pháp hắn 10 phần tự tin, mà lại nửa phút trước, hắn xác nhận qua vị trí, cái kia Trần Diệp tuyệt đối ngay tại tòa này thác nước phạm vi bên trong. Tốt. Quách Lâm Đông nhẹ gật đầu, lập tức dặn dò, nếu xác định cái kia Trần Diệp liền tại phụ cận, vậy chúng ta liền từ từ sờ qua đi, đừng quá mức trưng dương, để tránh bị tiểu tử này phát hiện, nếu là lần nữa bị hắn chạy, còn muốn tìm tới hắn, coi như không dễ dàng. Nói hắn đối với Tiền Lạc khoát tay áo, ra hiệu nó thả chậm tốc độ, đồng thời chính hắn cũng chậm lại tốc độ. Tiếp lấy hai người thu liễm khí tức, chậm lại tốc độ, làm như tên trộm hướng thác nước sờ soạn. Hai người một bên sờ về phía thác nước, vừa quan sát bốn phía. Thác nước đỉnh chót, một khối đá sau. Trần Diệp con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này ở trong tầm mắt phía bắc phương hướng bên trên xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ. Khi nhìn đến hai cái này chấm đen nhỏ sát na, Trần Diệp trong lòng liền đã minh ngộ. Quả nhiên quy tức đan đối với hai người truy tung thủ đoạn không dùng. Không cần phải nói, hướng thác nước chạy tới hai người khẳng định là Tiền Lạc cùng Quách Lâm Đông. Điểm thời gian này hướng khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài chạy, lại có thể sờ đến thác nước người tới, cơ bản không có khả năng có những người khác. Hơn nữa còn là hai người, cái kia 99 chính là Tiền Lạc cùng Quách Lâm Đông. Xác nhận người tới chính là Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người sau, Trần Diệp cũng không dám tại thác nước tiếp tục lưu lại, hắn đứng dậy bước nhanh nhắm hướng đông bên cạnh rừng chạy như điên. Lưu tại thác nước mục đích chính là khảo thí quy tức đan tác dụng, bây giờ khảo nghiệm mục đích đã hoàn thành, vậy liền không cần thiết tiếp tục ở lại đây. Không đột phá trồng cảnh tam giai, đối mặt trồng cảnh ngũ giai Quách Lâm Đông, hắn khẳng định là đánh không lại. Hiện tại còn không phải cùng Quách Lâm Đông đối kháng chính diện thời điểm. Rất nhanh 5 phút đồng hồ đi qua. Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người tới thác nước phụ cận, tại thác nước phạm vi bên trong tìm một vòng, cũng không có phát hiện Trần Diệp tung tích. Lúc này Quách Lâm Đông sắc mặt đen lại, mà Tiền Lạc thì là run như cầy sấy, hoảng vô cùng, gặp Quách Lâm Đông mặt đen, hắn run run rẩy rẩy nói, "Quách chấp sự, ngài đừng nóng nổi, khẳng định là tiểu tử kia phát hiện tung tích của chúng ta, cho nên sớm chạy, ngài chờ một chút, ta lại dùng hắc vụ truy tung pháp cảm ứng một chút vị trí của hắn." Nói, Tiền Lạc ngồi xếp bằng xuống, vội vàng vận chuyển lên hắc vụ truy tung pháp. Quách Lâm Đông mặc dù tâm tình rất khó chịu, có loại bị đùa bỡn cảm giác, nhưng hắn nhưng không có nói cái gì. Cái kia Trần Diệp sớm đã nhận ra bọn hắn đến, cho nên sớm chạy cũng là bình thường. Đợi mấy giây, Tiên Lặc đầu đầy mồ hôi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động, Quách Chấp Sự, tiểu tử này hướng phía đông mà đi, ta có thể cảm giác được hắn cách chúng ta rất gần, không đến 10 cây số. Quách Lâm Đông nghe vậy, co cẳng liền nhắm hướng đông bên cạnh đuổi theo, hoàn toàn không để ý Tiên Lặc. Tiên Lặc phục dụng mấy cái đan dược sau, cũng đi theo. Nhưng mà sau đó, Trần Diệp lại bắt đầu tại Khắc La Lạp Sâm Lâm nội hoàn mang cùng khu vực bên ngoài lượn quanh. Song Vương lại tiến nhập một trận Tần Vương quấn trụ truy đuổi chiến bên trong, trực tiếp đem Quách Lâm Đông, Tiên Lặc tức giận đến miệng đều sai lệch. Đồ chó hoang Trần Diệp, ngươi tốt nhất chớ bị lão tử bắt lại ngươi, nếu không lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi dở sống dở chết. Quách Lâm Đông cắn răng nghiến lợi gào thét. Hắn là thật bị nhục nhã đến cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu một dạng bị cái này Trần Diệp vừa đi vừa về chơi bừa. Quách Chấp Sự, ngài cũng đừng quá mau, ta đã thông chi trong giáo các huynh đệ khác tại nội hoàn mang cùng khu vực bên ngoài tìm kiếm tiểu tử kia, tin tưởng hắn nhảy nhót không được bao lâu, chúng ta tìm tới hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiên Lặc cũng bị tức giận đến quá sức, nhưng rất bất đắc dĩ, Hắc Vũ truy tung pháp mặc dù có thể khóa chặt chói ảnh trùng vị trí, nhưng lại không có khả năng động thái địch vị. Đối phương nếu là không ngừng chạy, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, mà lại không ngừng sử dụng Hắc Vũ truy tung pháp, cũng lãng phí thời gian dài. Dù sao Hắc Vũ truy tung pháp tiêu hao quá lớn, sử dụng 2 đến 3 lượt sau, nhất định phải tu chỉnh một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng, đây cũng là vì cái gì bọn hắn đuổi không kịp Trần Diệp nguyên nhân chỗ. Lúc đầu khoảng cách của song phương chỉ có 10 cây số, nhưng bởi vì Trần Diệp không ngừng biến hóa phương vị, dẫn đến Tiên Lặc cần không ngừng sử dụng Hắc Vũ truy tung pháp, mà sử dụng Hắc Vũ truy tung pháp cần tiêu hao đại lượng thời gian, cho nên giữa song phương khoảng cách lại kéo ra. 8 giờ tối, Khắc La Lạp Sâm Lâm, nội hoàn mang, nào đó phiến trong rừng. Trần Diệp đột nhiên đã ngừng lại bước chân, lập tức quay đầu nhìn về phía bên trái rừng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bàn tay chuyển động, một thanh bí ngân kiếm xuất hiện trong tay hắn. Không chần chờ, bước chân hắn đạp một cái, thân ảnh cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang phóng tới bên trái rừng. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta, chạy mau. Bên trái rừng một gốc ba người vây quanh đại thụ sau, vang lên một tiếng kinh hô. Tiếp theo liền thấy hai người người mặc hắc bào thân ảnh hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá Trần Diệp tốc độ nhanh hơn bọn họ, gần như không đến 3 giây, Trần Diệp liền đuổi kịp hai người. Chỉ một thoáng, trong rừng sát khí chập trùng, kiếm quang như chậm chậm rơi xuống nguyệt hoa nở rộ ra. Rất nhanh, trong rừng liền vang lên hai tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt, cái kia hai đạo người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ thân ảnh liền bị Trần Diệp chặn ngang chặt đứt. Nhìn qua hai người thi thể, Trần Diệp trên mặt ngưng trọng càng đậm. Đợt thứ hai xem ra Tiên Lặc cùng Quách Lâm Đông đã bắt đầu an bài mặt khác phệ linh giáo tà tu rộng khắp lùng bắt ta tiếp tục như thế, sợ là sớm muộn muốn bị bắt được. Nằm hai cái này người áo đen chính là phệ linh giáo tà tu, dù cho không nhìn thân phận của hai người bài, Trần Diệp vẫn như cũ có thể xác định hai người chính là phệ linh giáo tà tu. Cùng phệ linh giáo tà tu đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ trên thân những người này cái kia cố đặc biệt tà khí, hắn đã có thể rõ ràng phân biệt ra được. Cùng mặt khác tà tu khác biệt, phệ linh giáo tà tu trên người tà khí mang theo một cỗ huyết tinh mùi hư thối, đây là trường kỳ thôn phệ người khác huyết đục để mà tu luyện xuất hiện di chứng. Mặt khác, đây đã là Trần Diệp gặp phải đợt thứ hai phệ linh giáo tà tu. Rất hiển nhiên, đối phương đã bắt đầu rộng khắp tại Khắc La Lạp Sâm Lâm nội hoàn tung lưới lùng bắt hắn. Vơ vét trên thân hai người tại nguyên sau, Trần Diệp cũng không dám dừng lại, nhanh chóng rời đi rừng. Những tà tu này thân phận bài có được cùng hưởng vị trí công năng, hai người vừa chết, tất nhiên sẽ đem Quách Lâm Đông, Tiên Lặc cùng với các phệ linh giáo tà tu cho dẫn tới, nếu là đến lúc đó bị bao vây, vậy liền không tốt chạy. Mà trên thân hai người tài nguyên cũng không nhiều, cũng liền một chút thường quy linh dược cùng đan dược cùng chút ít linh thạch cùng Khắc La Lạp tinh thể, về phần áp xúc Khắc La Lạp cùng hy hữu tài nguyên, vậy dĩ nhiên là không có, dù sao hai người bất quá trồng cảnh tam giai mà thôi, có thể có cái gì tài nguyên. Sau đó, Trần Diệp lại chuyển tới nội địa khu vực, đằng sau, lại về tới nội hoàn mang. Hắn một hồi thẳng tắp một hồi vòng quanh, lặp đi lặp lại mấy lần sau, hắn cuối cùng tại nội hoàn mang tòa nào đó chân núi, tìm cái huyệt động giấu đi. Đúng vậy, chờ hắn tu luyện, lại có một đợt phệ linh giáo tà tu vụng trộm tìm tới cửa. Rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem người tới xử lý, lần nữa chuyển ổ đêm nay, hắn gián tiếp tại Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, nội hoàn mang, nội địa các loại ba cái khu vực, cơ bản dừng lại cái mấy mươi phút, liền phải chuyển ổ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi cùng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Khắc La Lạp Sâm Lâm nội hoàn mang, nào đó núi thấp bên cạnh. Trần Diệp ngồi xếp bằng tại một khối ẩn nấp nham thạch hậu phương nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, một đám phệ linh giáo tà tu lại len lén hướng hắn nơi này sợ tới. Tại bọn này phệ linh giáo tà tu khoảng cách khối nham thạch này 50 mét lúc, Trần Diệp mở hai mắt ra. Lại tới sao? Trần Diệp trên mặt hiện hiện một tia mỏi mệt, chạy trốn gần như một ngày một đêm, hắn là thật hơi mệt chút. Cũng không có biện pháp, bọn này phệ linh giáo tà tu giống như một đám đáng ghét con ruồi, căn bản không bỏ rơi được, tựa hồ cũng giết không sạch sẽ. Lần này tìm thấy phệ linh giáo tà tu chừng 8 người, trong đó chừng 4 vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả, 4 vị trồng cảnh tam giai, như thế một đội nhân mã phóng nhãn toàn bộ Khắc La Lạp Sâm Lâm cũng không tính yếu. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy, Quách Chấp Sự lập tức liền tới đây, chúng ta chỉ cần kéo dài vài phút là được rồi. Người cầm đầu, gặp Trần Diệp đã phát hiện bọn hắn, đội vàng cao giọng gào to. Lập tức một đoàn người nhao nhao hướng Trần Diệp đuổi theo, cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình của mình. Nham thạch sau, Trần Diệp đứng dậy không có lựa chọn chạy trốn, mà là cấp tốc lấy ra bí ngân kiếm hướng 8 người bỏ tới. Nếu hành tung đã bị phát hiện vậy liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ xử lý. 8 người này bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi, thuận tay liền có thể diệt trừ, không có gì độ khó cùng nguy hiểm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là 8 người này tại hắn đấy mắt đều là di động tài phú, những người này tìm đến chính là cho hắn đưa tiền đưa tài nguyên mà thôi. Nếu như có thể từ trong đó cái kia 4 cái trồng cảnh tứ giai tà tu trong tay vơ vét chút áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, hắn liền có hy vọng đột phá trồng cảnh tam giai. Dù sao những người này đều tìm tới đây, không giết ngu sao mà không giết, mà lại giải quyết 8 người này cũng không dùng đến vài phút. Hắn tin tưởng mình có thể tại Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người tìm đến trước, xử lý những người này. Rất nhanh, Trần Diệp trong tay bí ngân kiếm liền tách ra vô cùng vô tận ánh kiếm màu lưu ly, cả người hắn đều phảng phất tắm rửa tại hào quang thánh khiết phía dưới. Siêu. Một giây sau, hắn thân ảnh hóa thành lưu quang đánh út về phía 8 người. A. Trong nháy mắt liền có tà tu bị chặn ngang chặt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. A. Rất nhanh, chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng băng lên. Trần Diệp giống như một đầu cá mập đụng vào cá con trong đám, vô tình thu gặt lấy 8 người sinh mệnh. Rất hiển nhiên, 8 người đánh giá cao thực lực của bọn hắn, cũng đánh giá thấp Trần Diệp thực lực. Hai ngày qua này, trải qua cái này nhiều cuộc chiến đấu, Trần Diệp càng phát ra sử dụng trồng cảnh nhị giai trạng thái, thực lực cùng năng lực thực chiến đều có tiến bộ không ít. Trước đó hắn chém giết trồng cảnh tứ giai, còn cần mấy cái vừa đi vừa về, mà bây giờ, hắn cơ bản có thể làm được miểu sát trồng cảnh tứ giai. Trước mắt bọn này tà tu bên trong trồng cảnh tứ giai, tối đa cũng liền ngăn trở hắn 2-3 chiêu, không ai có thể chống đến 5 giây. Cơ hội chính là đơn phương đồ sát, 8 người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có người thấy tình thế không ổn, muốn chạy, nhưng lại đã tới đã không kịp. So sánh những này trồng cảnh tam giai, tứ giai tà tu, Trần Diệp ưu thế tốc độ quá lớn, muốn từ trong tay hắn chạy mất, cơ bản không có khả năng, trừ phi trên người có thần hành phù, nếu không không có khả năng. Mà giống phệ linh giáo loại này tại Hoa Quốc cảnh nội như chuột chạy qua đường người người kêu đánh tà tu quần thể, tài nguyên tu luyện vốn là giật gấu ba bay, tự nhiên là không có khả năng có được thần hành phù mức tiêu hao này pháp bảo. Không đến nửa phút, trận chiến đấu này liền kết thúc. 8 người đều bị Trần Diệp chu sát, không có nhấc lên mảy may bọt nước. Đem 8 người nhẫn không gian vơ vét một lần sau, Trần Diệp trên mặt hiện ra một vòng thất vọng. Một hồi, bốn cái trồng cảnh tứ giai tà tu nhưng lại chỉ vơ vét ra một khối áp xúc khắc la lạp tinh thể. Cái này khiến hắn phi thường thất vọng. Xem ra cũng không phải là mỗi người cũng giống như Sa Băng như vậy giàu có. Trước đó hắn có thể từ những cái kia chết ở trong tay hắn tà tu cùng võ giả trên thân vơ vét ra nhiều như vậy áp xúc khắc la lạp tinh thể, thuần túy là vận khí tốt, cũng không phải là mỗi người trên thân đều có áp xúc khắc la lạp tinh thể. Bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý. Trung cấp khắc la lạp vốn cũng không dễ giết, điểm ấy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trồng cảnh tứ giai nếu muốn săn giết trung cấp khắc la lạp, chỉ có thể tổ đội, mà lại nhân số không thể thiếu tại 6 người. Dù cho tổ đội đi săn giết trung cấp khắc la lạp, phong hiểm cũng phi thường lớn, còn chưa nhất định có thể ổn định săn giết trung cấp khắc la lạp. Cho nên từ những này trồng cảnh tứ giai trên thân vơ vét không ra áp xúc khắc la lạp tinh thể, cũng không phải cái gì phải sự. Huống hồ những người này chính mình cũng muốn tu luyện, tuần không xuống áp xúc khắc la lạp tinh thể tại bình thường bất quá. Mà như Sa Băng loại kia một người liền tuân ra 5 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, ngược lại là xác suất nhỏ sự kiện. Đem 8 người nhẫn không gian vơ vét một lần sau, Trần Diệp liền nhanh chóng rời đi. Đoán chừng không bao lâu, Quách Lâm Đông, Tiền Lạc bọn người liền sẽ đi tìm tới. Quả nhiên, ngay tại hắn rời đi không đến 5 phút đồng hồ, Quách Lâm Đông, Tiền Lạc hai người liền đi tới tòa núi thấp này trước. Nhìn qua một chỗ tàn chi tái thi, Quách Lâm Đông sắc mặt hoàn toàn méo mó, hai mắt đều nhanh toát ra lửa đến, thường hực liệt hỏa trong lòng hắn thiêu đốt, tựa như một giây sau hắn liền muốn như núi lửa bộc phát giống như phun ra. Một giây sau, Quách Lâm Đông phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Trần Diệp gào thét tại trong dãy núi truyền vang, hù dọa một đám chim bay, phản phất cả trên trời đám mây đều bị đánh rơi xuống. Tiền Lạc thì rụt cổ lại run lẩy bẩy, hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết mình không thể ngồi chờ chết, người chung quy là muốn tìm. Đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy, trầm mặc chi phí quá lớn, chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha cái kia Trần Diệp. Không cần Quách Lâm Đông thúc giục, hắn đội vàng ngồi xếp bằng lần nữa sử dụng hắc vụ truy tung pháp định vị Trần Diệp tung tích. Qua mấy giây, hai người nhìn về phía phía đông. Đuổi. Quách Lâm Đông trầm mặt, nhắm hướng đông bên cạnh mau chóng bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ Ai Sơn sau khi rời đi, Trần Diệp cấp tốc hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài mà đi. Ban đêm Khắc La Lạp Sâm Lâm ít người, hắn có thể hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong chui. Nhưng ban ngày Khắc La Lạp Sâm Lâm nhiều người, muốn tận lực tránh cho bị người phát hiện, cái kia ban ngày liền phải đi Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài. Tại loại này truy đuổi chiến bên trong, Trần Diệp tâm tính lặng lặng trở nên bình thản, sắc mặt cũng không có trước đó như vậy nghiêm trọng. Hắn phát hiện chính mình mặc dù không có thời gian đi săn Khắc La Lạp nhìn như có chút lãng phí lần lịch lãm này cơ hội, nhưng trên thực tế hắn thu hoạch ngược lại là so với hắn bình thường đi săn thu hoạch còn nhiều hơn. Chương 1622, nguyên lai là ngươi thứ này, chương 1622, nguyên lai là ngươi thứ này, đoạn đường này từ những này chặn giết hắn, theo dõi hắn phệ linh giáo tà tu chiến thần. Hắn không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng khắc la lạp tinh thể, còn có thể thu hoạch không ít linh thạch, đan dược, các loại linh dược, các loại thiên tài địa bảo, hoàn toàn không lỗ. Đương nhiên, một mực như thế bị đuổi giết còn xuống dưới, hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Hắn tránh được nhất thời, tránh không khỏi một thế. Loại này truy sát tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác, đoán chừng không bao lâu đuổi giết hắn người bên trong liền không chỉ là phệ linh giáo tà tu. Một câu thành sấm. Trần Diệp vừa hướng đông chạy 30 phút, liền tao ngộ 5 cái tà tu chặn giết. Lần này chặn giết người của hắn thật đúng là không phải phệ linh giáo tà tu, mà là huyết thủ giáo tà tu. Trong 5 người 2 người là trồng cảnh tứ giai, 3 người ở vào trồng cảnh tam giai, thực lực cũng không tính mạnh. "Tiểu tử, giao ra xích ăn, thà cho ngươi khỏi chết." Cầm đầu huyết thủ giáo tà tu một mặt nhe răng cười nhìn xem Trần Diệp, hắn biểu tình kia liền tựa như đối đãi một khối thịt cá trên tấc gỗ. "Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm thịt hắn, xích ăn không phải liền là chúng ta thôi." "Đúng, đối phó một đầu cừu non không cần thiết khách khí, hắn một cái trồng cảnh nhị giai, nằm hắn không phải tay cầm đem bóp sự tình thôi." bốn người khác cũng là cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trần Diệp, trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng, mặt mũi tràn đầy tự tin. Phản phất Trần Diệp đã là bọn hắn vật trong túi. Rất hiển nhiên năm người đối với Trần Diệp hiểu rõ vô cùng ít đòi, lại tin tức phi thường quá hạn, đoán chừng cũng đã biết chỉ xích căn tại Trần Diệp trên thân, mặt khác thì là hoàn toàn không biết, đối với Trần Diệp thực lực đó càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như năm người biết Trần Diệp thực lực, này sẽ nào còn dám đứng ở chỗ này giễu võ Dương Oai, đoán chừng đã sớm chạy mất dạng. Trần Diệp không có trả lời, chỉ là lạnh lùng quét mấy người một chút. Tiểu tử ngươi là câm thôi, không nghe thấy lão đại của chúng ta bảo ngươi giao ra xích căn thôi. Gặp Trần Diệp không nói lời nào, bên trong một cái huyết thủ giáo tà tu nhịn không được quát lớn. Cầm đầu cái kia huyết thủ giáo tà tu mỉm cười nhìn Trần Diệp, bình tĩnh nói, "Trần Diệp, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian giao ra xích căn, chúng ta huyết thủ dạy người cùng đám kia ti tiện bẩn thỉu sa đọa phái tà tu hay là khác biệt, bọn hắn nữa thích phệ người huyết đủ, đoạt người tu vi, chúng ta nhưng không làm loại chuyện này, cho nên chỉ cần ngươi giao ra xích căn, chúng ta liền sẽ thả ngươi rời đi." Cùng Quách Lâm Đông một dạng, cái này cầm đầu huyết thủ giáo tà tu cũng là nghĩ uy bức lợi dụ lừa gạt Trần Diệp giao ra xích căn. Hắn không có vội vã xuất thủ, cũng là sợ sệt Trần Diệp chó cùng rất dậu trực tiếp nuốt xích căn, mặc dù bọn hắn cũng có biện pháp đem xích căn từ Trần Diệp thể nội đề luyện ra, nhưng xích căn trải qua một cái tiêu hóa tuần hoàn sau, đề luyện ra dược lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Trừ phi là trực tiếp đem Trần Diệp sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra, nếu không di thất dược lực rất khó vãn hồi. Nhưng bọn hắn cùng phệ linh giáo tà tu khác biệt, bọn hắn không có nuốt nhân loại huyết nhục thói quen. Tám lạng nửa cân, cá mẹ một lứa thôi, còn phân ra ngươi ta tới, khác nhau ở chỗ nào thôi. Trần Diệp ánh mắt nhìn chăm chú đối diện năm người, lạnh lùng niệm ai. Hắn lời này vừa ra, đối diện năm người sắc mặt lập tức đen lại. Năm người bị tức mặt đỏ tới mang hai, nổi trận lôi đình. Mặc dù bọn hắn cùng sa đọa phái tà tu cùng thuộc một phe cánh, nhưng cái này tại bọn hắn giáng lâm phái trong mắt, đây chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ báo đoàn sưởi ấm, trong lòng bọn họ thống hận nhất chính là người khác bắt bọn hắn cùng những cái kia sa đọa tà tu đánh đồng. Tốt tốt tốt, đợi chút nữa lao tử nhất định phải đem thịt của ngươi từng mảnh cắt bỏ cho chó ăn. Trần Diệp, xem ra ngươi còn không có làm tốt một cái tù nhân chuẩn bị a. Bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ vì chính mình nói ra câu nói này mà cảm thấy hối hận. Ồn ào. Trần Diệp bước chân đạp một cái, rút kiếm thẳng hướng năm người. Không đợi năm người tiên cơ nổi lên, hắn xuất thủ trước. Giải quyết trước mắt năm người này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản không cần đến nói nhảm, cũng không có gì tốt lo lắng. Muốn chết. Gặp Trần Diệp thế mà chủ động đối bọn hắn nổi lên, năm người sắc mặt tái xanh, càng thêm ván giận. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền phát giác được không được bình thường. Không đúng, tiểu tử này tốc độ có vấn đề, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Lúc này năm người kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản thấy không rõ Trần Diệp di động quỹ tích cùng xuất kiếm chiêu thức. Giờ khắc này năm người trong lòng đã hoang mang lại khiếp sợ, bọn hắn coi như có ngốc cũng biết trước mắt cái này Trần Diệp cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đối phương chỗ hiện ra tốc độ tại phía xa bọn hắn phía trên, ý vị này thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nghĩ đến cái này, năm người trong nháy mắt kinh hoàng đứng lên. Nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, một tiếng hét thảm ngay tại mấy người vang lên bên tai. Mấy người quay đầu nhìn về phía kêu thảm đầu mượn, chỉ gặp bên trái nhất một cái chồng cảnh tam giai tà tu, này sẽ đã đầu thân tách rời, đầu của hắn cao cao căng lên, máu tươi từ nó cái cổ phun ra ngoài, như là một cái cỡ nhỏ suối phun, máu tươi vẩy xuống nhuộm đỏ bốn bề hư không cùng mặt đất. Thấy cảnh này, còn lại bốn người bị dọa ngộng, nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, chân tay luống cuống. Lúc này một cỗ sợ hãi thật sâu từ bốn người trong lòng bay lên. Người rõ ràng chỉ là chồng cảnh nhị giai, tại sao lại mạnh như vậy? Cầm đầu cái kia điệp ra tứ giai tà tu, mặt lộ sợ hãi, ánh mắt nhìn quanh, tìm kiếm lấy Trần Diệp tung tích, nội tâm của hắn rất không minh bạch. Vì sao một cái chồng cảnh nhị giai nhị phẩm tốc độ lại nhanh như vậy? Hơn nữa còn một kiếm liền miểu sát một cái chồng cảnh tam giai, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Miểu sát chồng cảnh tam giai, liền ngay cả hắn cái này chồng cảnh tứ giai người đều làm không được a. Rất hiển nhiên thực lực của đối phương tại phía xa bọn hắn phía trên, thậm chí khả năng đã đạt đến chồng cảnh ngũ giai. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông một cái chồng cảnh nhị giai vì sao có được so với hắn cái này chồng cảnh tứ giai còn thực lực khủng bố. Nội tâm của hắn tràn đầy hoang mang. Đáng tiếc không ai sẽ trả lời hắn sự nghi ngờ này. Đáp lại hắn chỉ có một đạo kiếm quang sáng chói. Cảm thụ kiếm quang tới gần, cái này cầm đầu huyết thủ giáo tà tu muốn né tránh, nhưng hắn bước chân còn không có xê dịch, cổ liền không khỏi đau xót, hắn trừng lớn hai mắt hãi nhiên nhìn xem từ cái cổ của mình chỗ xẹt qua trường kiếm cùng trước mắt cái này cầm kiếm thanh niên, người hắn há mồm muốn nói điểm gì, đáng tiếc huyết hầu tựa như là bị xi măng phong bế một dạng, làm sao cũng nói không ra nói tới. Đảo mắt, cái này cầm đầu huyết thủ giáo tà tu liền khí tức đoạt tuyệt, triệt để ở ra rắm. Lão đại, lão đại, đại ca. Gặp cái này cầm đầu huyết thủ giáo tà tu đầu lâu bị cắt, mặt khác ba cái tà tu vô ý thức kinh hô. Ba người thân thể phát run, trên mặt không có bi thống, chỉ có sợ hãi cùng hối hận. Chia nhau chạy, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, một giây sau ba cái tà tu giống như chuột thấy mèo, chia ra chạy trốn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục ý thức được nhóm người mình lần này là đá trúng thiết bản. Người trước mắt này chính là một khối bọn hắn căn bản nhai bất động khối sắt, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nha. Đáng tiếc hiện tại mới nghĩ đến chạy, đã tới đã không kịp. Chia nhau chạy. Hữu dụng không? Trần Diệp ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ. Ba người này một cái chồng cảnh tứ giai, hai cái chồng cảnh tam giai, muốn từ trong tay hắn chạy đi, cái kia cơ bản thuộc về thiên phương giả đảm, việc không thể nào. Rất nhanh, không đến 10 giây, ba người liền đều bị Trần Diệp đuổi kịp cũng xử lý. lấy tốc độ của hắn cái kia hai cái trồng cảnh tam giai ngay cả 200m đều không có chạy ra liền bị xử lý, còn lại cái kia trồng cảnh tứ giai cũng bất quá chính là thừa dịp hắn đối phó hai người này lúc chạy ra một khoảng cách, bất quá cũng liền 1000m. Đem năm người trên người tài nguyên vơ vét một lần sau, Trần Diệp âm thầm lắc đầu. Vẫn như cũng không có gì thu hoạch. Cứ việc trong đó có hai người là trồng cảnh tứ giai tà tu, nhưng hắn vẫn như cũng không thể thoại nguyện vơ vét đến áp xúc khắc la lạp tinh thể. Chỉ là thu hoạch một chút linh thạch, đan dược, các loại linh dược thông thường tài nguyên, thậm chí hơi chân phí điểm phụ lục, tiêu hao pháp bảo cũng không có. Vơ vét năm người tài nguyên sau, Trần Diệp cũng là vội vàng rời đi. Huyết thủ này dạy năm người chết, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới mặt khác tà tu cùng võ giả, khu rừng này khẳng định là không thể chờ đợi. Trần Diệp dọc theo khắc la lạp xâm lâm biên giới tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Tiếp xuống nửa ngày, Trần Diệp lại tao ngộ tốt 5-6 đợt chặn giết, mà lại đều đến từ thế lực khác nhau. Trong đó có Hồng Trần Tông tà tu, Phệ Linh giáo tà tu, Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng bộ phận dân gian võ giả cùng một chút ngụy trang cách ăn mặc qua võ khoa sinh, ngoài ra còn có một bộ phận Trần Diệp cũng không có cách nào xác nhận thân phận người cùng mấy cái Thiên Đao cửa đệ tử. Thiên Đao cửa là một cái Thiên Kiếm Tông không xê xích bao nhiêu tông phái, là Quế Tây tỉnh bản địa thế lực, trong tông phái cũng là tông sư tọa trấn. Những người này không khỏi là vì xích căn mà đến. Bọn hắn đến cũng nói một vấn đề, đó chính là hắn hành tung đã dần dần bại lộ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập trận này vây giết hắn đi săn bên trong. Bất quá may mắn vây giết người của hắn bên trong trước mắt còn không có xuất hiện trồng cảnh ngũ giai, cho nên đều không có đúng tạo thành uy hiếp. Tất cả đều toàn bộ bị hắn cho xử lý. Đáng tiếc không thể từ trên thân những người này thu hoạch được áp xúc khắc la lạp tinh thể, bất quá vây giết người của hắn bên trong đại bộ phận đều là trồng cảnh tam giai, cũng không có đủ săn giết trung cấp khắc la lạp thực lực. 3 giờ chiều, Trần Diệp lại dọc theo khắc la lạp xâm lâm biên giới hướng bắc mà đi. Toàn bộ khắc la lạp xâm lâm khu vực chính là một khối to lớn bất quy tắc khu vực, không có khả năng dọc theo một cái phương vị đi. Mà Trần Diệp còn không có dự định rời đi khắc la lạp xâm lâm, cho nên dọc theo khắc la lạp xâm lâm biên giới đi đến cuối con đường, hắn cũng chỉ có thể thay đổi phương vị hướng bắc mà đi. Bây giờ tìm kiếm người của hắn càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám tiến vào khắc la lạp xâm lâm bên trong, tiến vào khắc la lạp xâm lâm sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều truy sát. Nhưng mà hắn vừa thay đổi phương vị hướng bắc đi không có vài phút, liền lại tao ngộ một đám huyết thủ giáo tà tu chặn giết. Nhóm này huyết thủ giáo tà tu hết thảy 5 người, tất cả đều là trồng cảnh tam giai. Đối phó trồng cảnh tam giai tà tu Trần Diệp tự nhiên là tay cầm đem bóp, tuy tiện liền xử lý 5 người này. Nhưng hắn vừa giải quyết hết đám người này không bao lâu, lại liên tiếp tao ngộ 2 đợt huyết thủ giáo tà tu, những này huyết thủ dạy người liền phảng phất vô cùng vô tận, giết không sạch sẽ. Bị tấn công khoảng cách cũng chưa tới 10 phút đồng hồ, xa so với hôm qua cùng sáng sớm gặp tập kích số lần tấp nập nhiều. Mặc dù người tới cũng chỉ là trồng cảnh tam giai huyết thủ giáo tà tu, cũng đều bị hắn tùy tiện giải quyết, nhưng loại hiện tượng này lại hết sức kỳ quặc. Chuyện gì xảy ra? Trần Diệp nhíu mày không hiểu, vì cái gì bọn này huyết thủ dạy người có thể như vậy tấp nập tìm tới ta? Cái này không nên a. Coi như cái này khắc la lạp xâm lâm ngoại vi khắp nơi trải rộng bọn hắn huyết thủ dạy người, bọn hắn cũng không có đạo lý có thể như vậy tấp nập phát hiện được ta hành tung. Chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng cái kia vệ linh giáo tiền lập một dạng, nắm giữ một loại nào đó khóa chặt ta vị trí phương pháp? Trần Diệp một bên hướng bắc phi nước đại, một bên suy nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi tới một cái chừng gần phân nửa thành thị lớn nhỏ hồ nước trước. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên, chuẩn bị trực tiếp lấy thân pháp lướt qua hồ nước. Mặt hồ gió nhẹ chậm chậm, hắn tựa như là tại mặt nước trượt băng mở dạng, phi tốc hướng bờ bên kia mà đi. Hắn thân ảnh từ trên mặt hồ phương lướt qua, cuốn lên trận trận sóng to. Phóng qua mặt hồ trên đường, Trần Diệp dư quang trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua trong mặt hồ phản chiếu chính mình. Khi nhìn đến hình dạng của mình lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hồ phản chiếu bên trong, hắn trên quần áo, trên mặt, trên sợi tóc tất cả đều là vết máu, cả người bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Hai ngày này không ngừng gặp địch giết địch, để hắn hai tay cùng toàn thân dính đầy máu tươi. Cho nên lúc này phản chiếu trên mặt hồ hắn mới có thể là một bộ vết máu khắp người bộ dáng. Khi nhìn đến chính mình bộ dáng này sát na, Trần Diệp nhún nhún mũi, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chui vào xoang mũi. Ngửi được mùi máu tươi một cái chớp mắt này, Trần Diệp ánh mắt sáng lên, trong lòng thoải mái. Là mùi máu tươi. Khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm tới ta, nguyên lai là mùi máu tươi nguyên nhân. Đám kia huyết thủ giáo tà tu là thông qua mùi máu tươi mới có thể nhanh như vậy tìm tới ta, bởi vì bọn họ nắm giữ trời đồ chi thủ, cũng chính là cái gọi là huyết thủ, mà huyết thủ để bọn hắn đối với mùi máu tanh cực kỳ mất cảm, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy lại 3 lần 4 lượt tìm tới hành tung của ta. Thậm chí hiệu suất so tiền lặng, Quách Lâm Đông những người kia còn cao hơn. Suy nghĩ minh bạch vấn đề nguyên do, Trần Diệp sáng tỏ thông suốt. Nếu là mùi máu tươi nguyên nhân, tắm rửa thay quần áo khác hẳn là liền không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp quét mắt mặt hồ, lập tức hai tay của hắn ở trên người kéo một cái, cấp tốc cởi bỏ trên người màu đen áo choàng cùng bên trong áo bó, chỉ để lại một đầu màu lam khô sái tử. Tiếp lấy hắn một cái lặn xuống nước chui vào trong hồ. Tại thanh tẩy trên người vết máu lúc, Trần Diệp còn tao ngộ vài đầu trong nước dị thú tập kích, bất quá đều là chút cấp 2 dị thú, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Sau 5 phút, Trần Diệp hoàn thành thanh tẩy, cũng nhanh chóng bơi đến bờ bên kia. Sau khi lên bờ, Trần Diệp lập tức dùng linh lực bốc hơi khô sái tử cùng sợi tóc, tiếp theo từ trong không gian lấy ra một bộ mới áo bó cùng áo bào đen bọc tại trên thân. Nhưng ngay lúc hắn đem nguyên bản bộ kia tràn ngập vết máu quần áo thu nhập nhẫn không gian lúc, một cái chấm đen nhỏ đột nhiên từ bộ quần áo kia bên trên thoát ly, rơi vào đầu vai của hắn. Cái này chấm đen nhỏ, phi thường không đáng chú ý, không cẩn thận quan sát, dù cho từ trước mắt bay qua, cũng rất khó phát hiện. Nhưng Trần Diệp tại tẩy đi trên thân vết máu, cả người thần thanh khí sảng, so trước đó tinh thần không ít. Tại chấm đen nhỏ từ trước mắt hắn thổi qua lúc, hắn bén nhạy bắt được chấm đen nhỏ này tồn tại. Thứ gì? Lúc đầu thần sắc lòng Trần Diệp, tại phát giác được chấm đen nhỏ trong ngáy mắt, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Chấm đen nhỏ kia rơi vào Trần Diệp đầu vai cấp tốc giống như là trên người hắn cái này áo bào đen hòa thành một thể, khó mà phát giác. Trần Diệp lập tức cởi áo bào đen, ánh mắt hướng hắc bào nơi đầu vai nhìn lại. Ánh mắt của hắn hắc bào bả vai bộ bị tìm tòi một phen sau, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, hắc bào nơi đầu vai tựa hồ không có cái gì. Chẳng lẽ chỉ là một hạt cho bụi, hoặc là ảo giác của ta? Trần Diệp đấy mắt hiện lên một vòng không xác định thần sắc. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một kiện áo choàng màu trắng mặc trên người, lập tức lại đem món kia áo bào đen thu nhập nhận không gian, mà tại hắn đem áo bào đen thu nhập nhận không gian lúc, một cái chấm đen nhỏ bỗng nhiên từ áo bào đen bả vai bộ vị thoát ly, lập tức lần nữa rơi vào trên người hắn cái này tuyết trắng trên áo choàng. Một màn quỷ dị này, thấy Trần Diệp con ngươi co rụt lại, trong lòng lạnh mình. Cái này chấm đen nhỏ rất nhỏ, dù cho rơi vào áo choàng màu trắng bên trên, cũng vẫn như cũ khó mà phát giác, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy, dù cho thấy được, cũng chỉ sẽ tưởng rằng cho bụi có thể là dơ bẩn. Nhưng mà vừa rồi một màn quỷ dị kia đã chứng minh, cái này chấm đen nhỏ cũng không phải cái gì cho bụi, càng không phải là hắn ảo giác, mà là một cái có sinh mệnh và sống. Giờ khắc này, Trần Diệp nghĩ đến chính mình hai ngày này một mực bị truy tung hoàn cảnh. Cái này chấm đen nhỏ hẳn là chính là ta nhiều lần bị tiên lặc, Quách Lâm Đông tìm được hành tung nguyên nhân. Lúc này hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Rất nhanh, Trần Diệp lại lần nữa bỏ đi áo choàng màu trắng, đem đặt ở trước mắt. Ánh mắt của hắn hướng chấm đen nhỏ rơi xuống vị trí nhìn lại, hắn nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền xác nhận chấm đen nhỏ vị trí. Tại xích lại gần đánh giá vài lần sau, Trần Diệp dần dần cảm nhận được cái này chấm đen nhỏ tán phát sinh mệnh khí tức. Cái này chấm đen nhỏ sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, không xích lại gần cẩn thận quan sát, cơ bản không phát hiện được. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Côn trùng sao? Trần Diệp ngưng mi, lập tức đưa tay dùng móng tay đem cái này chấm đen nhỏ từ trên áo choàng chụp ra. Cái này chấm đen nhỏ tựa hồ rất ưa thích bám vào tại trên vải vóc, tại bị Trần Diệp chụp ra sau, lại cấp tốc từ trên tay hắn bay ra, lần nữa hướng đầu vai quần áo bó rơi đi. Gặp chấm đen nhỏ muốn lần nữa hướng về đầu vai của mình, Trần Diệp cũng là tay mắt lanh lẹ, trong ngón trỏ chỉ trên không trung bóp, cấp tốc đem cái này chấm đen nhỏ cho chặn lại xuống tới. Nhưng cũng có thể là hắn dùng sức quá lớn, cái này chấm đen nhỏ bị hắn như thế bóp, trực tiếp liền bị bóp thành một đoàn nhỏ chất lỏng màu đen, nguyên bản tán phát yếu ớt sinh cơ, cũng trực tiếp chôn bụi. Chết, cái này đã chết rồi sao? Trần Diệp ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này chấm đen nhỏ yếu ớt như vậy, bóp liền chết. Cùng lúc đó, tại hắn bóp chết vực ảnh trùng sát na, tại phía xa ngoài 30 dặm nào đó phiến trong rừng, chính ngồi xếp bằng chuẩn bị sử dụng hắc vụ truy tung pháp khóa chặt vị trí hắn tiền lạc sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Hắn cảm ứng được vực ảnh trùng tử vong. Cái kia vực ảnh trùng là hắn dùng máu của mình nuôi nấng đi ra cùng hắn tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, đây cũng là vì cái gì hắn có thể sử dụng hắc vụ truy tung pháp cảm ứng được vực ảnh trùng vị trí nguyên nhân chỗ. Nói cách khác, hắc vụ truy tung pháp chính là vì vực ảnh trùng mà khai sáng pháp môn. Bây giờ vực ảnh trùng chết, hắn cũng là lần thứ nhất thời gian đã nhận ra. Lúc này tiền lạc sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngốc trệ. Thế nào? Thấy tiền siết vẻ mặt này, một bên Quách Lâm Đông cũng là lập tức đã nhận ra không đúng. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của hắn không khỏi hiện lên một cố dự cảm bất tưởng. Tiền lạc ngẩng đầu vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Quách Lâm Đông, đập nói lắp ba nói: Quách chấp sự, ta phượng ảnh trùng chết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Quách Lâm Đông trừng mắt không thể tin nhìn chằm chằm tiền lạc, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Tiền lạc thấy thế giật nảy mình, run rẩy nói: tiền chấp sự, ngài đừng nội, phượng ảnh trùng mặc dù chết, nhưng bây giờ cái này khắp La Lạp Sâm Lâm ngoại vi cùng nội hoàn mang hai cái khu vực khắp nơi đều là chúng ta nhạn tuyến, cái kia Trần Diệp hắn trốn không thoát, coi như không có phượng ảnh trùng, chúng ta cũng giống vậy có thể tìm tới hắn. Thời khắc này tiền lạc cảm giác trời cũng sắp sụp, phượng ảnh trùng chết cũng liền không có cách nào khóa chặt Trần Diệp vị trí. Còn bên cạnh vị này đuổi mấy ngày mấy đêm, kết quả là lại đã mất đi tung tích của đối phương, cái này còn không phải tức chết à? Nếu là đem khí rơi tại trên người hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Này sẽ tiền lạc nội tâm hoảng đến một nhóm. Đối với có thể hay không tìm tới Trần Diệp, hắn không có lớn như vậy chấp niệm. Dù sao thay không thay đồng đội báo thủ, với hắn mà nói, đều không có bao lớn cái gọi là. Hắn hiện tại liền sợ Quách Lâm Đông tìm không thấy Trần Diệp, coi hắn làm ra ống dẫn khí nén. Phế vật, phế vật, phế vật. Quách Lâm Đông hung dữ chừng tiền lạc một chút, trong miệng phát ra tức hồn hển gào thét, đồng thời bỗng nhiên tụ lực một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Một cước này nguy hiểm thật, không có đem tiền siết cho đạp chết. Trần Diệp, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đối với tiền lạc phát tiết một trận sau, Quách Lâm Đông rốt cục bình tĩnh lại. Nhưng lúc này tiền lạc cũng là bị đánh mặt mũi bầm dập, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Bất quá còn tốt Quách Lâm Đông không có hạ tử thủ, hay là chữa cho hắn một cái mạng. Ngươi nha đổ chó hoang Quách Lâm Đông, ta siêu ngươi sao? Việc này mẹ nó có thể trách lao tử thôi. Ngươi không nói hai lời liền đánh lao tử, ta siêu cái kia Trần Diệp phát hiện phượng ảnh trùng, cũng không phải lao tử sai. Ngươi tên chó chết này cầm lao tử xuất khí, ngươi là người thôi. Tiên lạc vẻ mặt cầu xin, có khổ khó nói, đành phải ở trong lòng giận mắng, dế mèn Quách Lâm Đông. Tiên lạc, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ khắp La Lạp Sâm Lâm ngoại vi cùng nội hoàn mang đồng môn, để bọn hắn đánh cho ta lên 12 phần tinh thần đến, ngươi thông chi bọn hắn, liền nói, ai chỉ cần giúp ta tìm tới Trần Diệp, ta trùng điệp có thưởng. Quách Lâm Đông trầm mặt, đúng tiền lạc phân phó nói. Tốt. Cứ việc nội tâm hận chết Quách Lâm Đông, nhưng tiền lạc vẫn như cũ không dám vi phạm Quách Lâm Đông mệnh lệnh, hắn còn không muốn chết. Lập tức hắn bắt đầu dựa theo Quách Lâm Đông chỉ thị không ngừng cho khắp La Lạp Sâm Lâm ngoại vi cùng nội hoàn mang lên mặt khác vệ linh giáo tà tu gửi đi ngọc phủ truyền tin. Đưa tin xong, Tiên Lặc lại một mặt định nọt nhìn về phía Quách Lâm Đông, "Quách chấp sự, ngài yên tâm, chúng ta nhân viên nhiều như vậy, nhất định sẽ tìm tới Trần Diệp tiểu tử kia." Mặc dù bị Quách Lâm Đông đánh rất thảm, nhưng hắn nội tâm vẫn là hy vọng phe mình có thể rất nhanh điểm tướng Trần Diệp tìm cho ra. Hắn cũng không muốn lại bị xung làm nơi chút giận. Khắc La Lạp Sâm Lâm ngoại vì phía đông, một tòa hồ nước trước. Trần Diệp không có quá nhiều đi xoắn xuýt chấm đen nhỏ kia lai lịch, dù sao chết cũng đã chết rồi, xoắn xuýt lai lịch của nó cũng không có ý nghĩa. Mặc dù không rõ ràng chấm đen nhỏ là sinh vật gì, nhưng Trần Diệp biết, cái đồ chơi này xác suất lớn là Tiên Lặc đám kia phệ linh giáo tà tu đặt ở trên người hắn, nó tác dụng đoán chừng là dùng để theo dõi. Tiên Lặc có thể nhiều lần tìm ra vị trí của hắn, hẳn là cái này chấm đen nhỏ tại quái phá. Đương nhiên, tình huống cụ thể có phải là hắn hay không đoán như vậy, thử một chút thì biết. Chỉ cần hắn sau đó tìm một chỗ trốn đi, tiền kia xiết, Quách Lâm Đông không có đội heo, vậy liền chứng minh, cái này chấm đen nhỏ sinh vật sát thực chính là khóa chặt vị trí hắn thủ phạm. Bóp chết cái này chấm đen nhỏ sinh vật sau, Trần Diệp không có ở bên hồ lưu lại, một lần nữa mặc vào áo bào đen, tiếp tục hướng phía bắc mà đi. Chương 1623, đột phá cùng truy đuổi. Chương 1623, đột phá cùng truy đuổi. Sau đó, hắn phải thật tốt tìm một chỗ giấu đi, nghiệm chứng một chút chấm đen nhỏ có phải là hắn cho tới nay bị định vị truy tung nguyên nhân. Trần Diệp rời đi cái hồ này, hướng bắc phi nước đại chừng 5 phút, lại lần nữa tao ngộ phục kích. Lần này phục kích người của hắn là Hồng Trần Tông Tà Tu. Đối mặt bọn này Hồng Trần Tông Tà Tu phục kích, lần này Trần Diệp không có cùng đối phương ngạnh cường, mà là lựa chọn trực tiếp chạy. Lần này phục kích hắn Hồng Trần Tông nhân số tương đối nhiều, chừng 16 người. Trong cảnh tứ giai liền có 7 người, trong cảnh tam giai có 9 người. Đương nhiên, chạy trốn cũng không phải là bởi vì hắn đánh không lại nhóm này Hồng Trần Tông Tà Tu. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó cái này 16 cái Hồng Trần Tông Tà Tu hoàn toàn không nói chơi, đừng nói đối phương chỉ có 7 cái trồng cảnh tứ giai, chính là đối phương duy nhất một lần xuất động 20 cái trồng cảnh tứ giai vây công hắn, hắn cũng có thể đổ sát sạch sẽ. Muốn đặt trước đó, tại không giết sạch bọn này tà tu trước, hắn chắc chắn sẽ không chạy. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải chạy, không thể cùng đám người này chém giết. Hắn bây giờ ở vào trung tâm phong bạo, gặp phải là một cái bốn bề thọ địch cục diện, mặc kệ là Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, hay là Khắc La Lạp Sâm Lâm nội bộ, khắp nơi đều tràn ngập muốn cướp đoạt xích căn người cùng thế lực. Hắn chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào đông đảo thế lực trong bầy công. Mà hắn hiện tại nếu là không kế hậu quả cùng nhóm này Hồng Trần Tông tà tu chém giết, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nó chiến đấu động tĩnh cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người, đợi đến thời điểm lâm vào đông đảo thế lực vây kín vòng lúc, cái kia còn muốn chạy liền đến đã không kịp. Nếu như vây kín người của hắn bên trong còn có một hai cái Quách Lâm Đông loại này trồng cảnh ngũ giai, cái kia căn bản cũng không có đường sống, thậm chí sử dụng thần hành phù đều chưa hẳn có thể đào tẩu. Cho nên lúc này gặp gỡ bọn này Hồng Trần Tông tà tu lúc, Trần Diệp cũng là quả quyết lựa chọn trốn đi. Tránh đi đầu ngọn gió, không cần thiết xính sảng khoái nhất thời. Tại tốc độ khối này, trồng cảnh tam giai cùng trồng cảnh tứ giai bên trong, cơ bản không ai nhanh hơn hắn. Ỷ vào ưu thế tốc độ, Trần Diệp cũng là nhẹ nhõm hất ra nhóm này Hồng Trần Tông tà tu. Kế tiếp 3 giờ, Trần Diệp lại liên tiếp tao ngộ 6 làn sóng phục kích cùng truy sát, phục kích người của hắn chủ yếu là Hồng Trần Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Đao Cửa cùng một chút dân gian võ giả. Rất rõ ràng, hắn gặp phải phục kích cùng địch tập số lần trở nên càng ngày càng tấp nập, điều này nói rõ muốn cướp đoạt trên người hắn gốc này xích căn người càng đến càng nhiều. Rất nhiều người đều nghe tiếng chạy tới Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, có nhân thủ gốc đợi thỏ, cũng có người tìm kiếm khắp nơi tìm hiểu tung tích của hắn. Nói tóm lại, cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài tràn ngập các loại đến đây tranh đoạt xích căn người, cơ hồ mỗi chạy mấy chục dặm lộ trình liền có một đợt tìm kiếm người của hắn. Cái này xích căn, thật đúng là dụ hoặc tràn đầy a. Trần Diệp cười lạnh một tiếng. Đối mặt 6 làn sóng người truy sát, trong lúc đó Trần Diệp đối với Thiên Đao Cửa đệ tử ra một lần tay, chủ yếu là bởi vì đối phương chỉ có 3 người, giết cũng không phí sức, mà các 5 làn sóng truy sát thì lại lấy chạy trốn làm chủ, tận lực không xuất thủ để tránh cho lâm vào đông đảo thế lực vòng đây. Mà loại cục diện này cũng là để Trần Diệp nguyên bản lòng nội tâm lại lần nữa căng cứng. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, đến đây cướp đoạt xích căn người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà dưới mắt loại cục diện này, hắn cơ hồ chạy đến đâu đều có thể gặp được muốn cướp xích căn người, muốn tìm một chỗ không người an tâm tu luyện cơ bản làm không được. Mặt khác, cái này 6 làn sóng phục kích cũng triệt để nghiệm chứng lúc trước hắn liên quan tới mùi máu tươi suy đoán. Tại tẩy đi mùi máu tươi sau, cái này trong vòng 3 canh giờ, hắn liền không có tại gặp được huyết thủ giáo tà tu. Rất rõ ràng mùi máu tươi chính là trước đó huyết thủ giáo tà tu nhiều lần tìm tới hắn nguyên do chỗ. Khắc La Lạp Sâm Lâm bắc bộ, mặt trời tây bên dưới, sắc trời dần tối. Một đường chạy hết tốc lực giết cái tiếng đồng hồ hơn sau, Trần Diệp lựa chọn tại một chỗ trong bãi đá vụn đặt chân. Hắn không tiếp tục chạy, tiếp tục chạy đã không có ý nghĩa. Bây giờ mặc kệ là Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài hay là Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tìm kiếm người của hắn là thế lực, toàn bộ Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong đã cơ bản tìm không thấy có thể cho hắn an ổn tu luyện chỗ đặt chân. Cùng chạy lung tung, còn không bằng lần cận tìm một chỗ kín đáo giấu đi, dù sao đi đến cái nào đều khó mà tránh cho bị người phát hiện, hành tung sớm muộn sẽ bại lộ. Còn nữa, gần 2 ngày chạy trốn, hắn cũng xác thực mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt, lại không nghỉ ngơi, liền muốn ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà cục diện dưới mắt, lúc nào cũng có thể có địch nhân phát hiện hành tung của hắn, hắn nhất định phải đem chiến lực thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nếu không lâm vào địch nhân vòng đây, rất có thể sẽ bị vây giết đến chết. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là, hắn quyết định đánh cược một lần, hắn muốn trực tiếp sử dụng xích căn. Nếu không có cách nào đột phá trồng cảnh tam giai, vậy cũng chỉ có thể đem vận mệnh ký thác vào xích căn lên, chỉ cần có thể bằng vào gốc này xích căn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cục diện dưới mắt một dạng có thể bị người chuyển. Mặc dù Tạ Lâm Sơ nói qua, Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng linh lực số lượng cũng không thích hợp sử dụng xích căn, sử dụng xích căn lập tức đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sát suất rất thấp, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác. Hắn tình cảnh hiện tại có chút nước gấm nấu hết xanh ý tứ. Nếu là không cá cược một thành, bác đường sống, sớm muộn sẽ đám người vây công chí tử, hoặc là bị Quách Lâm Đông những này trồng cảnh ngũ giai cho bắt được. Trần Diệp tin tưởng dưới mắt tuyệt không chỉ Quách Lâm Đông một cái trồng cảnh ngũ giai để mắt tới hắn, điểm ấy từ phục kích người của hắn bảy cùng khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài các thế lực nhân viên phân bố cũng có thể thấy được. Những này phục kích người của hắn phía sau hiển nhiên là có người đang chỉ huy điều hành, mà có thể chỉ huy điều hành trồng cảnh tứ giai tà tu cùng võ giả, cái kia tất nhiên là trồng cảnh ngũ giai cao thủ. Cho nên Trần Diệp cơ bản có thể kết luận, mấy cái đuổi giết hắn thế lực phía sau cơ hồ đều có trồng cảnh ngũ giai bóng dáng. Hắn nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá cục, vậy hắn kết cục nhất định lành lạnh. Mặc dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng trạng thái sử dụng xích căn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt sát suất rất nhỏ, nhưng hắn nếu là không dùng lời nói, vậy cái này xích căn cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Cùng bị người cướp đi, đánh cược một lần, xem như trước mắt hắn tương đối tốt lựa chọn. Kỳ thật nếu như giao ra xích căn có thể sống lời nói, Trần Diệp thật đúng là có thể cân nhắc giao ra xích căn. Dù sao so với sinh mệnh đến, xích căn cũng liền chỉ là một gốc tương đối hi hữu linh trần, chỉ là tu luyện hao tài, không có cũng liền không có, về sau lại nghĩ biện pháp đi tìm là được. Cùng mình sinh mệnh khẳng định là không thể đánh đồng. Nhưng vấn đề là những này cướp đoạt xích căn nhân đại bộ phận đều là tà tu, mà tà tu cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận hàng người. Coi như hắn đem xích căn giao ra, đối phương cũng không có khả năng buông tha hắn. Về phần những thiên kiếm kia tông, thiên đao cửa các loại chính phái đệ tử so với tà tu lai có lẽ không có như vậy phát rồ, làm nhiều việc ác, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người lương thiện. Một khi những người này thu được xích căn, xác suất lớn hay là sẽ giết hắn. Đều đã không để ý chính phái võ giả quy củ cùng mặt mũi xuất thủ cướp đoạt xích căn đối phương há lại sẽ thả hổ về rừng, chờ lấy hắn tương lai trả thù. Còn nữa, cùng gửi hy vọng ở đối phương lương tâm phát hiện buông tha hắn, chẳng chính mình liều một phát, có lẽ có thể từ cái này trùng điệp khốn cục bên trong chỗ hết tài năng. Bãi đá vụt, phía tây, ba cây cao 10 trượng chăm chú kể cùng một chỗ của đá, tạo thành một cái nhỏ hẹp, âm u không gian. Nơi tiểu không gian này phi thường ẩn nấp, không chủ động đến gần, cơ bản rất khó coi đến cột đá ở giữa nội bộ cảnh tượng. Mà phía đông cột đá này dưới có một trong đó hãm lỗ khảm, phi thường thích hợp ẩn nút, trốn ở chỗ này, không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng ẩn thân tại chỗ này trong rãnh nhắm mắt điều tức. Thân ảnh chính là Trần Diệp. Sau 10 phút, tại đem linh lực, thể lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau, Trần Diệp mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu ánh mắt nhìn về phía trên ngón trỏ trái nhận không gian, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn chuẩn bị luyện hóa xích căn. Trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục có thể bắt đầu. Không do dự, Trần Diệp tinh thần lực khẽ động, tùy theo lập tức từ trong nhận không gian lấy ra gốc kia từ Ai Sơn lấy được xích căn. Xích căn vừa ra, tử quang rạng rỡ, lập tức đem âm u tiểu không gian cho chiếu lên trong suốt. Trên đó như có tinh quang nở rộ, hào quang điểm điểm, nồng đậm vật chất siêu phàm dâng lên mà ra, như mở mị sinh tức, ánh sáng ai đồng thái. Trần Diệp nhún nhún cái mũi, hít một hơi cái này xích căn tràn ra vật chất siêu phàm, đông cảm giác khí huyết thông suốt, sinh cơ linh hoạt. Chỉ là hít một hơi cái này xích căn tràn lan khí tức, liền có như thế thần dị, cái này xích căn quả nhiên thả rằng không cùng bình thường, không hổ là khắc La Lạp xâm lâm tam đại linh trần một trong. Lúc này Trần Diệp thần sắc phấn chấn, tâm tình chập trùng, trong mắt không khỏi toát ra đúng xích căn dược hiệu nồng đậm chờ mong. Nhìn chăm chú xích căn mấy giây, Trần Diệp hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống kích động khó nhịn tâm tình. Không có trì hoãn thời gian, hắn giơ lên trong tay xích căn, há mồm tắt tới. Xích căn dược hiệu tinh thuần nồng đậm lại cương mãnh kích thích, cơ bản cùng mặt khác linh trần, linh dược, tài liệu các loại dược lực tương xung, không hòa tan lẫn nhau, như đem mặt khác tôi thể tài nguyên cùng xích căn lộn xộn sử dụng, ngược lại sẽ dẫn đến xích căn dược hiệu hạ xuống. Cho nên cái này xích căn chỉ có thể đơn độc sử dụng. Xích căn toàn thân phiếm tử một tiết có điểm giống cây nĩa, Trần Diệp cắn xuống một cái phát ra giòn vàng, cảm giác có chút giống củ sen, thanh thúy sớm miệng, hương vị ngọt ngào. Hắn ngay đi mấy ngụm, miệng đầy thơm nước, lưu quang bốn phía, trong miệng xích căn lập tức liền hóa thành chất lỏng thuận tiết hầu chảy vào trong dạ dày. Tùy theo một dòng nước ấm từ dạ dày bay lên, hướng chạy toàn thân. Gốc này xích căn cũng liền cánh tay trẻ con dài ngắn, Trần Diệp thuần thục, không có mấy ngụm liền toàn bộ nuốt vào. Mà theo xích căn dược lực từ dạ dày quyết tán, hắn lập tức cảm giác toàn thân trở nên khô nóng, mà lại cỗ này khô nóng chính lấy liệu nguyên chi thế lan tràn đến ngũ tạng lục phủ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, Trần Diệp bên ngoài thân hoàn toàn đỏ đậm, nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, cái trán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi. Dựa vào, làm sao ta cảm giác muốn bị cháy rồi nha? Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tại xích căn dược lực truyền khắp toàn thân sau, hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều bị nhen lửa cả cỗ thân thể tựa như biến thành một tòa huyết nhục hồng lô, muốn đem trong cơ thể hắn hết thảy đều luyện hóa. Mà lúc này nhiệt độ của người hắn còn tại không ngừng lên cao. Đảo mắt đã đột phá 100 độ C hơn nữa còn tại lên cao. 200 độ, 400 độ. CCC theo Trần Diệp nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng, trong cơ thể hắn vang lên kinh khủng thiêu đốt âm thanh, tựa hồ huyết nhục thật bốc cháy lên. Nay sẽ nhiệt độ của người hắn đã đạt đến hơn 500 độ. Mặc dù tăng trưởng chi thế chậm lại không ít, nhưng nhiệt độ cơ thể còn tại lên cao. Hơn 500 độ. Cái này đổi lại người bình thường, thân thể sớm đã bị đốt thành khung xương. Bất quá Trần Diệp nhục thân đã sớm đạt đến mình đồng gia sắt đỉnh phong, nhục thân sớm đã không phải nhục thể phàm thai, chân đã sớm vượt ra khỏi người bình thường thân thể phàm chủ. 500 độ với hắn mà nói, hay là chịu đựng được. Nhưng lúc này bên ngoài thân hắn tựa như là nung đỏ móng heo, mồ hôi không ngừng từ cái trán toát ra. Hơn nữa còn có đại lượng màu đen dơ bẩn từ lỗ chân lông bài xuất. Những này màu đen dơ bẩn đại bộ phận là trong huyết nhục thịt độc tạp chất cùng tử vong tế bào di thuế. Theo thời gian trôi qua, Trần Diệp trên người quần áo cũng dần dần hóa thành tro tàn. Sau một tiếng, trong cơ thể hắn nhiệt độ dần dần đạt đến kinh người 1000 độ, bên ngoài thân càng là một mảnh xích hồng. Không ngừng có hỏa tinh từ trong lỗ chân lông tràn ra, cả người hắn tựa như là nung đỏ quái hàn, thật sự như một tòa nhân thể hồ lô, nhìn xem 10 phần kinh dị khủng bố. Nhưng hắn độ ấm thân thể còn tại không ngừng đi cao. Nay sẽ Trần Diệp chau mày, vẻ thống khổ lộ rõ trên mặt, hắn cảm giác trong cơ thể mình phản phất có vô số nham tương đang chảy. Mà hắn huyết nục sinh cơ cùng linh lực ngay tại không ngừng bị ép, huyết dịch cùng trình độ cũng đang không ngừng bốc hơi. Nếu không phải là tiên đạo huyết mạch, nay sẽ trong cơ thể hắn huyết dịch đã sớm khô cạn. Toàn thân tế bào cũng tại nhiệt độ cao rèn luyện bên dưới không ngừng tại tử vong trong tân sinh tiến hành luân hồi. Liền ngay cả xương cốt của hắn cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh, đốt nốt rung động. Loại này khủng bố sinh mệnh rèn luyện cơ hồ đã đem trong cơ thể hắn linh lực cùng sinh cơ ép không còn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, xích căn dược lực vẫn tại trong cơ thể hắn đại hành kỳ đạo, thậm chí chỉ là tiêu hao 1/10 không đến, rất có muốn đem hắn toàn thân mỗi cái tế bào đều đốt thành xì than. Cứ việc lúc này thống khổ như nham tương thân mình, nhưng Trần Diệp vẫn như cũ nương tựa theo cứng cỏi ý chí gắng gượng lấy. Luyện hóa xích căn thống khổ vốn là tại trong dự liệu của hắn, đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đang sử dụng xích căn trước, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá tại phát giác được linh lực trong cơ thể sắp hao hết lúc, hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt lấy ra mấy vạn linh thạch. Mấy vạn linh thạch vừa ra, thoáng chốc đem hắn thân thể vùi lấp. Đống linh thạch đọng lại thành núi, đem hắn thân thể bao ở trong đó. Dưới mắt hắn đang đứng ở chiều sâu tôi thể trạng thái, đều không cần vận công luyện hóa linh thạch, chỉ cần đem linh thạch dán tại hắn trên da thịt, hắn cố này nhiệt độ cao cao áp như là huyết đục hồng lô thân thể, liền sẽ tự động đem tất cả dán tại trên người linh thạch cho hấp thu luyện hóa. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy trăm linh thạch bị thân thể của hắn tự động hấp thu luyện hóa, hóa thành tinh thuần linh lực, duy trì lấy cực hạn rèn luyện sinh mệnh hoạt động. Lúc này cơ hồ mỗi giây đều có mấy chục hoặc mấy trăm linh thạch hóa thành tinh thuần linh lực. Linh thạch tiêu hao cơ hồ như là dòng nước, mà linh thạch gia nhập cũng cổ vũ xích căn dược lực tôi thể tình thế, hắn nhiệt độ cơ thể tăng lên tình thế lại bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Như vậy cũng tốt giống như hướng trong hỏa lô lại thêm mấy lần tuổi, hỏa thế là bùng nổ. Nhưng cùng lúc đó, những linh lực này gia nhập cũng đang chống đỡ huyết đục, xương cốt, khí quan tân sinh. Nếu như không có linh thạch gia nhập, hắn không được bao lâu liền sẽ bị xích căn dược lực rèn luyện thành xì than. Nhưng linh thạch gia nhập, nhiệt độ cơ thể lên cao, cũng làm cho Trần Diệp thống khổ hiện lên mấy lần gia tăng, hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào trong nham tương mở dạng, đau đến không muốn sống. Thậm chí hắn lúc này đều hận không thể xong hết mọi chuyện, thống khổ như vậy quá trình, thật không phải là người có thể tiếp nhận. Liền xem như võ giả, có thể tiếp nhận loại thống khổ này người cũng ít lại càng ít. Thậm chí Trần Diệp cũng bắt đầu hoài nghi mình gấp gáp như vậy luyện hóa xích căn có phải hay không quá lỗ mãng. Hắn hiện tại mới bất quá trồng cảnh nhị giai, linh lực không đến 7000, khoảng cách vạn linh còn kém xa lắm. Cơ hồ không có người nào sẽ ở linh lực thấp hơn 7000 lúc luyện hóa xích căn, cảnh giới càng thấp luyện hóa xích căn đại giới lại càng lớn, thống khổ cũng càng lớn, thậm chí đột phá xác suất cũng càng thấp. Những này trước đó Tạ Lâm Sơ trước khi đi đều đã nói với hắn, đối phương sở dĩ khuyên hắn không cần vội vã luyện hóa xích căn, một nguyên nhân trong đó chính là cảnh giới quá thấp, linh lực quá thấp, luyện hóa xích căn muốn tiếp nhận thống khổ sẽ gấp bội gia tăng. Bất quá Trần Diệp cũng không có cách nào, hắn hiện tại đã bị những cái kia ngấp nghé xích căn người dồn đến góc tường, không liều một phát, căn bản không có đường sống. Còn nữa, thông hướng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh quá trình vốn là bên ngoài đúc kim cương bất hoại thân, nội luyện ngân cốt bách độc rõ ràng, nhục thân làm người chỗ căn bản, rèn luyện căn bản, sao có thể không thống khổ? Huống chi không có thống khổ, lại nói thế nào đạt tới kim cương bất hoại, ngân cốt thông huyền chi cảnh. Mặt khác, luyện hóa xích căn cũng là một cái tôi luyện ý chí cơ hội tốt. Thân thể là võ đạo dễ, ý chí thì là võ đạo bản. Không có dễ con đường võ đạo đi không được, không có bản con đường võ đạo đi không xa. Ý chí lực càng mạnh võ giả, tại võ đạo một đường cũng đem đi càng xa. Càng là tâm trí kiên định người, thành tựu đem càng cao. Cho nên, lần này tôi thể Trần Diệp một khi chịu nổi, người tương lai sinh đem trời cao biển rộng, con đường võ đạo cũng trở nên càng thêm rộng lớn, trở nên càng thêm bằng phẳng. Chưa được vài phút, bao phủ Trần Diệp mấy vạn linh thạch liền đều hao hết. Trần Diệp không chần chờ, lần nữa từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy vạn linh thạch. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng không khỏi chốc ra một tầng vỏ ngoài, tầng này vỏ ngoài cháy đen như than, khởi một cái rơi liền biến thành một mảnh tro tàn, theo gió phiêu tán. Vỏ ngoài chốc ra, lộ ra Trần Diệp tân sinh ra thịt, tầng này tân sinh ra thịt cứng cáp hơn, cũng càng thêm chịu lửa. Mà trong cơ thể của hắn cũng đang phát sinh đồng dạng một màn, lúc này hắn toàn thân xương cốt tại xích căn dược lực nướng bên dưới, cũng cấp tốc thành than, lập tức chốc ra, lộ ra bên trong trắng sáng như tuyết tân sinh xương cốt. Tại màng da, gân cốt, huyết nhục toàn diện tỏa sáng tân sinh sau, Trần Diệp trên người sinh mệnh khí tức càng phát ra thịnh vượng. Thân thể tán phát uy áp cũng càng phát ra cường thịnh, sinh mệnh cấp độ cũng tại ẩn ẩn tăng lên. Bất quá tại xích căn dược lực khủng bố rèn luyện bên dưới, rất nhanh, bên ngoài thân hắn da thịt cùng thể nội huyết nhục, xương cốt lại lần nữa thành than, từ đó chốc ra, bất quá tại linh lực bổ dưỡng bên dưới, da thịt của hắn, huyết nhục, xương cốt lại lần nữa hoàn thành tân sinh. Sinh mệnh cấp độ cùng khí tức lại một lần đạt được nhỏ xíu tăng lên. Sau đó, Trần Diệp thân thể tại lần lượt lập đi lặp lại rèn luyện cùng lập đi lặp lại trong tân sinh không ngừng luân chuyển tuần hoàn. Từng tầng lão bị chốc ra, lần lượt xương cốt thành than, lại một lần miết bản tân sinh, để Trần Diệp cả người khí chất trở nên càng khủng bố, tầng sâu. Mà tại lần lượt này hủy diệt cùng miết bản bên trong, Trần Diệp trên người huyết nhục tế bào dần dần tách ra kim quang nhàn nhạt, xương cốt tính chất trở nên càng phát ra tuyết trắng, ẩn ẩn sinh ra yêu đất ngân quang. Trần Diệp sinh mệnh cấp độ chính hướng phía một cái không thể miêu tả, mơ hồ kỳ huyền hoàn cảnh thuế biến lấy. Buổi chiều, Khắc La Lạp xâm lập bên ngoài, phía đông, nào đó phiến trong rừng. Quách Chấp Sự tìm được, tìm tới tiểu tử kia chỗ khu vực. Lúc này Tiền Lập trên mặt vui mừng, bưng lấy một viên ngọc phù truyền tin hướng cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Quách Lâm Đông đi đến. Nghe được Tiền Lập tiếng la, Quách Lâm Đông dần dần mở hai mắt ra, hắn nhíu mày hướng Tiền Lập nhìn lại. Ngươi quỷ hô gào cái quỷ gì? Là lại ngứa ra sao? Nghe nói như thế, Tiền Lập dọa đến rụt cổ một cái, hắn ho khan một tiếng, thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm mặt. Quách Chấp Sự vừa mới đạt được trong giáo các huynh đệ khác tin tức truyền đến, nói là tại Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài Bắc Bộ khu vực thấy được Trần Diệp thân ảnh. Bắc Bộ sao? Nghe được là liên quan tới Trần Diệp tin tức, Quách Lâm Đông ánh mắt sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, nhịn không được hỏi, có thể xác định cái kia Trần Diệp vị trí cụ thể sao? Tiên Lạc Thần sắc đọc lại, lập tức lắc đầu, thế thì không có, mấy cái kia giáo phái huynh đệ là tại một cái gọi Nưu Đầu lĩnh địa phương nhìn thấy tiểu tử kia, bất quá tiểu tử kia chạy tương đối nhanh, mấy người bọn họ đuổi không kịp, lúc này cái kia Trần Diệp cũng đã không tại Nưu Đầu lĩnh. Chẳng qua trước mắt canh dự ở khu vực khác trong giáo các huynh đệ cũng không có phát hiện tiểu tử kia tung tích, điều này nói rõ hắn hẳn là tại Khắc La Lạp Sâm Lâm Bắc Bộ khu vực tìm cái địa phương ẩn nấp rồi, người khác trước mắt hẳn là còn ở Bắc Bộ khu vực. Nghe được Tiên Lạc giảng thuật, Quách Lâm Đông có chút nhíu mày, tựa hồ đối với không có đạt được Trần Diệp vị trí cụ thể mà cảm thấy không vui. Bên cạnh Tiên Lạc thấy thế, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, tựa hồ vì để tránh cho lần nữa bị Quách Lâm Đông giáo dục, hắn vội vàng thúc giục. Quách Chấp Sự, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi Bắc Bộ khu vực đi. Ngài cũng biết, trước mắt cũng không chỉ chúng ta Phệ Linh dạy người đang tìm cái này Trần Diệp, như Hồng Trần Tông, Huyết Thủ dạy, thậm chí liền ngay cả chính đạo Thiên Kiếm Tông, Thiên Đao cửa cũng đều điên cuồng tìm kiếm cái kia Trần Diệp, bây giờ bọn hắn chỉ sợ cũng nhận được Trần Diệp ở ngoại vi Bắc Bộ khu vực tin tức, chúng ta nếu là không tranh thủ thời gian xuất phát, sợ là muốn bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Nghe nói như thế, Quách Lâm Đông trên mặt hiện hiện thần sắc lo lắng, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng phía bắc mà đi, lên đường đi. Tân Tân khổ khổ đuổi tiểu tử kia hai ngày, hắn tuyệt không thể khiến người khác hái được đạo tử. Tiên Lạc thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn đang muốn cất bước đuổi theo, Quách Lâm Đông lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn lòng nội tâm vừa khẩn trương. Tiên Lạc, ngươi tranh thủ thời gian đưa tin thông chi khu vực khác giáo phái đệ tử, để bọn hắn hiện tại chạy tới bên ngoài Bắc Bộ khu vực, chúng ta nhất định phải tập trung nhân thủ nhanh chóng đem Trần Diệp tiểu tử kia cho móc ra, tuyệt không thể bị những người khác trước chúng ta một bước tìm tới Trần Diệp. Chấp Sự anh hùng. Tiên Lạc nghe vậy không khỏi thúc ngựa nói ra, lúc này hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Quách Lâm Đông lại bắt hắn xuất khí. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, khu vực đông bộ, nào đó dòng suối nhỏ trước. Một mực đi theo Quách Lâm Đông hai người Tần Thiên Bảo bọn người này sẽ cũng đã nhận được Trần Diệp ở ngoại vi Bắc Bộ khu vực tin tức. Ban hổ, số hầu, xuất phát, Trần Diệp tiểu tử kia ở ngoại vi Bắc Bộ. Quách Lâm Đông hướng một bên chính ngồi xếp bằng ban hổ, số hầu hai người hô. Ban hổ, số hầu nghe vậy liền đội vàng đứng lên, hai người liếc nhau một cái, đều là lộ ra mừng rỡ như điên dáng tươi cười. Rốt cuộc tìm được tiểu tử này vị trí sao? Chúc mừng Tần sư huynh. Chúc mừng Tần sư huynh. Hai người vội vàng hướng lấy Tần Thiên Bảo chắp tay, một mặt định nọt cùng nhau. Vui cái gì vui, chỉ là xác định đại khái vị trí mà thôi. Không có gì tốt chúc mừng muốn chúc mừng chờ ta giành lại xích căn rồi nói sau. Chương 1624, năm nhà thế lực hội tụ chương 1624, năm nhà thế lực hội tụ ngươi tên chó chết này còn dám rào biện. Nói Quách Lâm Đông lại đạp Tiền Lặc một cước, đạp Tiền Lặc ngao ngao thét lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Lặc, ngươi nếu thông chi bọn hắn vì sao nhưng không có tình báo truyền về. Ta cũng không biết ta. Tiền Lặc hai tay mở ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, có lẽ bọn hắn không có phát hiện Trần Diệp tung tích, cho nên mới không có truyền về tình báo. Cái này nội địa cùng khu vực trung ương khắp nơi đều là người của chúng ta, nói ít cũng có 30 người, ngươi nói không có phát hiện Trần Diệp, Tần Thiên Bảo hai cái này người sống sờ sờ, tiểu tử ngươi dỗ dành vì đâu. Nghe được Tiền Lạc thuyết pháp, Quách Lâm Đông cũng là giận không chỗ phát tiết, xông lên trước đối với Tiền Lạc chính là một trận đập mạnh. Ngươi nha, như vậy hai cái người sống sờ sờ, bọn hắn lại không biết bay, cũng sẽ không hư không tiêu thất, nhiều như vậy trong giáo đệ tử, ngươi nói bọn hắn không phát hiện được hai người này, ngươi cho rằng bọn hắn mù thôi. Không có phát hiện loại lời này ngươi cũng dám nói ra miệng. Ừ, ngươi mẹ nó không có thông chi liền không có thông chi, thế mà còn dám gạt ta. Ta bảo ngươi không có phát hiện. Ta bảo ngươi không có phát hiện. Quách Lâm Đông liên tiếp đạp Tiền Lập mười mấy chân, thẳng đến một cái vệ linh giáo đệ tử vội vã đi tới, Quách Lâm Đông lúc này mới dừng tay. Quách Chấp Sự, có mặt khác trong giáo đệ tử phát tới tin tức. Lúc này một cái trồng cảnh tam giai vệ linh giáo đệ tử nắm một viên ngọc phù truyền tin vội vã mà đến. Quách Lâm Đông nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhanh nhanh nhanh, lấy ra cho ta xem một chút. Quách Lâm Đông cất bước vào tới, cấp tốc từ cái này phệ linh giáo tà tu trong tay đoạt lấy ngọc phù truyền tin, tinh thần khẽ động, lập tức xem xét lên trong ngọc phù tin tức. Nội địa, phía đông, Vu Sơn buồn địa nhìn thấy trong ngọc phù nội dung, Quách Lâm Đông sắc mặt cuồng hỉ, hắn vội vàng hướng chúng quanh cả đám tà tu hô, đi, cái kia Trần Diệp hướng Vu Sơn buồn địa mà đi xuất phát, Vu Sơn buồn địa. Nói xong, hắn lại quét Tiền Lặc một chút, thúc giục nói, Tiền Lặc, đuổi theo sát, nếu không đừng trách ta lại đánh ngươi một chầu. Quách Lâm Đông cũng không có là hiểu lầm lại đánh đau Tiền Lặc mà cảm thấy ấy nấy thật có lỗi, ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cổ Quách Lâm Đông, ngươi cầu tạp thoái, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhật lúc này Tiền Lập bị khuất không được, âm thầm trong lòng thăm hỏi Quách Lâm Đông tổ tông 18 đời. Tên chó chết này hiểu lầm hắn thì cũng thôi đi, còn đem hắn đánh một trận thật đau, hiện tại liên thanh thật có lỗi thậm chí nhận lỗi đều không có, tên chó chết này đáng chết cả nhà. Mặc dù trong lòng thống hận Quách Lâm Đông, nhưng hắn mặt ngoài nhưng như cũng cười gật đầu nói phải, không dám lộ ra mảy may bất mãn. Rất nhanh, Phệ Linh giáo một đoàn người liền hướng phía Đông Vu Sơn bổn địa mà đi. Cùng lúc đó, Hồng Trần Tông Lâm Thu Nguyệt, Thiên Đao cửa Triệu Thiên Cuồng còn có Huyết Thủ Dạy Vô Minh cũng đều tuần tự không lâu nhận được liên quan tới Trần Diệp tin tức. Trần Diệp lựa chọn chỗ kia Vu Sơn bổn địa, mặc dù ẩn nấp, nhưng chung quy là tại nội địa bên trong. Cái này nội địa khắp nơi đều là ngũ đại thế lực người, mà hắn cùng Tần Thiên Bảo một đường phi nước đại, tại Vu Sơn bổn địa phụ cận lại đột nhiên biến mất không thấy, đám người muốn suy đoán ra vị trí của bọn hắn cũng không phải việc khó, chỉ là sẽ hơi tốn hao một chút thời gian thôi. Giờ phút này, Vu Sơn bổn địa bên trong, tại lần lượt tiến công bên trong, Trần Diệp đã cả người làm máu, trên thân đã xuất hiện 7-8 đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, xương cốt cũng nát 10 mấy cây. Loại thương thế này, đổi lại mặt khác trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả đã sớm không chịu nổi. Hắn cho tới bây giờ còn chưa có chết, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn bộ này không hoàn toàn làm bằng kim loại ngân cốt dư huy cho treo. Vậy mà lúc này, hắn trong huyết nhục thừa số siêu phàm cùng linh tính vật chất nghiễm nhiên đã đến khô kiệt biên giới, đã không cách nào lại thay hắn chữa trị thương thế. Nhưng Trần Diệp cặp mắt kia ngược lại là càng ngày càng sáng, giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao, sáng chói chói mắt. Thật không nghĩ tới ngươi tiểu tử này như thế khiêm đánh. Chiến đến hiện tại, Tần Thiên Bảo cũng bị Trần Diệp tính bền dẻo cho khiếp sợ đến. Một cái trồng cảnh nhị giai tiểu nhân vật, thế mà ngạnh sinh sinh tại tay hắn đấy kiên trì hơn một giờ, vấn đề này muốn nói ra đi, cũng không ai tin. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng hùng đấy, không có ý nghĩa. Tần Thiên Bảo lại là một kiếm đem Trần Diệp cho chặt phi, một kiếm này kém chút liền đem Trần Diệp cánh tay cho chặt đứt. Bất quá mặc dù không có chặt đứt, nhưng cùng gãy mất cũng không có khác nhau, Trần Diệp cánh tay trái này nghiễm nhiên đã phế đi, không cách nào lại nâng lên, không có đoạn, cũng chỉ là dựa vào còn lại điểm này gân ra treo. Có ý nghĩa hay không, không phải ngươi nói tính. Trần Diệp lần nữa từ mặt đất bò lên, kéo lấy bao phê cánh tay trái lung la lung lay lần nữa bò tới, nhìn xem cực kỳ thê thảm. Nhưng hắn hai mắt lại sáng tỏ do người, khoe miệng thậm chí treo một vòng nụ cười cổ quái, còn thiếu một chút. Cười cái gì cười, đi chết đi. Nhìn qua Trần Diệp cái kia ánh mắt sáng ngời cùng bệnh kia cười quái dị, chẳng biết tại sao Tần Thiên Bảo tâm tình đột nhiên mười phần bực bội, nội tâm cũng biến thành sao động dồn dập lên, như có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Vì cái gì ta sẽ có dự cảm không tốt? Chẳng lẽ ta đang sợ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn một cái sắp chết người, ta dựa vào cái gì phải sợ? Càng nghĩ càng tức giận, Tần Thiên Bảo cắn răng một cái, hung dữ nhìn chằm chằm vọt tới Trần Diệp, hắn rút kiếm lại là một kiếm hung hăng chém ra. Một kiếm này lần nữa đem Trần Diệp chặt phi, liên đối hắn cánh tay phải cũng bị chém phế, cùng cánh tay trái một dạng rủ xuống trên vai, lung la lung lay, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Nhưng mà Trần Diệp vẫn như cũ từ mặt đất bò lên, không sợ tử vong hướng hắn bò tới. Còn thiếu một chút. Trần Diệp trong lòng nỉ non. Mặc dù hắn thân thể lảo đảo, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ rõ người, kiên định đến gần như điên cuồng, mà lại toàn thân khí thế không giảm, thấy chết không sợ. Một màn này, thấy Tần Thiên Bảo một trận kinh hãi. Đấy lòng của hắn cũng là càng phát ra bực bội phiền muộn, hắn cầm lên trường kiếm trong tay, phóng tới Trần Diệp chính là một trận điên cuồng chém bảo, trong miệng không ngừng quát lớn. Đi chết, đi chết, đi chết. Người đi chết đi. Tần Thiên Bảo đối với Trần Diệp một trận búng chặt, dự cảm bất tường cùng sao động tâm tình, để hắn càng phát ra táo bạo, càng phát ra tâm thần bất định. Hắn cái này liên tiếp mấy chục giới kiếm đến, Trần Diệp trên thân đã không có bất luận cái gì một chỗ hoàn chỉnh địa phương, hai chân cũng bị chém đứt. Ngực càng là đã nứt ra mấy khối vết thương sâu đủ thấy xương, thậm chí ngay cả Trần Diệp trái tim cũng bị chém thành vài nửa, huyết dịch màu tím thuận vết thương chảy khắp toàn thân, đem Trần Diệp nhuộm thành màu tím huyết nhân. Nhưng mà ngay cả như vậy, Trần Diệp trái tim vẫn tại nhảy lên, thậm chí hai chân xương cốt bị chặt gãy mất, nhưng hắn như cũng chậm rãi bò lên, một mặt điên cười nhìn xem Tần Thiên Bảo. Ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có sáng tỏ, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Cười sau một lúc, hắn cúi đầu xuống, khóe miệng chậm rãi dương lên, trong ánh mắt kim quang chảy xuôi. Người quả thực là người điên. Tần Thiên Bảo chống kiếm khí, ngực chập trùng, thở hổn hển nhìn xem Trần Diệp, hắn trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Hắn đều chặt mệt mỏi, kẻ trước mắt này thế mà còn không có ngã xuống. Trái tim đều bị đánh thành vài nửa thế mà còn chưa có chết, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Tần Thiên Bảo lúc này có chút luống cuống, thậm chí trong lòng của hắn đều có chút hối hận trêu chọc kẻ trước mắt này. Thở dốc mấy ngụm sau, hắn rút kiếm lần nữa hướng Trần Diệp chém tới, đồng thời trong miệng phát ra cuồng loạn gầm thét, "Tiểu tử, náo kịch nên kết thúc, đi chết đi cho ta." Kiếm băng xé rách bùn địa lờ mờ, như lúc ban đầu thăng triệu dương một dạng chói lọi, như thiên hà nghiêng giống nhau cường tráng rộng rãi. Đây là Tần Thiên Bảo sử xuất tất cả vốn liếng một kiếm. Dung nhập kiếm ý của hắn cùng hắn tự thân tất cả kiếm đạo võ nghệ lý giải. Kiếm băng chói mắt chém xuống, nhưng lại tại khoảng cách cái kia suy yếu còn xuống thân ảnh đỉnh đầu 30 cm lúc dừng lại. Một kiếm này bị ngăn trở. Một cái khô cạn nhuốm máu bàn tay tiếp nhận một kiếm này. Người Tần Thiên Bảo chấn kinh ngạc nhưng nhìn trước mắt một màn, hắn con người rung động. Giờ khắc này, trên mặt hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng không thể tin. Trần Diệp hắn một tay tiếp nhận chính mình một kiếm này. Cái này sao có thể? Vì cái gì? Hắn đều bị thương thành dạng này còn có thể tiếp được chính mình một kiếm này. Cái này dựa vào cái gì nha? Hai tay của hắn đều đã bị phế vì cái gì còn có thể tiếp được chính mình một kiếm này? Nhìn qua trước mắt thân ảnh quỷ dị này, Tần Thiên Bảo triệt để chấn kinh. Hắn đầy đầu không hiểu, không rõ Trần Diệp vì sao rõ ràng hai tay đã phế đi, vẫn còn có thể tiếp được chính mình một kiếm này. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Ngươi nói không sai, cuộc náo kịch này là nên kết thúc. Trần Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên Bảo, nhếch miệng lên, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Hắn hai mắt nở rộ kỳ quang, nhiếp hồn và phách, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có ngân quang phun trào. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên một trận cổ quái phun trào âm thanh, rầm rầm giống như là tiếng nước chảy một dạng. Tiếp lấy chỉ gặp hắn như dày rách một dạng thân thể, trải qua mưa to gió lớn, giống như là măng mùa xuân một dạng, bắt đầu trổ nhánh nảy mầm. Trên người hắn tất cả vết thương lúc này bắt đầu tuôn ra kim quang ngân hà. Bàng bạc sinh cơ, đem hắn cho bao phủ, vết thương mầm thịt bắt đầu nhúc đích, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Giờ phút này, Trần Diệp mục lộ kim quang, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Thành! Hắn thành công! Tại Tần Thiên Bảo áp lực dưới, chữ tồn ở trong cơ thể hắn không có triệt để luyện hóa đỏ dễ dược lực, tại thời khắc này dâng lên mà ra. Mà lúc này hắn trong huyết nhục vang lên khủng bố âm thanh sấm sét, như là hổ báo đang gầm rú, hắn xương cốt bên trong cũng chuyển tới trận trận triều tịch phun trào thanh âm, như vạn mét biển động nuốt đáng ngầm. Tần Thiên Bảo, hiện tại nên ta cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, để cho ta thành công tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Trần Diệp mỉm cười nhìn về phía Tần Thiên Bảo, một tay nắm hắn chặt xuống một kiếm này. Không sai, hắn lúc này đã chân chính bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trên thân cũng xuất hiện hổ báo lôi âm cùng tùy hải triều sinh đặc thù. Lúc này hai tay của hắn cùng hai chân gân tay xương tay, gân chân xương đùi cũng tại đỏ dễ dược lực phía dưới, cấp tốc khép lại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi chỉ là trồng cảnh nhị giai, linh lực thấp như vậy, dựa vào cái gì có thể bước vào làm bằng kim loại ngân cốt? Tần Thiên Bảo điên cuồng lắc đầu, không muốn tin tưởng Trần Diệp bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sự thật này. Mặc dù hắn đã nghe được Trần Diệp thể nội phát ra hổ báo lôi âm cùng tùy hải triều sinh thanh âm, nhưng hắn không muốn tin tưởng đây là sự thực. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn thật cảm tạ ngươi quất roi, không có ngươi lần này cố gắng quất roi, ta còn thực sự không có khả năng tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt. Trần Diệp cười nói, ngươi đang gạt ta, ngươi đang hư trương thanh thế, ngươi căn bản cũng không có bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đây hết thảy đều là giả tượng, đều là ngươi đang gạt ta. Thần Thiên Bảo phát ra cuồng loạn gào thét, nói, hắn đem kiếm từ Trần Diệp trong tay rút ra, lập tức đối với Trần Diệp một trận chém lung tung, kiếm chiêu lộn xộn không chịu nổi, hoàn toàn không có trước đó tinh diệu. Đi chết, đi chết, đi chết, ngươi tạm toái này đi chết đi. Cả người hắn lâm vào trạng thái điên cuồng, trường kiếm không ngừng chém vào tại Trần Diệp trên thân, mà Trần Diệp cũng là không núp ních tí nào, tùy ý hắn chém vào. Mới đầu vài kiếm còn có thể bổ ra Trần Diệp ra, nhưng theo Trần Diệp da thịt dần dần nhuộm thành màu vàng, trên thân kim quang ngân hà phun trào, kiếm của hắn cũng chỉ có thể tại Trần Diệp da lưu lại thiện thiện vết máu, các loại Trần Diệp làn da chuyển biến thành hoàng kim chi sắc, hắn chém vào liền tại Trần Diệp trên thân lưu lại bạch ngấn đều làm không được, liền như là chém vào tại siêu phàm kim loại một dạng, không có để lại một tia vết tích, cũng không có tạo thành một tia tổn thương. Liên tiếp đánh ra ba mươi mấy kiếm hậu, Thần Thiên Bảo ngừng lại. Hắn thở hổn hển thần sắc hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Tiểu tử này thật bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Giờ khắc này, Tần Thiên Bảo đầu góc ông tác hưởng, hắn đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được người trước mắt đã không phải là lúc trước cái kia trồng cảnh nhị giai tôn cá nhại nhép mà là một vị bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tuyệt thế thiên tài. Mà hắn đã không có năng lực giết chết đối phương, tiếp tục lưu lại, chỉ có bị giết phần. Nhìn qua đối diện cái này như hoàng kim đổ bê tông thân ảnh, nội tâm của hắn đột nhiên tuôn hướng ra vô cùng vô tận sợ hãi, những này sợ hãi trong nháy mắt đem hắn nội tâm bao phủ lại. Chạy, nhất định phải chạy. Không chạy ta hôm nay nhất định phải chết. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường đại, hắn được chứng kiến không chỉ một hai lần, Thiên Kiếm Tông bên trong liền có bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thiên tài. Bởi vậy, đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường đại, tâm hắn biết rõ ràng. Lấy thực lực của hắn bây giờ liên thương đến Trần Diệp đều làm không được, chớ nói chi là giết chết đối phương. Đối đầu làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn chỉ có bị nghiền ép phần, không có chút nào phần thắng. Nhìn xem Trần Diệp da thịt một chút xíu chuyển biến màu vàng, Thần Thiên Bảo cái trán không khỏi toát ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, thậm chí bờ môi cũng nhịn không được run rẩy. Lúc này đầu óc hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Cái gì đó dễ, cái gì làm bằng kim loại ngân cốt, giờ khắc này đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Lúc này hắn là triệt để tỉnh ngộ, đỏ dễ rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng không có mệnh của mình trọng yếu. Tục ngữ nói lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng hoảng hốt lui lại, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc hắn thanh tỉnh thời gian hơi trễ. Một vòng tiềm điện màu vàng từ trước mắt hắn hiện lên, một giây sau, cái kiếp như hoàng kim đổ bê tông giống như thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Hắn quay người muốn đổi cái phương hướng chạy, nhưng mà vệt màu vàng kia thiểm điện lần nữa từ trước mắt hắn xuyên qua, cái tiết như hoàng kim đổ bê tông giống như thân ảnh lần nữa ngăn cản đường đi của hắn. Tốc độ của đối phương nghiễm nhiên ở trên hắn. Hiện tại mới nhớ tới chạy, đã chậm. Trần Diệp mục ánh sáng đạm mạc nhìn xem Tần Thiên Bảo, trong mắt của hắn sát cơ nghiêm nghị, trên thân kim quang ngân hà như là sương khói phun trào, một cỗ bàng bạc khí tức chậm rãi đời ra. Nhìn qua ngăn lại chính mình Trần Diệp, Tần Thiên Bảo sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Trần Diệp, ngươi bỏ qua cho ta đi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền toái, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Lúc này Tần Thiên Bảo tiếng nói đều đang run rẩy, có thể thấy được sự sợ hãi trong lòng hắn đã khó mà che giấu. Tốt một cái từ nay về sau cũng không tiếp tục tìm ta phiền toái. Trần Diệp trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, lập tức ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Tần Thiên Bảo, người sau bị hắn cái này ánh mắt sắc bén một chằm chằm, dọa đến hai chân như nhũn ra, hận không thể quỳ xuống. Truy sát ta nhiều ngày như vậy, nhớ thương trên người ta đỏ dễ thì cũng thôi đi, còn muốn mệnh của ta, hiện tại biết tình thế như chuyện, không phải là đối thủ của ta liền nghĩ cùng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói đến đây, Trần Diệp một mặt giễu cợt nhìn đối phương, Tần Thiên Bảo, ngươi là coi ta là đồ đần. hay là cho là ta là cái thánh nhân nha? Tự biết không địch lại, liền muốn cầu hòa, trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Như là đã động giết người đoạt bảo suy nghĩ, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị, thế giới này cũng không phải vây quanh một mình ngươi, chuyện ta hy vọng ngươi tiếp sau có thể minh bạch đạo lý này. Hắn lời nói này vừa ra, Tần Thiên Bảo lập tức liền luống cuống, sắc mặt càng sợ hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau, Trần Diệp, ngươi không có khả năng giết ta, ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền, sư tôn ta càng là Thiên Kiếm Tông tử vi ngọn núi phong chủ, hắn là lục phẩm võ giả, ngươi nếu là giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí cả nhà ngươi đều muốn đi theo gặp nạn. Gặp cầu hòa không thành, Tần Thiên Bảo lập tức chuyển ra sau lưng tông môn cùng sư tôn đến uy hiếp Trần Diệp. Nghe được Tần Thiên Bảo uy hiếp, Trần Diệp nhịn cười không được, trêu tức nhìn xem Tần Thiên Bảo, các ngươi Thiên Kiếm Tông người chẳng lẽ đều là một bộ đức hạnh thôi? Trước khi chết làm sao đều ưa thích uy hiếp đối phương, trước đó cái kia Sa Băng cũng là như thế, tại ta muốn giết hắn thời điểm, hắn bắt đầu uy hiếp ta, nói cha hắn là cái gì chấp pháp trưởng lão, đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta cuối cùng vẫn là giết hắn, cho nên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ uy hiếp đúng ta có lực chấn nhất thôi. Ngươi Trần Diệp lời này, trong nháy mắt để Tần Thiên Bảo sắc mặt trắng nhợt, nội tâm trầm xuống. Đúng vậy a, Sa Băng thế nhưng là chết tại trong tay hắn, hắn ngay cả Sa Băng cũng dám giết, như thế nào lại quan tâm ta người phong chủ này đệ tử đâu? Tiểu tử này hắn căn bản là không có đem chúng ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Bảo sắc mặt càng khó coi, một cô sợ hai trước đó chưa từng có đem hắn nội tâm thôn phệ. Lúc này hắn hai chân như nhũn ra, thậm chí có chút đứng không vững, "Trần Diệp, van ngươi, van cầu ngươi thả ta, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, trên người ta tài nguyên đều có thể cho ngươi." Gặp uy hiếp không thành, Tần Thiên Bảo lại đổi phó sắc mặt, bắt đầu cầu khẩn. "Không có ý tứ, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì, về phần trên người ngươi tài nguyên, ta chỉ cần giết ngươi, một dạng đều là ta." Trần Diệp lơ đến cười cười, chậm rãi hướng Tần Thiên Bảo đi tới. Tần Thiên Bảo thấy thế, cái chán mồ hôi đứa ra, triệt để hoàng hồn, "Trần Diệp, van ngươi, đừng giết ta, dạng này ngươi chỉ cần không giết ta, ta có thể đem ta giấu ở trong tông môn tất cả tài nguyên đều cho ngươi, ta tại trong tông môn ẩn giấu hơn 100 triệu linh thạch, ngàn vạn linh dược, còn có các loại linh chân phù lục pháp bảo, chờ chút, chỗ này có tài nguyên cộng lại giá trị mấy ước linh thạch, chỉ cần ngươi chịu thả ta, đây đều là ngươi." Nhưng đối mặt Tần Thiên Bảo dụ dỗ, Trần Diệp lại là thờ ơ, tựa hồ cũng là tại lười nhắc cùng đối phương triệt để. Một giây sau, Trần Diệp thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt hướng Tần Thiên Bảo xung đến. Tần Thiên Bảo thấy thế, vô ý thức rút kiếm đón đỡ. Giang giác, thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn lên. Trần Diệp một quyền trực tiếp đập vỡ Tần Thiên Bảo trường kiếm trong tay, một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Trần Diệp thể nội vang lên quần quần lôi minh cùng hải triều phun trào âm thanh. Một quyền này của hắn có thể so với trọng pháo, tại Tần Thiên Bảo lồng ngực nổ tung, kim quang sáng chói, giống như pháo hoa nổ tung, lóe ra đạo đạo thiểm điện màu vàng. Tần Thiên Bảo căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, trái tim trong nháy mắt bị ép thành thịt nát, thân thể cũng nổ thành vô số khối thịt. Một quyền, vẹn vẹn một quyền liền nghiền chết một vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm. Đây chính là chân chính làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thôi. Trần Diệp mâu quang minh sáng, thần sắc phấn chấn. Mạnh, quá mạnh. Cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh so với hắn trong dự liệu còn cường đại hơn. Vẹn vẹn một quyền liền có thể diệt sát trồng cảnh ngũ giai, đây là cỡ nào khoa trương? Phải biết hắn hiện tại cũng bất quá trồng cảnh nhị giai a. Nếu như chờ hắn tiến nhập trồng cảnh ngũ giai, lại thêm cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy mình sẽ có mạnh cỡ nào? Trần Diệp cũng không dám muốn. Thậm chí ngẫm lại đều cảm thấy có điểm hoang đường, lực lượng như vậy, thật là trồng cảnh nhị giai có thể có được thôi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, trung cấp khắc la lạp hẳn là có thể tùy tiện giết, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống trồng cảnh tầng giai, trồng cảnh tứ giai, trồng cảnh cần có tài nguyên, hẳn là không cần buồn. Giờ phút này, Vu Sơn buồn địa bên ngoài, phía đông nào đó cánh rừng bên trong. Người nhà đến cùng có biết hay không đi Vu Sơn buồn địa đường a? Cái này đều nhanh 20 phút làm sao còn không tới a? Quách Lâm Đông một bàn tay phiến tại bên cạnh cái này dẫn đường vệ linh giáo tà tu trên gương mặt, đối với hắn gầm hét. Quách Lâm Đông đều nhanh gấp thành cắt các quốc vương. Trần Diệp cùng Tần Thiên Bảo hai người biến mất sắp đến một giờ lại trì hoãn, hắn thật sợ cái kia Trần Diệp đã bị Tần Thiên Bảo cho xử lý. Cái kia bị đánh vệ linh giáo tà tu bưng bít lấy bị đánh gương mặt, trong lòng một trận ủy khuất, càng là hối hận không thôi. Sớm biết chịu lấy điều khí, hắn tuyệt đối sẽ không xung phong nhận việc đứng ra thay Quách Lâm Đông dẫn đường. Cái này mẹ hắn mới đi qua mười mấy phút, mà lại bọn hắn vừa mới đến cái này Vu Sơn buồn địa phụ cận, chính mình cũng còn chưa kịp cẩn thận dò đường, cái này Quách Lâm Đông liền đã không kiên nhẫn, thậm chí động thủ đánh người. Cái này nếu lại kéo lên vài phút, hắn thật sợ Quách Lâm Đông tên chó chết này trực tiếp đem hắn đầu cho nạo. Mặc dù đáy lòng đúng Quách Lâm Đông tràn đầy hoan khí, nhưng trở ngại đối phương dâm uy, hắn cũng không dám biểu đạt ra đến, ngược lại còn phải khuôn mặt tươi cười đó lấy. "Quách chấp sự, ngài đừng nóng đổi, cái này Vu Sơn buồn địa ta trước đó tới qua, ta nhớ được nó ngay tại kề bên này, ngài kiên nhẫn chờ chút, kề bên này ngọn núi buồn địa nhiều lắm, ta lại nhận biết đường, bất quá ngài yên tâm, cam đoan trong vòng 3 phút tìm tới Vu Sơn buồn địa vị trí cụ thể." "Đã như vậy, tiểu tử ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tìm nha." Nói, Quách Lâm Đông lại một cái tát hô tại cái này phệ linh giáo tà tu một bên khác gương mặt. Trong nháy mắt, cái này phệ linh giáo tà tu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hai bên gương mặt xương thành bánh bao. Đúng. Nhưng mà cái này phệ linh giáo tà tu vẫn như cũ không dám có bất kỳ lời oán giận, liền vội vàng gật đầu với người, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tiền Lặc trên mặt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, âm thầm cười trộm. Bất quá một giây sau, trên mặt của hắn dáng tươi cười lập tức biến mất, sắc mặt khôi phục thường ngày cung kính, bởi vì Quách Lâm Đông ánh mắt đã hướng hắn xem ra. Tiên Lặc, ngươi dẫn người đi bốn phía nhìn xem, nếu như phát hiện cái gì dị thường hoặc người của thế lực khác, lập tức trở về thông báo. Chương 1625, Vũ Sơn Thung Lũng gặp mặt. Chương 1625, Vũ Sơn Thung Lũng gặp mặt là. Tiên Lặc gật đầu, vội vàng rời đi, tựa hồ là sợ đi chậm sẽ cùng vừa rồi cái kia vệ linh giáo tà tu một dạng bị đánh. Rất nhanh, không đến 3 phút, Tiên Lặc cùng cái kia dò đường vệ linh giáo tà tu đều trở về. Quách chấp sự, ta tìm tới Vũ Sơn bổn địa. Vũ Sơn bổn địa ngay tại phía đông tòa thứ 3 ngọn núi phía sau. Cái kia trở về vệ linh giáo tà tu đối với Quách Lâm Đông chắp tay, kích động nói. Quách Lâm Đông thần sắc đại hỉ, tốt. Tiên Lặc, thông chi đám người, chuẩn bị xuất phát. Tiên Lặc nhẹ gật đầu, lập tức cung kính nói, Quách chấp sự, vừa rồi chúng ta tại phía tây dãy núi, phát hiện Hồng Trần Tông người, xem ra các nàng cũng biết Trần Diệp cùng Tần Thiên Bảo tại Vu Sơn bổn địa tin tức. Hừ, biết liền biết đi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, tranh thủ tại các nàng trước đó đuổi tới Vu Sơn bổn địa. Đối với Hồng Trần Tông người sẽ xuất hiện tại Vu Sơn bổn địa phụ cận, Quách Lâm Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người của bọn hắn có thể suy đoán ra Trần Diệp tung tích, Hồng Trần Tông người lại không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra Trần Diệp phương vị. Lập tức, Quách Lâm Đông một đoàn nhân mã không ngừng vó nhắm hướng đông bên cạnh tòa thứ 3 ngọn núi mà đi. Trùng hợp chính là, nửa đường bọn hắn vừa vặn cùng Hồng Trần Tông mọi người tại Đệ Nhị Sơn ngọn núi miệng bắt gặp. Ai u, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Quách chấp sự nha. Thật đúng là đã lâu không gặp nha. Lâm Thu Nguyệt tư thái xinh đẹp dẫn một đám Hồng Trần Tông đệ tử từ bên trái trong rừng chậm rãi mà đến, nàng mỹ nhan hàm súc, ánh mắt vũ mị tại Quách Lâm Đông trên thân liếc nhìn, phảng phất là đang quan sát một đầu con mồi. Ta cũng không muốn cùng các ngươi những này không biết xấu hổ Hồng Trần Tông dâm nữ tiện nam gặp mặt. Quách Lâm Đông nghiêng qua Lâm Thu Nguyệt một chút, lạnh lùng niệm ai. Thật sao? Chúng ta Hồng Trần Tông người xác thực dâm nữ tiện nam, nhưng này cũng so với các ngươi bọn này thôn vệ người khác huyết nhục vệ linh giáo xuất sinh muốn tốt gấp một và lần. Lâm Thu Nguyệt phản phúng. Song Vương vừa thấy mặt liền bắt đầu lẫn nhau công kích nói móc. Ta tu quần thể mặc dù cùng thuộc một phe cánh, nhưng trận doanh bên trong lại phe phái san sát, cũng không phải là đồng khí liên chi, thùng sắt một khối. Thường thường các phe phái ở giữa cũng sẽ lẫn nhau cam thủ, xỉ vả lẫn nhau, thậm chí lẫn nhau ở giữa âm thầm phân cao thấp. Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần Tông chính là như vậy, song phương đệ tử cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, gặp mặt liền sẽ hô khác. Quách Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, hắn không tiếp tục để ý đối phương, không có tiếp tục cùng đối phương sập miệng. Hắn chỉ huy một đám Phệ Linh giáo tà tu bước nhanh hơn. Lâm Thu Nguyệt thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, dẫn Hồng Trần Tông đám người cũng ra tốc chiều Vu Sơn bổn địa mà đi. Hai người đều rất ăn ý không có sinh ra tranh chấp. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này song phương mục đích đều là chạy Trần Diệp mà đến. Tại không có tìm tới Trần Diệp trước, liền lẫn nhau tranh đấu, vậy quá ngu xuẩn, sẽ chỉ làm những người khác ngư ông đắc lợi. Huống chi cái kia Trần Diệp đã bị Tần Thiên Bảo truy sát lâu như vậy, hắn coi như có được không trọn vẹn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thời gian dài như vậy, đoán chừng cũng sắp không chịu được nữa. Lại trì hoãn xuống dưới, cái kia Trần Diệp liền muốn rơi vào Tần Thiên Bảo trong tay. Cùng lúc đó, Thiên Đao môn cùng huyết thủ dạy người cũng tới đến Vu Sơn bổn địa. Thậm chí, bọn hắn so Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt còn nhanh hơn một bước, mà lại bọn hắn khi tiến vào Vu Sơn bổn địa sau, liền đứng tại trên khe núi, không có tiến vào trong bổn địa. Lúc này, Vu Sơn bổn địa, phía đông ngọn núi một chỗ trên khe núi, Thiên Đao môn Triệu Thiên cuồng lệnh cưỡng chế đội ngũ đám người đứng tại trên khe núi, bọn hắn rõ ràng đã thấy trong khe núi Trần Diệp, nhưng lại cũng không có đội vã xuất thủ. Triệu Sư Minh, cái kia Trần Diệp ngay tại trong bổn địa, chúng ta vì sao không thừa dịp những người khác còn chưa tới, nhất cổ tác khí lao xuống đi cầm xuống hắn a? Lúc này bên cạnh một cái Thiên Đao môn đệ tử một mặt không hiểu nhìn xem Triệu Thiên cuồng. Ha ha, Triệu Thiên cuồng mỉm cười, vỗ vỗ bên cạnh cái này Thiên Đao môn đệ tử bà bay. Không nên gấp gáp, làm việc phải có kiên nhẫn, trận này đỏ dễ tranh đoạt chiến là một trận đánh lâu dài, nhất thời được mất không tính là gì, chúng ta mặc dù là cái thứ nhất đến, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền nhất định có thể mang đi cái này Trần Diệp. Chúng ta bây giờ xuất thủ, quả thật có thể cầm xuống cái này Trần Diệp, nhưng ngươi có nghĩ tới không, cầm xuống cái này Trần Diệp sau, chúng ta nên như thế nào thoát thân đâu? Phệ Linh giáo, huyết thủ tộc, Hồng Trần Tông người lúc này hẳn là lập tức cũng mau đi vào Vu Sơn bổn địa, chúng ta này sẽ xuất thủ cầm xuống Trần Diệp, không học hỏi tốt thành cái này mấy nhóm người cái đinh trong mắt cái gai trong thì thôi. Húng chi bọn hắn cùng thuộc tà tu trận doanh, khẳng định sẽ liên thủ rào sát chúng ta, đem chúng ta đá ra khỏi cục, đến lúc đó chúng ta không chỉ có mang không đi Trần Diệp, ngay cả chúng ta chính mình cũng đến góp đi vào, ngươi hiểu chưa? Nghe được Triệu Thiên cùng giải thích, bên cạnh cái này Thiên Đao môn đệ tử ánh mắt không khỏi sáng lên, cho nên, ngài là muốn đợi bọn hắn ngao có tranh nhau chúng ta lại ngư nhân được lợi. Không sai, cục diện dưới mắt đúng chúng ta 10 phần bất lợi. Cho nên ngàn bạn không thể gấp, chờ bọn hắn tà tu ở giữa hoàn thành nội bộ cạnh tranh sau, mới đến phiên chúng ta xuất thủ, trận này đỏ dễ tranh đoạt chiến, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Triệu Thiên cuồng khỏe miệng mang theo một tia thâm trầm mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào trong bồn địa Trần Diệp trên thân, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hay là Triệu Sư Minh suy nghĩ chu toàn, sư đệ thủ giáo. Lúc này cái này Thiên Đao môn đệ tử đội vàng thúc ngựa tán thưởng. Bất quá hắn cái này một cái mông ngựa cũng là đập gặp đúng thời, vừa đúng, cho Triệu Thiên cuồng đập đến lâng lâng, thậm chí Triệu Thiên cuồng khỏe miệng ý cười đều có chút ôm không nổi. Nhưng rất nhanh Triệu Thiên cuồng khỏe miệng ý cười liền dần dần thu liễm, mặt khác, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tần Thiên Bảo không thấy sao? Hắn nhưng là một mực tại truy sát cái này Trần Diệp, hiện tại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ở trong đó khẳng định có cổ quái, mà lại cái này Trần Diệp để cho ta có chút bất an, tùy tiện đối với nó xuất thủ, sợ là sẽ phải ra ý nghĩa gì, đây cũng là vì cái gì ta không tuyển chọn xuất thủ nguyên nhân một trong, lý do an toàn, chúng ta hiện tại trước tiên cần phải chờ chút, khiến người khác đi dò thám tình huống. Tại phát giác được Tần Thiên Bảo không tại trong buồn địa lúc, Triệu Thiên Cuồng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ hắn lấy được tin tức nhìn, cái kia Tần Thiên Bảo thế nhưng là một đường truy sát Trần Diệp đi tới chỗ này Vu Sơn buồn địa. Tần Thiên Bảo cũng giống như mình làm trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả, thực lực tự nhiên là tại phía xa Trần Diệp phía trên. Mà bây giờ hắn chẳng những không có mang đi Trần Diệp, ngược lại chính mình lại biến mất không thấy, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Mặt khác mấu chốt nhất là, cái này Trần Diệp trên người nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, một chút thương thế đều không có, cái này lại càng kỳ quái. Theo lý thuyết tại Tần Thiên Bảo truy sát bên dưới, lấy cái này Trần Diệp trồng cảnh nhị giai chi cảnh tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Coi như hắn thực lực đạt đến chuẩn trồng cảnh ngũ giai, nhưng cũng hoàn toàn không phải Tần Thiên Bảo đối thủ. Nhưng bây giờ hắn xác thực nhìn xem sinh long hóa hổ, không giống thụ thương dáng vẻ, cái này rất quỷ dị. Cũng bởi vậy, hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Triệu Thiên Cuồng cũng hoài nghi tới cái này Trần Diệp có phải hay không lâm thời đột phá trồng cảnh tam giai, cho nên đem Tần Thiên Bảo phản sát. Nhưng chỉ một lát sau hắn liền phủ định loại khả năng này, bởi vì Trần Diệp khí tức trên thân vẫn như cũ dừng lại tại trồng cảnh nhị giai, điểm ấy hắn là có thể xác định. Về phần Trần Diệp trên thân cái kia làm bằng kim loại ngân cốt đặc thủ, cũng là biểu tượng. Liên quan tới Trần Diệp luyện hóa đỏ dễ đặt chân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh lĩnh vực tin tức, hắn đã sớm được biết, hắn cũng biết Trần Diệp làm bằng kim loại ngân cốt cảnh là chỉ có bề ngoài, là không trọn vẹn. Cho nên, hắn căn bản giết không được Tần Thiên Bảo. Nếu Tần Thiên Bảo không phải hắn giết, chuyện kia liền quỷ dị. Triệu Thiên cùng chỗ khe núi khoảng cách phía dưới Trần Diệp có gần cự ly một cây số, cho nên hắn chẳng những không có phát hiện mặt đất cái kia một chỗ thoái thi, càng không có phát giác được lúc này Trần Diệp cũng sớm đã chân chính bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, so sánh với trước đó có biến hóa long trời lở đất. Đáng tiếc hắn không thể phát giác điểm này, nếu như hắn phát hiện Trần Diệp đã bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng giết Tần Thiên Bảo, này sẽ hắn đoán chừng sẽ lập tức dẹp đường hồi phủ, quay đầu liền đi. Tới đối ứng, tại Vu Sơn buồn địa phía tây trên ngọn núi, huyết thủ giáo chúng người cũng tại đỉnh núi ngừng lại, bọn hắn cũng tương tự phát hiện trong buồn địa Trần Diệp, nhưng cũng không có một mạch lao xuống vách núi đi đuổi bắt Trần Diệp. Không chấp sự, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không lên sao? Một cái huyết thủ giáo tà tu đi đến mang theo đầu hổ mặt nạ kim loại vô minh trước người hỏi, trên mặt hắn lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nghe được cấp dưới vấn đề, vô minh hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngươi cho rằng đây là cơ hội tốt sao? Ngây thơ, ngày đó đao cửa người so với chúng ta còn muốn tới trước, nhưng bọn hắn lại ẩn nút tại phía đông chỗ kia trên khe núi, ngươi cho rằng bọn hắn vì sao muốn ẩn nút? Không phải liền là muốn làm phía sau ngư ông sao? Mà lại Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo người cũng lập tức liền muốn tới chúng ta bây giờ xuống dưới bắt được cái này Trần Diệp, chẳng phải thành mục tiêu công kích sao? Cái này chính giữa Thiên Đao môn đám người kia ý muốn, mặc kệ là Thiên Đao môn người hay là Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo người, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta mang đi cái này Trần Diệp, chúng ta bây giờ xuất thủ, tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất bị đá người bị loại. Nghe được vô minh giải thích, huyết thủ này giáo tà tu sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn vội vàng quỳ một chân trên đất nhận tội, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, còn xin chấp sự trách phạt. Vô minh khoát tay áo. Huyết thủ này giáo chấp sự tình thấy thế chậm rãi đứng dậy. Mặt khác, Tần Thiên Bảo bật cười mười phần cổ quái, chuyện này rất kỳ quặc, chẳng biết tại sao, ta cảm giác cái này Trần Diệp phi thường quỷ dị, khả năng Tần Thiên Bảo biến mất liền cùng hắn có quan hệ, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, để Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần Tông đám kia không có đầu óc ra hỏa đi xuống trước tìm kiếm tình huống. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi, muốn cầm xuống cái này Trần Diệp, không có khả năng xuất ruột. Vô Minh nhìn qua phía dưới Trần Diệp, không khỏi chậm rãi nói ra. Hay là không chấp sự anh Minh? Rất hiển nhiên huyết thủ dạy người cũng cùng Thiên Đao môn bọn người ý nghĩ một dạng, không chỉ có muốn ngư ông đắc lợi, còn muốn để Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần Tông người cho bọn hắn dò đường. Đồng dạng, hắn cũng không có phát hiện Tần Thiên Bảo toái thi cùng Trần Diệp bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sự thật này. Cùng lúc đó, Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần Tông người lúc này cũng tới đến Vu Sơn buồn địa phía nam. Quách chấp sự, cái kia Trần Diệp quả nhiên tại chỗ này trong buồn địa. Trên đỉnh núi, khi nhìn đến trong buồn địa Trần Diệp lúc, Tiền Lạc sắc mặt đại hỉ, hắn đỗng nhiên chỉ vào phía dưới Trần Diệp đối với Quách Lâm Đông kích động hô to. Người hô cái gì hô? Lao tử lại không ngủ. Quách Lâm Đông tức giận trừng Tiền Lạc một chút, một bàn tay lắc tại trên gáy của hắn. Bất quá chửi rủa về chửi rủa, Quách Lâm Đông trên mặt lại tràn ngập vui sướng cùng kích động. Rốt cục lần nữa tìm tới cái này Trần Diệp. Đoạn đường này hắn cũng không có thiếu giày vò. Nhìn qua phía dưới Trần Diệp, Quách Lâm Đông ánh mắt lộ ra bán độc cùng tham lam. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Lâm sư tả, cái kia Trần Diệp ngay tại phía dưới. Cách đó không xa, Hồng Trần Tông mọi người tại nhìn thấy Trần Diệp sau, từng cái cũng là thần sắc kích động, phấn chấn không thôi. Nhìn qua phía dưới Trần Diệp, Lâm Thu Nguyệt liếm liếm môi đỏ, mặt mày bên trong tràn đầy khát vọng. Nàng không quan tâm Trần Diệp có hay không luyện hóa đỏ dễ, bọn hắn Hồng Trần Tông tu luyện chính là âm dương đại đạo, nắm giữ lô đỉnh thải bổ chi thuật. Coi như cái này Trần Diệp đem đỏ dễ triệt để luyện hóa, nàng cũng có thể thông qua thải bổ chi thuật, đem đối phương thể nội làm bằng kim loại ngân cốt siêu phàm chi lực cho cướp lấy đi ra. Tiên Lặc, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi đem buồn địa này từng cái miệng núi toàn bộ ngăn chặn, lần này tuyệt không thể để tiểu tử này cho trượt. Quách Lâm Đông phân phó nói. Là. Lĩnh mệnh sau, Tiên Lặc đội vàng mang theo mười mấy cái vệ linh giáo tà tu bắt đầu phong tỏa Vu Sơn buồn địa. Trần Diệp, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Giao phó xong phong sơn công việc sau, Quách Lâm Đông quay đầu nhìn về phía dưới Trần Diệp, trong mắt tham lam giống như là thủy triều căng bọn. Tiếp lấy, hắn cũng không có do dự, dẫn còn lại vệ linh giáo tà tu liền hướng trong buồn địa phóng đi. Một bên khác, Lâm Thu Nguyệt cũng tại phân phó dưới trướng đồng môn tiến hành phong sơn. Hiển nhiên, nàng cùng Quách Lâm Đông ý nghĩ một dạng, cũng là không có ý định cho Trần Diệp bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Làm tốt đây hết thảy, Lâm Thu Nguyệt cũng là quả quyết mang người hướng buồn địa mà đi. Hai nhóm người viên cộng lại chừng 30 mấy người, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng buồn địa phóng đi. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ qua sẽ có hay không có người trong bóng tối nhìn bọn hắn tựa hồ cũng không có phát hiện trong buồn địa dị thường, cũng không có phát giác được Tần Thiên Bảo biến mất. Đáy mắt của bọn họ phảng phất chỉ có Trần Diệp, không có cái gì cân nhắc, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cứ như vậy lô mãng gọt xuống tới. Mà tại đông tây hai bên cạnh đỉnh núi Thiên Đao môn cùng huyết thủ dạy người, nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu lộ ra cười lạnh. Hết thảy đều cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng. Cái này Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần Tông đều là một đám vô nao đồ đần. Thấy một lần Trần Diệp liền mất trí. Thật đúng là một đám lô mãng đồ đần. Đông Sơn bên trên Vô Minh không khỏi lộ ra một vòng niệm ai cười. Quả nhiên, ta tu đều là đồ đần. Trên Tây Sơn Triệu Thiên cùng đồng dạng nhịn không được niệm ai. Dưới mắt loại cục diện này, đúng là bọn họ vui thấy kỳ thành hình ảnh. Trong bồn địa, đang kiểm tra Tần Thiên Bảo nhẫn không gian sau, Trần Diệp thần sắc có chút thất vọng, cái này Tần Thiên Bảo trong nhẫn không gian cũng không có hắn kỳ vọng áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Có lẽ là đối phương không cần áp xúc khắc La Lạp tinh thể, có lẽ là bởi vì trồng cảnh ngũ giai tiêu hao quá lớn, tuồn không xuống tài nguyên gì. Tóm lại Tần Thiên Bảo trong nhẫn không gian cũng không có áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Bất quá đáng giá an ủi là, đối phương trong nhẫn không gian linh thạch, linh dược, đan dược ít hôm nữa thưởng cần có tài nguyên ngược lại là có rất nhiều. Quang linh thạch liền có 50 triệu linh. Đây coi như là bổ sung hắn luyện hóa đỏ dễ tiêu hao linh thạch. Lần này hắn luyện hóa đỏ dễ chọn bện tiêu hao 40 triệu nhiều linh thạch, so với hắn dự đoán tiêu hao phải lớn nhiều, đây khả năng cùng tiềm lực của hắn có quan hệ. Hắn kỳ thật cũng là vừa mới phát hiện nhẫn không gian thiếu đi 40 triệu linh thạch, phát hiện điểm này lúc hắn cũng bị chính mình luyện hóa đỏ dễ tiêu hao giật nảy mình. Bất quá cũng may hiện tại từ cái này Tần Thiên Bảo trên thân lại bổ túc thâm hụt. Trên người hắn còn lại 10 triệu linh thạch tăng thêm từ Tần Thiên Bảo trên người lấy được 50 triệu linh thạch, hắn linh thạch là không giảm trái lại còn tăng, đạt đến 60 triệu chi cự. 60 triệu linh thạch, đoán chừng cũng chỉ có 4-5 phẩm võ giả thân gia mới có thể cùng hắn so sánh. Mà Tần Thiên Bảo trong nhẫn không gian nhất làm cho hắn vui mừng chính là, bên trong còn có không ít linh trần, trong đó có 3 viên tím phách quả, 2 khối thiên tâm ngọc. Từ đột phá nhị phẩm đến bây giờ, hắn từ cực bên mỏ chỉ đạt được tím phách quả đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ lại có tím phách quả, sau đó chờ hắn bước vào trồng cảnh ngũ giai sau, lập tức liền có thể bằng vào tím phách quả đột phá tam phẩm. Lấy hắn hiện tại vững chắc tu vi cùng thâm hậu tiềm lực, tương lai nếu như không có tím phách quả, muốn đột phá tam phẩm, chỉ sợ đến bỏ ra không ít công sức. Hắn cũng không giống như những cái kia bình thường nhị phẩm có thể tùy tiện đột phá, nếu như không có bước vào làm bằng kim loại ngân cốt, nếu như hắn không phải trồng cảnh võ giả, là hắn có thể đủ lập tức đột phá tam phẩm. Nhưng bây giờ hắn tại nhị phẩm trồng chất quá thâm hậu như một loại dùng để gương vỡ phá trướng đan hoặc là nguyên khí quả đối với hắn cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Như vậy cũng tốt so một cỗ xe lửa cùng ô tô khác nhau, dùng ô tô hệ thống động lực khẳng định là không có cách nào khu động một cỗ xe lửa, Trần Diệp hiện tại tích lũy liền như là một cỗ xe lửa. Cho nên đây cũng là vì cái gì thiên phú cao thực lực càng mạnh, đột phá thì càng khó nguyên lý. Bất quá bây giờ thu hoạch 3 viên tím phách quả, cũng không cần lo lắng tương lai phá cảnh vấn đề. Về phần cái kia 2 khối thiên tâm ngọc, đồng dạng cũng là linh chân, bất quá loại này linh chân Trần Diệp cũng chỉ là nghe Tạ Ngọc Hoa đề cập qua đời miệng, tựa hồ là tam phẩm võ giả mới có thể sử dụng đến đồ vật, cụ thể có làm được cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá cũng không trọng yếu, sau khi trở về tìm Tạ Ngọc Hoa bọn hắn hỏi một chút là được. Tần Thiên Bảo trong nhẫn không gian kỳ thật còn có rất nhiều thứ, bất quá Trần Diệp cũng thời gian nhìn, bốn địa bốn phía động tĩnh, hắn lúc này cũng đã nhận ra, đem Tần Thiên Bảo trong nhẫn không gian đồ vật một mạch thu nhập nhẫn không gian của mình. Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía nam. Lúc này khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một vòng giễu cợt. Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần tông người tại đỉnh núi làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên là đã sớm đã nhận ra. Bất quá đám người này đến rất đúng lúc, tránh khỏi hắn từng cái đi tìm, vừa vặn đem đối phương tận diệt. Mà lại những người này vậy cũng là hành tẩu kho tài nguyên, làm thịt những người này, hắn không nói phát tài, sau đó một đoạn thời gian tu luyện, tuyệt đối là không thiếu linh thạch. Trần Diệp đứng tại chỗ lặng lặng nhìn qua trùng trùng điệp điệp từ đỉnh núi lao xuống mà đến Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần tông người, hắn lông mày không khỏi vậy một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ân, chỉ có Phệ Linh giáo cùng Hồng Trần tông người sao? Thịt mỡ đang ở trước mắt, đều không nhiệt thân, xem ra ngày đó đao cửa cùng huyết thủ dạy người thật đúng là bảo trì bình thản a." Đối với Thiên Đao môn cùng huyết thủ dạy người không có cùng lúc xuất hiện, hắn là có chút tiếc nuối. Trong mấy mắt, Quách Lâm Đông cùng Lâm Thu Nguyệt hai người liền mang theo hai giáo đệ tử trùng trùng điệp điệp đi tới Trần Diệp phụ cận. "Trần Diệp a, ta thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là trốn ở đây buồn địa đâu." Quách Lâm Đông ánh mắt khát vọng nhìn xem Trần Diệp. "Tránh." Trần Diệp a a cười một tiếng, "Ta cũng không có tránh các ngươi, ta là chờ các ngươi." Bất quá nói thật, các ngươi tới vẫn rất chậm. Ha ha ha, hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới cười vang. Nhất chúng tà tu đều một mặt mỉa mai cười hắn. Ta dựa vào, tiểu tử này là điên rồi đi. Hắn làm sao dám nói ra loại này cuồng bội nói như vậy còn chờ chúng ta, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì bức dạng, còn dám nói loại này khoác lác, thật coi tự mình tính cái nhân vật. Một cái trồng cảnh nhị giai mà thôi, dựa vào vận khí tốt cướp được đỏ dễ, thật đúng là cho là mình lớn bao nhiêu năng lực đúng vậy. Một đám Phệ Linh giáo tà tu cùng Hồng Trần tông tà tu nhịn không được nhao nhao niệm ai. Chờ chúng ta. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là thật không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, dám nói lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói ngươi là muốn đem ta chết cười thôi. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Quách Lâm Đông trêu tức nhìn xem Trần Diệp, "Trần Diệp, ngươi sẽ không cho là mình từ trong tay của ta trốn một lần, liền lấy chính mình khi dễ hành đi." "Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thực sự có người lấy chính mình chạy trốn ghi chép xem như vinh quang sự tích đi." H hay là nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể từ trong tay của ta chạy đi? Bên cạnh một mực khanh khách cười không ngừng Lâm Thu Nguyệt, lúc này Vũ Mị nhìn xem Trần Diệp, nhịn không được trêu chọc nói, tiểu đệ đệ, khoác lác cũng không phải cái gì năng lực, cũng không cái gì tốt thói quen, tỷ tỷ khuyên ngươi về sau hay là thiếu khoác lác. À, không có ý tứ, ngươi khả năng đã không có sau đó, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cam đoan để cho ngươi tại cực hạn trong vui sướng chết đi, để cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là thế giới cực lạc. Trần Diệp, ta nếu là ngươi, hiện tại đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, bây giờ cái này Vu Sơn buồn địa sớm đã bị chúng ta toàn diện phong tỏa, ngươi là mọc cánh khó thoát. Quách Lâm Đông tận hết sức lực trào phúng lấy Trần Diệp, hắn phảng phất muốn đem chính mình những ngày này chịu khí, toàn bộ còn cho Trần Diệp. Đối với đám người chế giễu cùng niệm ai, Trần Diệp cũng là vinh nhục không sợ hãi, thần sắc từ đầu đến cuối như một. Các loại Quách Lâm Đông sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người thản nhiên nói, "Ân, các ngươi nói đủ chưa?" Lời này vừa ra, Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt các loại nhất chúng tà tu dáng tươi cười dần dần thu liễm. Nhìn xem mặt không đổi sắc Trần Diệp, Quách Lâm Đông ánh mắt nhíu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì à?" Nay sẽ Quách Lâm Đông không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cái này Trần Diệp tỉnh táo có chút dị thường. Theo lý thuyết cái này Trần Diệp coi như tâm tính cho dù tốt, nhưng đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, mà còn có hai vị trưởng cảnh ngũ giai nhị phẩm tình huống dưới, cũng không nên lãnh tĩnh như vậy bình tĩnh, mà lại, hắn lúc này không những không chạy, còn có lòng dạ thanh thản nghe được bọn hắn chế giễu cùng niệm ai, cái này hiển nhiên không hợp lý. Dưới tình huống bình thường, cái này Trần Diệp hoặc là dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là này sẽ đã bắt đầu chạy trốn, làm sao có thể bình tĩnh như vậy cùng bọn hắn đối lập mà xem. Một bên Lâm Thu Nguyệt cũng đồng dạng đã nhận ra không thích hợp, đối mặt bọn hắn đoàn đoàn bao vây, cái này Trần Diệp thế mà cùng một người không có chuyện gì một dạng, cái này có chút không hợp thói thường bình thường xuất hiện loại tình huống này, hoặc là đối phương có đầy đủ tự tin, hoặc là đối phương chính là đầu óc có vấn đề. Nhưng cái này Trần Diệp nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không giống cái kẻ ngu, còn nữa đồ đần làm sao có thể tại nhiều người như vậy truy sát bên dưới, sống đến bây giờ. Chẳng lẽ nói hắn thật sự có tự tin từ chúng ta nhân thủ nhiều như vậy bên trong chạy đi? Lâm Thu Nguyệt nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nhưng nàng bất kể thế nào muốn, cũng nghĩ không thông Trần Diệp ở đâu ra lực lượng, một cái chồng cảnh nhị giai mà thôi, dựa vào cái gì tự tin như vậy, chẳng lẽ bằng hắn cái kia gà mờ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? A, mặc dù cái này Trần Diệp gà mờ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng làm cho nhục thể của hắn có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường độ. Chương 1626, thật sự kim chất ngân cốt. Chương 1626, thật sự kim chất ngân cốt, nhưng gà mờ chính là gà mờ, không có kim loại hô hấp chờ chút siêu phàm đặc tính, cũng chỉ có thể nhiều khiêng mấy lần bọn hắn công kích, cái dám dùng không có. Chỉ dựa vào cái này, đừng nói từ bọn hắn lòng bàn tay chạy trốn, nàng cùng Quách Lâm Đông tùy tiện một người đều có thể tùy tiện nghiền ép Trần Diệp. Chỉ là gà mờ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này Trần Diệp không có bất kỳ khả năng gì đánh vỡ cục diện dưới mắt. Tại Quách Lâm Đông sau khi nói xong, Trần Diệp nhếch miệng cười một tiếng, ý của ta là, các ngươi nếu là nói xong vậy ta cũng nên đưa các ngươi lên đường nhà. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Trần Diệp sẽ như vậy cuồng. Cuồng vọng, gia hỏa này quá cuồng vọng. Chơi chết hắn, nhìn thấy hắn bộ này trang bức bộ dáng, lão tử liền đến khí, bị chúng ta bao bọc vây quanh, thế mà còn dám nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói, gia hỏa này đầu óc là bị lửa đá. Gia hỏa này thật đúng là quan tài chống tài đưa tang không coi ai ra gì a. Cả đám tà tu tức hồn hện, thật không thể xông lên xé nát Trần Diệp, bất quá không có hai vị người dẫn đầu lên tiếng, bọn hắn cũng không dám động. Lúc này, liền ngay cả trốn ở trong tối chưa hề đi ra Triệu Thiên Cuồng cùng Vô Minh hai người cũng là bị Trần Diệp cái này cuồng vọng luôn luận cho chấn kinh. Bất quá hai người cùng những người khác khác biệt, đối với Trần Diệp lời nói, hai người cũng không phải là cảm giác được cuồng vọng, mà là cảm thấy quỷ dị cùng nghi hoặc. Phía tây trên đỉnh núi, cái này Trần Diệp khẩu khí vì sao to lớn như thế, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào phải không? Triệu Thiên Cuồng lông mày nhíu lên, ánh mắt xem kỹ lấy phía dưới Trần Diệp, nhưng mặc kệ hắn làm sao nhìn, cũng nhìn không ra Trần Diệp có vấn đề gì. Bất quá chủ yếu là cách khoảng cách quá xa, rất khó phân biệt ra Trần Diệp khí tức, còn nữa Trần Diệp cũng không có chủ động phóng thích khí tức của mình, cho nên cũng là càng thêm khó mà nhìn ra manh mối gì. Khoảng cách quá xa, rất khó coi ra đồ vật, nếu như là khoảng cách gần quan sát, có lẽ ta khả năng có thể phát hiện chút gì. Triệu Thiên Cuồng lắc đầu, giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm thấy Trần Diệp tại ẩn giấu lấy cái gì. Cái này Trần Diệp có thể tại chúng ta nhiều người như vậy truy sát bên dưới, sống đến bây giờ, hắn khẳng định không phải người ngu, hắn nếu không có bị điên nói, lại nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, có lẽ thật có át chủ bài gì. Đông Sơn trên đầu, cái này Trần Diệp đến cùng tại ẩn giấu cái gì đâu? Hắn là thật có át chủ bài, hay là tại phô trương thanh thế a? Vô Minh đồng dạng nhìn không thấu Trần Diệp nội tình, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cho mày, mà lại hắn cùng Triệu Thiên Cuồng ý nghĩ không như mà hợp, hắn cũng cảm thấy Trần Diệp cũng không phải là tại bắn tên không đích, mà là khả năng thật có át chủ bài. Trong bồn địa, Quách Lâm Đông đang nghe Trần Diệp lời nói sau, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì nha? Con mẹ nó ngươi nói loại này khoác lác, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, phô trương thanh thế không dùng, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta Quách Lâm Đông thể, ngươi hôm nay nếu có thể đi ra cái này Vu Sơn bồn địa, ta liền đem đầu vặn xuống đến để ngươi làm bóng ra đá. Vậy liền không có ý tứ, chỉ có thể mượn ngươi đầu một dạng, mặc dù đầu ngươi nhọn không đảm đương nổi bóng ra, nhưng không có cách nào, ngươi cũng đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi." Trần Diệp trêu tức nhìn xem Quách Lâm Đông, hắn cũng không đội mà xuất thủ, hắn đang đợi các loại thiên đao môn cùng huyết thủ dạy toàn bộ hiện thân, lại đối phương một mẹ hốt gọn, những này mưu đồ bất chính người, Trần Diệp đương nhiên toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Lúc này ở Trần Diệp không ngừng khiêu khích bên dưới, Quách Lâm Đông cũng là rốt cục không nhịn được muốn động thủ. Hắn cất bước đang muốn hướng Trần Diệp phóng đi, nhưng lại bị bên cạnh Lâm Thu Nguyệt cho cản lại. "Lâm Thu Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn hiện tại liền cùng ta vạch mặt sao?" Quách Lâm Đông nhíu mày nhìn về phía Lâm Thu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy cảnh giới. "Quách chấp sự, ngươi đừng đợi, lãnh tĩnh một chút, ta cảm giác tiểu tử này có chút không đúng." Lâm Thu Nguyệt thấp giọng nói ra, lúc này nàng càng phát ra cảm thấy trước mắt cái này Trần Diệp có vấn đề. "Không thích hợp. Cái nào không được bình thường, ta nhìn ngươi là muốn lừa gạt ta, sau đó độc thôn cái này Trần Diệp, bất quá ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không mắc lừa của ngươi." Đối với Lâm Thu Nguyệt, Quách Lâm Đông nửa phần tín nhiệm đều không có. Lâm Thu Nguyệt liễu mi nhíu chặt, nàng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trần Diệp, tiếp lấy nói khẽ với Quách Lâm Đông nói ra, "Quách chấp sự, ngươi lánh tính một chút, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tần Thiên Bảo không thấy sao?" Nghe được Tần Thiên Bảo danh tự, Quách Lâm Đông trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang, hắn giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, con ngươi nhanh chóng co vào, phản phất như là thấy quỷ. Bị Lâm Thu Nguyệt vừa nhắc nhở như vậy, Quách Lâm Đông mới ý thức tới chính mình từ vừa rồi đến bây giờ một mực xem nhẹ Tần Thiên Bảo người này. "Đúng a? Vì cái gì không có nhìn thấy Tần Thiên Bảo đâu? Người khác đi đâu rồi?" Hắn một đường truy sát Trần Diệp, từ Khắc La Lạp Sâm Lâm từ bên ngoài đến cái này Vu Sơn môn điện. Theo lý thuyết, hắn là có khả năng nhất cầm xuống cái này Trần Diệp nhân tài đúng, nhưng bây giờ hắn lại biến mất, đây là vì cái gì? "Rời đi." "Không có khả năng. Coi như hắn không thể cầm xuống Trần Diệp, cũng không có đạo lý rời đi a. Chẳng lẽ xích căn hắn từ bỏ? Cái này sao có thể? Truy sát nhiều ngày như vậy, hao phí cái này nhiều tâm huyết cùng nhân lực vật lực, Thần Thiên Bảo không có đạo lý tại trong lúc mấu chốt này từ bỏ. Vậy vì sao hắn sẽ biến mất đâu?" Quách Lâm Đông không ngừng tại nội tâm tự hỏi. Mặt khác, cái này Trần Diệp bị Tần Thiên Bảo truy sát lâu như vậy, vì cái gì trên thân một chút thương thế đều không có, hắn chỉ là gà mở làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nửa phần làm bằng kim loại ngân cốt cảnh uy năng đều không phát huy ra, coi như có thể khiêng, nhưng lại có thể khiêng bao lâu, làm sao cũng không trở thành không bị thương tích gì à. Đây cũng là Quách Lâm Đông nghi ngờ nhất điểm. Tần Thiên Bảo biến mất, nhưng cái này Trần Diệp lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Cái này quá quỷ dị. Hai người bọn họ ở giữa đến cùng phát sinh. Cái kia Tần Thiên Bảo là đi, hay là chết? Vô số vấn đề tại Quách Lâm Đông trong đầu hiện lên, càng nghĩ hắn càng cảm thấy hoảng hốt, càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, quỷ dị. Giờ khắc này, Quách Lâm Đông nhíu chặt lông mày cứ thế tại nguyên chỗ, trong ánh mắt suy nghĩ tung bay, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không phải cái kẻ ngu, có thể từng bước một đi đến chồng cảnh ngũ giai người, cũng không có đồ đần. Vừa rồi như thế không có chút nào chuẩn bị liền xông vào bồn địa, cũng không phải là bởi vì hắn ốc, mà là nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh, trong lúc nhất thời quá kích động, cho nên cái gì cũng không muốn, liền không quan tâm xông vào bồn địa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên phát hiện rất nhiều chuyện đều không thích hợp. Tần Thiên Bảo đột nhiên biến mất cùng cái này Trần Diệp không có sợ hãi thái độ, còn có Thiên Ma Môn, huyết thủ dạy người chưa từng xuất hiện, đây là vì cái gì? Tần Thiên Bảo vì cái gì biến mất, hắn không rõ ràng, Trần Diệp vì cái gì không có sợ hãi, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Thiên Đao Môn cùng huyết thủ dạy người chưa từng xuất hiện nguyên nhân, hắn lại là có thể nghĩ đến, hai cái này giáo phái người đều chưa từng xuất hiện, không thể nào là không có đạt được tin tức. Bọn hắn có thể phát hiện Trần Diệp tại Vu Sơn môn địa, Thiên Đao Môn cùng huyết thủ dạy người khẳng định cũng có thể phát hiện. Coi như bọn hắn không có phát hiện, nhưng bọn hắn phệ linh giáo cùng Hồng Trần Tông như này trùng trùng điệp điệp hướng Vu Sơn bồn địa mà đến, hai cái này giáo phái người coi như có ngốc, cũng không có khả năng không biết ở trong đó ý vị như thế nào. Như vậy, giải thích duy nhất chính là hai cái này giáo phái người ẩn nấp rồi, bọn hắn đang nuốt ở âm thầm bàn quan, thậm chí khả năng muốn ngư ông đắc lợi, cũng có khả năng bọn hắn đã nhận ra cái gì, cho nên mới không có hiện thân. Dựa vào, lỗ mãng nha. Nghĩ rõ ràng những này, Quách Lâm Đông không khỏi dưới đáy lòng mắng mình lỗ mãng. Nhưng việc đã đến nước này, nhập gia tùy tục, đến đều tới, cũng không thể rút lui. Vậy liền lộ ra quá nhát gan. Còn nữa, những chuyện này mặc dù nhìn xem quỷ dị, nhưng cũng không có nghĩa là cái này Trần Diệp liền có thể làm gì được bọn hắn. Trần Diệp, Thần Thiên Bảo đâu? Ta nhớ được hắn một mực tại truy sát ngươi đi. Chẳng lẽ lại hắn biết chúng ta muốn tới, cho nên biết khó mà lui. Quách Lâm Đông nhìn về phía Trần Diệp, không khỏi hỏi thăm về Thần Thiên Bảo hạ lạc. Vấn đề này tựa như trong lòng của hắn một cây gai, đang làm không rõ ràng vấn đề này trước, hắn không dám đúng Trần Diệp động thủ. Lúc này Quách Lâm Đông ngữ khí không có trước đó như vậy bật lên. Không chỉ có Trần Diệp, người chung quanh đều có thể nghe ra được thanh âm hắn rất hư, thậm chí trong lời nói còn tại thay mình tăng thêm lòng dũng cảm, nói cái gì Tần Thiên Bảo là sợ sẽ hắn, cho nên biết khó mà lui, cái này không phải liền là khắp nơi lừa mình dối người thôi. Tần Thiên Bảo nếu là sợ hắn, đã sớm rời khỏi tranh đoạt xích căn hàng ngũ, làm sao có thể chờ tới bây giờ, như Tần Thiên Bảo thật thối lui ra khỏi, hắn cũng sẽ không chết. Lúc này một đám tà tu cũng cảm nhận được Quách Lâm Đông đúng Trần Diệp kiêng kỵ. Giờ khắc này, những cái kia đối với Trần Diệp trào phúng giận mắng Trần Diệp thanh âm, im bặt mà dừng, tràn diện trở nên an tĩnh dị thường. Thậm chí đầu não linh hoạt người đã mơ hồ đoán được Tần Thiên Bảo kết quả những người này đang lặng lẽ lui lại, muốn rời khỏi. Mà Trần Diệp đang nghe Quách Lâm Đông hỏi thăm lúc, trên mặt phát họa ra một vòng mỉm cười rực rỡ, đồng thời lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng đoán. Chỉ là nụ cười này, để Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt bọn người cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. "Tần Thiên Bảo thôi, hắn chẳng phải đang các ngươi dưới chân thôi." Nói Trần Diệp dương dương cái cằm, ra hiệu mặt đất. Quách Lâm Đông túi đầu tùy ý quét mắt mặt đất, lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp, nhíu mày cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta là trong miệng hắn đi còn chưa nói ra miệng." Thanh âm liền im bặt mà dừng. bởi vì hắn dư quang thấy được cái kia rơi là tả trên đất thi thối. Giờ khắc này, không chỉ Quách Lâm Đông, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn dưới mặt đất. Lúc này hắn mới chú ý tới mặt đất như bị huyết dịch ngâm qua một dạng, chung quanh trên tảng đá, trên cỏ, trên cây cũng tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mà lại mặt đất khắp nơi đều là huyết nhục tàn thối, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy con mắt cùng ngón tay. Tất cả mọi người ngây dại, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một chỗ toái thi, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà tại đông tây hai núi đỉnh núi Triệu Thiên Cuồng, Vô Minh hai người cũng là như mày. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ mặt đất toái thi, nhưng bọn hắn mơ hồ có thể nghe được mấy người đối thoại. Cái này Trần Diệp chẳng lẽ là muốn nói Tần Thiên Bảo đã bị hắn vùi vào trong đất? Vẫn là hắn chỉ phải là xuống địa ngục ý tứ. Triệu Thiên Cuồng nghĩ như vậy, bất quá giống như cũng không có gì khác biệt, cũng liền nói Tần Thiên Bảo đã chết. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Nếu là cái này Trần Diệp có thể chém giết Tần Thiên Bảo, cái kia mang ý nghĩa hắn có thể chém giết chính mình cùng ở đây bất kỳ một cái nào trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm. Cái này vừa nghĩ đến đây, Triệu Thiên Cuồng cũng là chấn kinh. Tuy nói Tần Thiên Bảo chết tại Trần Diệp trong tay, là Tần Thiên Bảo biến mất giải thích hợp lý nhất, nhưng cái này sao có thể? Một cái trồng cảnh nhị giai như thế nào giết được Tần Thiên Bảo cái này trồng cảnh ngũ giai? Cái này quá nghịch thiên. Triệu Thiên Cuồng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn không phải không tin, mà là không thể tin được. Nếu như là thật, vậy cái này Trần Diệp đến cùng được nhiều biến thái mới có thể càng tam giai chém giết Tần Thiên Bảo? Hắn không dám nghĩ tiếp. Trên đời này thật có loại thiên tài này tồn tại sao? Cùng lúc đó, Đông Sơn Thượng Đích Vô Minh cũng cùng Triệu Thiên Cuồng nghĩ đến cùng một chỗ, nhưng hắn cũng không tin đây là sự thực. Nếu thật là Trần Diệp giết Tần Thiên Bảo, cái kia Xích Căn cũng không cần suy nghĩ, có thể an toàn rời đi nơi đây, liền phải thắp hương bái Phật. Trên bồn địa, Quách Lâm Đông đưa tay chỉ mặt đất thi thối, thần sắc bối rối lại một mặt chất vấn nhìn về phía Trần Diệp, hắn run run rẩy rẩy nói: "Ngươi, nói đây là Tần Thiên Bảo, ngươi là điên rồi đi, ngươi sẽ không còn muốn nói hắn là ngươi giết đi." Quách Lâm Đông mười. "Không, cái không tin mặt đất đầy đất thi khối sẽ là Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo thế nhưng là giống như bọn họ là trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, trồng cảnh ngũ giai tại mảnh này khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong không nói vô địch, nhưng cũng không có nhiều địch thủ. Trừ số lượng không nhiều mấy cái làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả cùng bạn linh võ giả, bọn hắn những này trồng cảnh ngũ giai cơ bản có thể tại khắc La Lạp Sâm Lâm đi ngang, không ai dám trêu chọc. Khả Trần Diệp lại còn nói Tần Thiên Bảo thành một đống thi khối. Cái này sao có thể? Hạng người gì có thể bị đánh thành dạng này? Cái này quá khoa trương. Hắn không tin, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Không chỉ Quách Lâm Đông không nguyện ý tin tưởng, ở đây một đám tà tu cũng không nguyện ý tin tưởng đây là Tần Thiên Bảo thi thể. Nhưng vấn đề là, cái này nếu không phải Tần Thiên Bảo thi thể, là của người nào thi thể? Nơi này trừ Trần Diệp cũng liền Tần Thiên Bảo tới qua, không phải hắn là ai, mà lại cái này nếu không phải Tần Thiên Bảo thi thể, lại thế nào giải thích hắn biến mất đâu? Đám người cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đây chính là Tần Thiên Bảo. Hắn bị người giết, mà lại bị chém thành muôn mảnh, đã chết cực kỳ thê thảm. Nhìn qua mặt đất cái kia vỡ thành một chỗ thi thể, đám người không khỏi cảm thấy rùng mình. Sợ hãi một hồi sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi, thiếu hủ chúng ta cũng không phải bị dọa lớn." Quách Lâm Đông lắp bắp nói ra. Hiển nhiên hắn nói lời này không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng sức thuyết phục. Hắn không còn có trước đó loại kia phách lối khí diễm. Trần Diệp đứng bay, "Tốt, nói chuyện phiếm kết thúc, nên đưa các ngươi lên đường. Đợi lâu như vậy, xem ra ngày đó đao cửa cùng huyết thủ dạy người là sẽ không nhảy ra." Hắn cũng lười đợi. "Và ngươi muốn giết chúng ta, ngươi nằm mơ." Quách Lâm Đông ngẩng ngực, cố giả bộ trấn định, "Lâm Thu Nguyệt, chúng ta cùng tiến lên." Xử lý cái này, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, Dư Quang liền nghiêng mắt nhìn đến, Lâm Thu Nguyệt chạy trốn thân ảnh. Lâm Thu Nguyệt là không nói hai lời, trực tiếp liền chạy. Mà Lâm Thu Nguyệt vừa chạy, lập tức liền đưa tới bảy dê hiệu ứng, một đám Hồng Trần Tông tà tu cũng lập tức đi theo chạy, mặc dù bọn hắn còn chưa hiểu tình huống, nhưng người dẫn đầu đều chạy, bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo chạy. Thậm chí không ít vệ linh giáo tà tu thấy thế cũng bắt đầu đi theo chạy. Theo những người này chạy tứ tán, đảo mắt, trên trận liền thiếu đi hơn phân nửa người. Lâm Thu Nguyệt, ngươi cái này nhút nhát đương môn, cũng quá nhát gan đi. Cái này Trần Diệp mấy câu liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật sự là phế vật. Quách Lâm Đông nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên hai vang lên khủng bố lôi minh cùng mãnh liệt thủy triều âm thanh. Nghe được hai cái này thanh âm, Quách Lâm Đông sắc mặt biến. Hắn quay đầu nhìn lại, một đạo bóng người vàng lóng ánh vào hắn tầm mắt, thân ảnh này chính cực tốc hướng hắn bắt tới, đây là Hổ báo lôi âm, Thủy Hải Triều Sinh, người bước vào làm bằng kim loại. Quách Lâm Đông ánh mắt rung động nhìn xem cái kia đạo sông về phía mình bóng người vàng lóng, hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền đột nhiên gián đoạn. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Ha ha. Nguyên lai hắn thật bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, khó trách Quách Lâm Đông sẽ biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai thật đã chết tại trong tay của hắn. Giờ khắc này, Quách Lâm Đông hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Diệp vì cái gì dám cuồng vọng như vậy, tại sao phải tại bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh bên dưới, sẽ còn như vậy không có sợ hãi. Đáng tiếc hắn hiểu được hơi trễ. Tại một giây này đằng sau, hắn cũng đem đi vào Tần Thiên Bảo theo gót. Quách Lâm Đông cũng không kịp hối hận, liền cảm giác toàn thân đau xót, lập tức biểu lộ liền triệt để cứng đờ, như ngừng lại giờ khắc này. Rất nhanh, một tiếng kịch liệt oanh minh tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Không ít người nhịn không được quay đầu xem ra, mà tùy theo phát sinh một màn, để bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí đời này khó mà quên. Chỉ gặp Quách Lâm Đông tựa như là bị đạn đạo đánh trúng, trực tiếp bị cái kia Trần Diệp một quyền đánh cho thân thể nổ tung, toái thi bay loạn, hình ảnh huyết tinh mà tàn bạo. Quách Lâm Đông chết, đã chết rất triệt để. mà lại bị cái kia Trần Diệp vênh thành thi khối, thậm chí không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, một quyền liền bị đánh chết. Một màn này quá mức rung động, trực tiếp là đem tất cả mọi người sợ ngây người. Quá tàn bạo, quá huyết tinh, quả thực là cực kỳ tàn ác. Dù cho làm hung tàn bạo ngược tà tu, nhìn thấy Quách Lâm Đông tử trạng, cũng vẫn như cũng bị dọa đến quá sợ hãi, hoảng sợ mơn dạng. Không ít người lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời quên đi chạy trốn. Còn có người thậm chí bị dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền muốn sủi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Tần Thiên Bảo sẽ hóa thành vật thi, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nguyên lai là thật làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Cũng khó trách Tần Thiên Bảo cùng Quách Lâm Đông sẽ bị một quyền miểu sát. Cái này Trần Diệp lúc này đã triệt để bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, là hoàn toàn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà không phải gà mờ. Quách Lâm Đông chết cùng cái kia rõ ràng hổ báo lôi âm cùng tùy hải triều sinh chính là trực tiếp chứng cứ. Lúc này chạy ra một cây số Lâm Thu Nguyệt, cũng bị Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực cho chấn nhất rồi, nhất thời cũng bên chạy trốn. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này sao có thể? Hắn chỉ là trồng cảnh nhị giai linh lực bất quá 7000, vì cái gì có thể đặt chân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Liền xem như luyện hóa xích căn, cũng không nên nhanh như vậy liền tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mới đối. Giờ khắc này, trên mặt nàng biết đầy rung động, hoang mang cùng hoảng sợ. Cháy mau. Ngay tại tất cả mọi người ngu ngơ lúc, cũng không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng. Mà hắn một tiếng này hô to liền phảng phất một gốc cự thạch rơi vào mặt hồ bình tĩnh, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, đem tất cả lâm vào đờ đẫn người cho bình tĩnh. Đúng đúng đúng. Cháy mau. Cái này Trần Diệp đã bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, chúng ta chính là tất cả mọi người liên hợp đều không phải là đối thủ của hắn, không chạy chính là chết. Mọi người phân tán chạy. Liên tiếp tiếng gào to tại trong bồn địa vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người liều mạng hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, trang diện trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Lâm Thu Nguyệt bừng tỉnh sau, cũng trước tiên hướng trong đám người chui. Nàng não hải hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn. Về phần cướp đoạt xích ăn, đã thành trò cười, tại nàng trước đó quay người lựa chọn chạy trốn lúc, ý nghĩ này liền đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Cùng một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đối nghịch, đó chính là đang tìm cái chết. Nàng chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Huống chi có Tần Thiên Bảo cùng Quách Lâm Đông hai cái này vết xe đổ, nàng lại ngu xuẩn cũng không có khả năng lại đánh Trần Diệp chủ ý còn nữa. Vừa rồi Quách Lâm Đông bị một quyền oanh thành bã vụn hình ảnh, đã rung động thật sâu đến nàng. Mà thực lực của nàng cũng liền cùng Quách Lâm Đông lực lượng ngang nhau, đối phương một quyền miểu sát Quách Lâm Đông, cái kia giết nàng cũng đồng dạng chỉ cần một quyền. Nàng lại không phải người ngu, không phân biệt được tình huống. Dưới mắt cục diện này, các nàng đã không có bất kỳ giết chết Trần Diệp, cướp đoạt xích căn dược lực khả năng. Coi như lúc này Thiên Đao môn Triệu Thiên Cuồng, huyết thủ dạy vô danh liên thủ với nàng, cũng không phải đối phương hợp lại chi địch. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh quá cường đại. Tại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả trước mặt, các nàng những này trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm chẳng qua là sâu kiến, căn bản không phải một cái cấp độ người. Đúng Lâm Thu Nguyệt tới nói, nàng lo lắng đã không phải là có thể hay không giành lại xích ăn, mà là lo lắng có thể hay không đào thoát. Nàng mặc dù là trên trận cái thứ nhất người chạy trốn, tốc độ cũng là tất cả chạy trốn tà tu bên trong nhanh nhất một người. Nhưng nàng thế nhưng là lần này Hồng Trần Tông người dẫn đầu a. Dù sao bắt giặc bắt vua, giết địch giết thủ, đối phương làm sao lại buông tha nàng đâu? Mà nàng làm ở đây duy hai trồng cảnh ngũ giai một trong, Quách Lâm Đông sau khi chết, vậy nàng chính là ở đây duy nhất trồng cảnh ngũ giai, cái này sẽ dẫn đến nàng rất có thể trở thành Trần Diệp mục tiêu kế tiếp. Có lẽ là Mạc Phỉ định luật phát lực. Ngay tại Lâm Thu Nguyệt nội tâm lo lắng thảm thắt chính mình có thể hay không bị Trần Diệp để mắt tới lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ nàng đáy lòng sinh ra, lập tức phía sau nàng vang lên hô khiếu như thú giống tiếng sấm cùng cuồng bạo mãnh liệt triều tịch âm thanh. Hổ báo lôi âm, tùy hải triều sinh. Trong ngay mắt, Lâm Thu Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bị để mắt tới chính mình quả nhiên bị Trần Diệp theo dõi. Lúc này Trần Diệp thân ảnh đảo mắt liền đã xuất hiện tại Lâm Thu Nguyệt sau lưng 100 mét chỗ. Nhiều như vậy tà tu chạy tứ tán, hắn tất nhiên làm không được toàn bộ chém giết, nhưng cái này Hồng Trần Tông đầu lĩnh nhất định phải chết. Mặc kệ là xuất phát từ lợi ích suy tính, hay là từ đối với an toàn của mình suy tính, cái này Hồng Trần Tông đầu lĩnh đều phải chết, dù sao đối phương là trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, hắn không có khả năng thả hổ về rừng, chờ đối phương sau đó báo thù hắn. Trồng cảnh ngũ giai một khi giống như hắn đặt chân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực kia lập tức liền sẽ siêu việt hắn. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể phủ nhận hay là có khả năng này. Trần, Diệp, đừng giết ta có thể giúp ngươi làm việc, ta có thể làm nô tỳ, mặc cho ngươi phân công, thân thể của ta cùng trên người ta tất cả tài nguyên Lâm Thu Nguyệt cũng là biết rõ chính mình chạy không được, cho nên cũng đã làm giòn dừng bước lại, quay người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Gặp một màn này, Trần Diệp khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bọn này tà tu đầu gối thật đúng là một cái so một cái mềm, nói quỳ liền quỳ, không chút do dự, tựa như căn bản không biết tôn nghiêm cùng cốt khí là cái gì. Bất quá cái này cũng hợp lý, phàm là có chút tôn nghiêm cùng cốt khí người, cũng không trở thành gia nhập tà tu trận doanh, huống chi hay là Hồng Trần Tông loại này không coi là gì thế lực. Mà đối với Lâm Thu Nguyệt hành vi, trong lòng của hắn không có chút nào ba động, trong mắt sát ý không giảm. Hắn căn bản không có để ý tới Lâm Thu Nguyệt cầu xin tha thứ, thậm chí đều chẳng muốn nghe nàng nói hết lời. Chương 1627, còn có thể rơi xuống chương 1627, còn có thể rơi xuống những người này đồ hèn nhát, cầu xin tha thứ cho siết hoặc là dụ dỗ hoặc là uy hiếp, không có gì mới lạ xáo lộ, hắn đều chán nghe rồi. Lâm Thu Nguyệt lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Trần Diệp một quyền vung mạnh đến, như trọng pháo đánh vào cái này Lâm Thu Nguyệt ngực. Cái này Lâm Thu Nguyệt cũng không kịp làm ra phản ứng, liền cùng Tần Thiên Bảo, Quách Lâm Đông một dạng, bị Trần Diệp một quyền cho đánh bạo. Giải quyết hai cái này tà tu quần thể người dẫn đầu sau, Trần Diệp bắt đầu đúng bốn phía buôn tẩu mà chạy tà tu triển khai đồ sát. Đối với những tà tu này, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Đương nhiên, đối phương coi như không phải tà tu, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể lưu lại tận lực toàn bộ lưu lại. Những người này đều là chạy mệnh của hắn tới, hắn nếu là rơi xuống đám người này trong tay, đối phương thế nhưng là không sẽ cùng hắn nói cái gì nhân từ thiện lương. Tại võ giả trong vòng luận quần, kiêng kỵ nhất sự tình chính là nhân từ đối với địch nhân. Nhân từ với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì mềm lòng mà tạo thành thảm án chỗ nào cũng có. Trần Diệp cũng không hy vọng chính mình ngày đó cũng bị địch nhân tìm tới cửa báo thủ. Đương nhiên hắn cũng không sợ địch nhân tìm hắn báo thủ, nhưng hắn dù sao không phải người cô đơn, hắn có bằng hữu, có người nhà, có lo lắng, hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy thân nhân của mình chết thảm tại trong tay địch nhân. Cho nên, đối với những tà tu này, Trần Diệp tình nguyện rất nhầm, cũng không muốn buông tha. Lúc này, trốn ở đông tây hai trên núi Thiên Đao cửa cùng huyết thủ dạy người cũng bị Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực cả kinh tê cả da đầu. Nhìn qua trong bồn điệp như sát thần bình thường thu gặt lấy vệ linh dạy, Hồng Trần Tông đám người sinh mệnh Trần Diệp, Triệu Thiên Cuồng, Vô Minh hai người là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Diệp thế mà thật bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Ngoa tạo, cái này Trần Diệp đến cùng là quái vật gì a? Hắn vì cái gì có thể tại trồng cảnh nhị giai giai đoạn này bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đâu? Hắn linh lực thấp như vậy, liền xem như đem xích căn triệt để luyện hóa, cũng không nên nhanh như vậy liền bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mới đối, hắn làm sao làm được nha? Tây Sơn phía trên, Triệu Thiên Cuồng một tấm rung động trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này một cái Thiên Đao cửa đệ tử tiến tới Triệu Thiên Cuồng trước người, "Triệu sư minh, nếu cái này Trần Diệp đã bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy chúng ta có phải hay không nên rút lui?" Nhìn thấy trong buồn địa cái tiết như sát thần tùy ý thu hoạch phệ linh dạy, Hồng Trần Tông đám người sinh mệnh Trần Diệp, hôm nay Đao cửa đệ tử trên mặt lộ ra sợ hãi muốn, trong lòng có rút lui suy nghĩ, thậm chí hận không thể lập tức rời đi cái này Vu Sơn buồn địa, đối mặt cường giả như vậy, hắn sao có thể không sợ hãi, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật làm bằng kim loại ngân cốt, không lùi đó chính là chết. Bọn hắn đã không có bất kỳ đạo lý gì lưu lại. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh không phải bọn hắn có thể chống lại, tiếp tục đánh đối phương chủ ý, đó chính là đang tự tìm đường chết. Nghe được cái này Thiên Đao cửa đệ tử lời nói, Triệu Thiên cùng thở dài, nhưng cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cứ như vậy từ bỏ xích căn, quả thật có chút tiếc nuối, nhưng không có cách nào, xích căn không chỉ có đã bị Trần Diệp luyện hóa, mấu chốt là đối phương còn triệt để đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, coi như lại cho Triệu Thiên cùng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh cường giả loại này chủ ý, bất quá hắn luôn cảm giác cái này Trần Diệp trên người có chút không thích hợp. Gặp Triệu Thiên cùng gật đầu, hôm nay Đao cửa đệ tử vui mừng. Hắn đã ước gì mau chóng rời đi nơi này, cái kia Trần Diệp đơn giản chính là cái điên dại, giết lên người đến, đơn giản so tà tu còn hung ác, đối mặt loại người này, nhất định phải kính nhi viễn chi, càng xa càng tốt, hắn cũng không muốn cùng người như vậy liên hệ, càng không muốn cùng dạng này là địch. Liền cái này Thiên Đao cửa đệ tử quay người liền muốn đi thông chi mặt khác Thiên Đao cửa đệ tử rút lui lúc, đột nhiên lại bị Triệu Thiên Cuồng cản lại. Chờ chút, Triệu Thiên Cuồng khoát tay ngăn cản cái này Thiên Đao cửa đệ tử. Triệu sư minh, thế nào? Hôm nay Đao cửa đệ tử trong lòng siết chặt, không hiểu nhìn về phía Triệu Thiên Cuồng. Chờ một chút đi. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Trần Diệp có chút không đúng, ta muốn lại quan sát một chút, mà lại trước mắt hắn còn chưa phát hiện chúng ta, không vội mà đi. Triệu Thiên cùng ánh mắt gắt gao nhìn phía dưới đại khai sát giới Trần Diệp, trong mắt lóe lên một tia hoang mang không hiểu. Bên cạnh cái này Thiên Đao cửa đệ tử nghe được Triệu Thiên cùng lời nói, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng hắn hay là nhẫn mại tính tình quyết nhủ, Triệu sư minh, cái này không tốt lắm đâu. Cái kia Trần Diệp hiện tại đã là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, chúng ta cùng hắn đối nghịch không có chỗ tốt, mà lại tiếp tục lưu lại quá mạo hiểm, nếu là bị hắn phát hiện, chúng ta còn muốn chạy. Khả năng liền đến đã không kịp nha. Hôm nay Đao cửa đệ tử trong lòng đội ba không nhịn nổi, hắn một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ đợi, nhất là nhìn thấy cái kia từng cái vệ linh dạy, Hồng Trần Tông đệ tử như rơm rạ một dạng ngã xuống, trong lòng của hắn sợ hãi, giống như thủy triều một dạng khó mà che giấu. Ngươi là đang dạy ta làm việc thôi. Nghe được vị này Thiên Đao cửa đệ tử lời nói, Triệu Thiên cuồng sắc mặt lập tức đen lại. Gặp Triệu Thiên cuồng mặt đen lại, hôm nay Đao cửa đệ tử lập tức ngậm miệng lại, mặc dù hắn rất muốn rời đi, nhưng Triệu Thiên cuồng làm trong môn đệ tử thân truyền, địa vị hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, làm trái đối phương ý tứ. Hạ chẳng khả năng so chết còn thê thảm hơn. Để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, bớt nói nhiều lời, ngươi như còn dám chất vấn quyết định của ta, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình nghĩa đồng môn. Hiểu chưa? Triệu Thiên cùng quay đầu ánh mắt lạnh lùng ở tên này Thiên Đao cửa trên người đệ tử đã qua, trong ánh mắt mơ hồ có sát ý hiện lên. Minh Bạch. Nhìn thấy Triệu Thiên cùng trong mắt sát ý, tên này Thiên Đao cửa đệ tử vội vàng cúi đầu, không còn dám có bất kỳ làm trái ý nghĩ. Mặc dù hắn nội tâm có trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng cũng không có cách nào, Triệu Thiên cùng mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Trung quanh mặt khác muốn khuyên Triệu Thiên Cuồng rút lui, Thiên Đao cửa đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng lập tức đã ngừng lại bước chân, bóp tắt trong lòng rút lui ý nghĩ. Cùng cái này Trần Diệp đối nghịch, bọn hắn chỉ là có thể sẽ chết, nhưng làm trái Triệu Thiên Cuồng mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại sẽ chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đáy lòng của mọi người tự có một cây cái cân. Lúc này không ai còn dám nhắc tới lên rút lui sự tình. Đương nhiên, đối với Triệu Thiên Cuồng quyết định này, đám người từ đầu đến cuối không có khả năng lý giải. Cái này Trần Diệp đều đã đưa thân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, ngay cả trồng cảnh ngũ giai ở trước mặt hắn đều chỉ có bị miểu sát phần, vì sao Triệu sư minh còn không hết hy vọng? Cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả đối nghịch, không phải muốn chết sao? Bọn hắn không có khả năng lý giải. Nhưng lúc này đám người cũng không dám đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, Đông Sơn trên đầu, huyết thủ giáo chúng người đồng dạng không có vội vã rút lui. Không chấp sự, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Nếu là bị cái này Trần Diệp phát hiện, chúng ta nhất định phải chết nhà. Hắn hiện tại thế nhưng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, chúng ta nhân viên lại nhiều cũng không phải đối thủ của hắn a. Huống chi, ngài cũng nhìn thấy, cái này Vệ Linh dạy, Hồng Trần Tông người đều bị giết đến gà chó không yên, chúng ta nếu ngươi không đi, sợ là muốn đi vào bọn hắn theo góc nhà. Lúc này một cái huyết thủ giáo tà tu ngay tại Vô Minh bên người tận tình khuyên đủ lấy. Bên cạnh mặt khác huyết thủ giáo tà tu lúc này cũng trông mong nhìn xem Vô Minh. Cơ hồ tất cả huyết thủ giáo tà tu giờ khắc này đều sinh ra rút lui ý nghĩ. Bọn hắn thật sự là bị Trần Diệp tàn bạo dọa sợ, bọn hắn cũng không muốn như đám kia Vệ Linh dạy, Hồng Trần Tông đệ tử mở dạng, bị đối phương vô tình tàn sát. Mà Vô Minh nghe xong, lại là sắc mặt giận dữ, hắn quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tà tu này, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám rông giải, lao tử làm thịt ngươi. Cùng Triệu Tiên cùng một dạng, Vô Minh cũng dự định lưu lại quan sát một phen, hắn cũng cảm thấy Trần Diệp trên người có chuyện ẩn ở bên trong. Vô Minh lời này vừa ra, huyết thủ kia giáo tà tu lập tức tỉnh ngồi, không còn dám nói nhiều một câu. Một đám huyết thủ giáo tà tu nghe vậy mặt mày rủ xuống, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Rõ ràng đều biết đối phương là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, còn tốt hơn kỳ lưu lại, cái này không tinh khiết ở không đi gây sự thôi. Thật muốn bị cái kia Trần Diệp phát hiện, đâu còn có cơ hội chạy trốn a. Đối với Vô Minh quyết định, bọn hắn 10 phần không hiểu, nhưng rất bất đắc dĩ, đây là Vô Minh quyết định, bọn hắn không dám nghịch lại, cũng không dám phản kháng. Trong bồn địa, Trần Diệp như một tôn sát thần, không ngừng tu gặt lấy Vệ Linh dạy, Hồng Trần Tông đám người sinh mệnh. Bây giờ hắn triệt để bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, tốc độ đã đạt đến 86 lần phụ quan cảnh, viễn siêu chổng cảnh ngũ giai. Phải biết chổng cảnh ngũ giai tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt tới 81 lần phụ quan cảnh chấm dứt, hắn hiện tại trọn vẹn đạt đến 86 lần phụ quan cảnh, liền đều nhanh vượt qua lúc trước hắn sử dụng thần hành phụ tốc độ, có thể thấy được lần này đột phá làm bằng kim loại ngân cốt đối với hắn tăng lên lớn bao nhiêu. Lúc này bọn này chạy tứ tán đám tà tu, tại hắn đáy mắt chậm như rùa đen, hắn muốn đuổi, không ai có thể chạy. Bất quá nhân số hay là nhiều lắm, đối phương chạy tứ tán, hắn cũng không có khả năng đem tất cả mọi người giết, cũng chỉ có thể chọn thực lực càng mạnh tà tu lưu lại, thực lực càng mạnh trên người tài nguyên cũng càng nhiều sao. Những cái kia trồng cảnh nhị giai thậm chí tam giai tà tu, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp, chạy cũng liền chạy. Không biết qua bao lâu, Trần Diệp đột nhiên đình chỉ giết chóc, bước chân hắn một trận, không khỏi nhíu mày. Đây là ánh mắt của hắn hoang mang nhìn về phía mình hai tay cùng thân thể. Lúc này hắn có thể cảm giác mình lực lượng đang chậm rãi hạ xuống, tế bào kim loại hô hấp hiệu suất đang giảm xuống, điều này đại biểu lấy, hắn ngay tại chậm rãi rời khỏi làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Đây là có chuyện gì? Ta không phải đã triệt để bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sao? Lực lượng tại sao lại biến mất? Đối với thể nội xuất hiện trạng thái, Trần Diệp 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ nói, ta cũng không có đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Trần Diệp lúc này không khỏi hoài nghi mình cũng không có đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận khả năng này. Không có khả năng, trên người của ta đã xuất hiện hổ báo lôi minh, tủy hải triều âm thanh các loại nội tại đặc thù, điều này nói rõ ta quả thật đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, điểm này không có khả năng là giả, mà lại thực lực của ta cũng viễn siêu chổng cảnh ngũ giai, nếu không có đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, ta là không thể nào miểu sát Tần Thiên Bảo, Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt ba người. Nhưng đã như vậy, vậy ta hiện tại tại sao lại xuất hiện rời khỏi làm bằng kim loại ngân cốt cảnh dấu hiệu? Trần Diệp trong mày, khổ tư không hiểu. Một màn này rơi vào trốn ở trong tối thiên đao cửa, huyết thủ giáo chúng trong mắt người lúc, lập tức đưa tới nghi ngờ của bọn hắn. Tây Sơn, trên khe núi. A, cái này Trần Diệp tại sao dừng lại? Chẳng lẽ hắn là lương tâm phát hiện, cảm thấy mình tạo sát nghiệt quá nhiều, cho nên quyết định bỏ xuống đồ đao, góp nhặt đạo đức công cộng. Thôi đi, cái này Trần Diệp sát tâm nặng như thế, ngươi cảm thấy hắn loại người này có lương tâm sao? Ngươi cảm thấy hắn giống như là sẽ phát thiện tâm người sao? Nhưng nếu không phải hắn lương tâm phát hiện, vì sao đột nhiên không giết nhà? Cái này ai biết, tóm lại, gia hỏa này không phải lòng dạ từ bi người. Nhìn thấy Trần Diệp đột nhiên đình chỉ đồ sát, một đám thiên đao cửa đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Thiên cùng lúc này cũng như mày, ánh mắt hoang mang nhìn xem Trần Diệp. Cái này Trần Diệp làm sao đột nhiên liền ngừng lại? Trong bồn địa này nói ít cũng còn có 20 mấy cái ngay tại chạy trốn tà tu, lấy hắn sát tính, không nên buông tha mấy người này mới đúng thế. Triệu Thiên cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, muốn từ trên thân nó nhìn ra chút đầu mối. Nếu không có sợ sệt bị phát hiện, hắn thậm chí hận không thể lao xuống đi xích lại gần một chút, quan sát một phen. Cùng lúc đó, Đông Sơn bên trên huyết thủ dạy mấy người cũng là một mặt khốn hoặc nhìn Trần Diệp. Vô Minh ngưng mi quan sát tỉ mỉ Trần Diệp, quan sát rất nghiêm túc, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu một dạng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn tựa hồ đang dò xét mình thân thể, chẳng lẽ nói hắn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh xảy ra vấn đề. Vô Minh cho tới nay đã cảm thấy Trần Diệp tình huống không thích hợp, lấy chồng cảnh nhị giai chi cảnh tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này thật bất khả tư nghị. Hắn gặp phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng không tại số ít, nhưng cơ bản không có chồng cảnh tứ giai trở xuống làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, những cái kia có thể bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, chí ít đều là chồng cảnh tứ giai trở lên, đại bộ phận đều là chồng cảnh ngũ giai người. Thậm chí có thể tại chồng cảnh tứ giai tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái kia đều thuộc về vạn người không được một thiên tài trong thiên tài, loại tuyệt thế thiên tài này đó cũng đều là có tiềm lực trở thành vạn linh võ giả người. Về phần chồng cảnh nhị giai, tam giai làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Trừ cái này Trần Diệp bên ngoài, dù sao muốn đặt chân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, linh lực yêu cầu là cứng nhắc chuẩn bị, linh lực càng cao đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hy vọng cùng xác suất lại càng lớn, Tuy nói không có người minh xác quy định đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cần bao nhiêu linh lực, nhưng mọi người tiềm thức đều cho rằng chí ít 8000 linh lực mới có cơ hội đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này Trần Diệp ngay cả 7000 linh lực đều không có, hắn dựa vào cái gì đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh a? Hắn đột phá quá mức khoa trương ly kỳ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Có lẽ tiểu tử này lúc này trạng thái là hồi quang phản chiếu, có thể là trước đó tại Tần Thiên Bảo áp bách dưới, hắn bị ép dưới cơ duyên xảo hợp mới lâm thời tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà loại trạng thái này nhất định không có khả năng bền bỉ, cho nên hắn lúc này thân thể khả năng xảy ra vấn đề. Trong ngay mắt, Vô Minh liền nghĩ đến rất nhiều, thông qua Trần Diệp một cái động tác đơn giản, hắn cho ra một cái suy đoán lớn mật. Vừa nghĩ đến đây, hắn ấy mắt một lần nữa lộ ra khát vọng thần sắc. Bất quá hắn hay là nhịn ở tính tình không có vội vã lao ra, dù sao chỉ là suy đoán, như đoán sai đây chính là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trên bồn địa, Trần Diệp quét mắt chạy tứ tán tà tu, lại cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng trôi qua lực lượng, hắn ấy mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định. Tính toán, hay là rời khỏi nơi này trước. Lúc này Trần Diệp quyết định rời đi, mặc dù hắn không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng mình bây giờ là tình huống như thế nào, nhưng có một chút hắn biết rõ, cũng rất xác nhận, đó chính là hắn hiện tại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trạng thái, không cách nào thời gian dài duy trì, điểm ấy từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng trôi qua lực lượng liền có thể nhìn ra, mà lại không bao lâu, hắn liền sẽ triệt để rời khỏi làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Cho nên hắn hiện tại là không thể không rời đi, mặc dù không cách nào đem còn lại những tà tu kia toàn bộ thanh lý có chút đáng tiếc. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, hắn nếu là không rời đi, có thể sẽ lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Trước mắt, hắn chỉ là giết Thiên Kiếm Tông, Phệ Linh dạy, Hồng Trần Tông thế lực ba bên người dẫn đầu, nhưng mà đuổi giết hắn thế nhưng là có Ngũ Phương thế lực, mấy ngày nay bị đuổi giết xuống tới, hắn cũng đã sớm đã nhận ra Thiên Đao Cửa cùng Huyết Thủ dạy tồn tại. Hai phe thế lực này người dẫn đầu, trước mắt còn không có lộ diện. Bọn hắn lúc này khả năng đang núp ở bí mật quan sát chính mình, thậm chí khả năng đã nhận ra trên người hắn dị thường. Như chờ mình rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, hai phe thế lực này đột nhiên nhảy ra, vậy hắn hôm nay sợ là thật chết tại cái này Vu Sơn bồn địa. Cho nên lúc này Trần Diệp quyết định rời đi trước, đi khu vực trung ương săn giết trung cấp Khắc La Lạp thu thập áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, chỉ cần hắn đột phá đến trồng cảnh tầng giai, liền xem như rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn cũng không sợ trồng cảnh ngũ giai, đến lúc đó hai phe thế lực này người dẫn đầu cũng liền không đủ gây sợ. Làm ra quyết định sau, Trần Diệp cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn lập tức đem Quách Lâm Đông, Lâm Thu Nguyệt cùng bộ phận trồng cảnh tứ giai tà tu là thu thập lại, lập tức quay người chiều trung ương khu vực mà đi. Mặc dù tiếc nuối, không thể đem tất cả chết đi tà tu nhận không gian đều thu thập lại, nhưng lúc này Trần Diệp cũng không dám tại chậm trễ. Trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua càng lúc càng nhanh, trên người kim quang ngân hà cũng dần dần trở nên ảm đạm, da thịt cũng từ màu vàng bắt đầu lui về nguyên bỉ, tiếp tục lưu lại liền muốn bại lộ. Còn nữa, hắn cũng không xác định chính mình cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trạng thái còn có thể duy trì bao lâu, cho nên cũng chỉ có thể vội vàng thu thập một chút, liền quay người rời đi. Mà rời đi một cử động kia, liền càng phát ra đưa tới trong bóng tối Thiên Đao Cửa, Huyết Thủ giáo chúng người nghi ngờ. Đi, cái này Trần Diệp làm sao đột nhiên rời đi nha? Đúng a, danh như thế cường hành, nói thế nào đi thì đi. Đối với Trần Diệp rời đi, đám người mười phần hoang mang. Nhưng mà Triệu Thiên Cuồng khi nhìn đến Trần Diệp bóng lưng rời đi cùng trên người hắn càng phát ra ảm đạm kim quang ngân hà lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, ta hiểu được, ta hiểu được, ta biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Triệu Thiên Cuồng kêu sợ hãi, một đám Thiên Đao Cửa đệ tử lộ ra thần sắc nghi hoặc. Triệu sư minh, ngươi minh bạch cái gì? Một vị Thiên Đao Cửa đệ tử nhịn không được hỏi. Là tiêm lực hóa, tiểu tử này tao ngộ tiêm lực hóa, ha ha, hắn lập tức liền muốn rơi ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Triệu Thiên Cuồng lúc này thoải mái cười to. Tiềm lực hóa. Nghe được cái này lạ lẫm từ ngữ, một đám Thiên Đao Cửa đệ tử như mày, trên mặt mê mang càng phát ra nồng nặc. Triệu sư minh, cái gì là tiềm lực hóa? Có người hỏi. Triệu Thiên Cuồng lúc này tâm tình rất tốt, hắn nhẫn mại tính tình giải thích, tiềm lực hóa tên như ý nghĩa, ý tứ của nó rất đơn giản, chính là chỉ tiềm lực bởi vì nguyên nhân nào đó bị trói buộc không cách nào toàn bộ phóng thích. Trước mắt cái này Trần Diệp chính là bị tiềm lực hóa cho trói buộc, bất quá cũng không thể không nói cái này Trần Diệp hoàn toàn chính xác thuộc về ngút trời thật tư, trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Vậy mà lúc này chúng Thiên Đao Cửa đệ tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoang mang, không có minh bạch Triệu Thiên Cuồng ý tứ. Thấy mọi người vẫn như cũ cảm thấy lẫn lộn, hắn tiếp tục giải thích, các ngươi không có phát hiện cái này Trần Diệp trên người kim quang ngân hà đang thay đổi nhạt, điều này nói rõ thân thể của hắn xảy ra vấn đề, ngay tại nhanh chóng từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống. Nghe được Trần Diệp ngay tại từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, một đám Thiên Đao Cửa đệ tử thần sắc chấn động, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không có minh bạch Triệu Thiên Cuồng ý tứ. Triệu sư minh, cái này Trần Diệp không phải đã có được hoàn chỉnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sao? Làm sao cảnh giới sẽ còn rơi xuống? Chẳng lẽ hắn vẫn như cũ chỉ là cùng trước đó một dạng, chỉ là nửa chân đạp đến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Có Thiên Đao Cửa đệ tử không hiểu hỏi. Triệu Thiên Cuồng lắc đầu, cũng không phải, hắn lần này cũng không phải là gà mờ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà là đích đích xác xác có được hoàn chỉnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Hắn lời này vừa ra, đám người càng phát ra hoang mang, như ngồi mây mù. Nếu cái này Trần Diệp đã là hoàn chỉnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vì sao sư minh ngài sẽ còn nói hắn ngay tại ngã ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Chẳng lẽ hoàn chỉnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng không ổn định sao? Có Thiên Đao Cửa đệ tử hoang mang nhìn về phía Triệu Thiên Cuồng. Lời này vừa ra, mặt khác Thiên Đao Cửa đệ tử cũng đều nhao nhao nhìn về phía Triệu Thiên Cuồng, chờ đợi hắn giải đáp. Thấy mọi người như vậy ngu dốt, Triệu Thiên cùng lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ta vừa rồi không nói sao? Bởi vì tiềm lực khóa nha. Cái này Trần Diệp mặc dù có được hoàn chỉnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng hắn cũng chỉ có trồng cảnh nhị giai, hắn có thể đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh là bởi vì tại ngoại giới dưới áp lực lớn, bị ép tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, này chủ yếu là bởi vì tiềm lực của hắn quá lớn. Mà hắn tiềm lực khủng bố tại ngoại giới dưới áp lực cực lớn bị cưỡng ép bức bách đi ra, cho nên mới hắn có thể đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng bởi vì hắn cảnh giới cùng linh lực lại quá thấp, cho nên tại ngoại giới áp lực biến mất sau, hắn phát động tiềm lực thân thể con người khóa cơ chế, nói ngắn gọn, chính là trước mắt hắn cảnh giới cùng tu vi không cách nào chèo chống hắn phóng thích to lớn như vậy tiềm lực, nói cách khác hắn cảnh giới bây giờ cùng tu vi không đủ để chèo chống hắn thời gian dài duy trì làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể xuất hiện lực lượng trôi qua ngã cảnh trạng thái. Nghe được Triệu Tiên cùng giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tùy theo cũng đều nhao nhao lộ ra vui mừng, nếu cái này Trần Diệp sắp ngã cảnh, vậy bọn hắn còn có cái gì tốt e ngại. Lúc này Triệu Thiên cuồng khoát tay áo, trên mặt vui mừng thu hồi, thần sắc trịnh trọng nhìn về phía đám người, phân phó nói, tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi nhanh đi thông chi trong môn ở trung ương khu vực các đệ tử, cái này Trần Diệp xem bộ dáng là dự định tiến về khu vực trung ương để những cái kia khu vực trung ương các minh đệ theo dõi hắn động tĩnh, chỉ cần hắn cảnh giới rơi xuống, lập tức cho ta biết. Là, chung quanh một đám tiên đao cửa đệ tử ứng thanh gật đầu. Nhìn qua Trần Diệp bóng lưng biến mất, Triệu Thiên cuồng trong mắt tham lam điên cuồng sinh sôi. Hắn thật không có lập tức đuổi theo, hiện tại đuổi theo quá mức mạo hiểm. Cái này Trần Diệp mặc dù ở vào ngã cảnh trạng thái, nhưng dù sao vẫn còn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, giết hắn hay là dễ như trở bàn tay, nếu là hắn lặng lẽ theo tới, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị chém giết. Dù sao Trần Diệp đã ở vào ngã cảnh chúng, cũng không nhất thời vội vã. Một bên khác, Đông Sơn bên trên, nguyên lai là phát động tiềm lực khóa a. Nhìn qua Trần Diệp bóng lưng rời đi, Vô Minh cũng phát hiện Trần Diệp trên người vấn đề. Lúc này hắn cái kia ẩn tàng trên gương mặt dưới mặt nạ lộ ra kích động vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, Vô Minh cũng bắt đầu liên hệ ở trung ương khu vực huyết thủ dạy đệ tử, để bọn hắn mật thiết chú ý Trần Diệp động tĩnh.